Chương 218, Quang Minh tương lai làm lễ vật chi vương si tâm đã không còn tăng thêm. 2, chương 218, Quang Minh tương lai làm lễ vật chi vương si tâm đã không còn tăng thêm. 2. Kỳ thật có nghĩ qua muốn hay không vì xiêm y của hắn lại cho A Bạch tục thuê một chút, nhưng là, bọn hắn ngay tại gian khổ phấn đấu giai đoạn, vẫn là tận lực có thể bất thì bớt. Thú hồ bên kia tiền thuê nhà cũng không rẻ, một tháng cũng muốn 500 khối tiền. Hơn nữa hắn cũng rất muốn đem hắn áp tại chủ thuê nhà kia 3000 đồng tiền tiền thế chấp cho cầm về, hắn lúc trước thuê phòng tuyệt đối là dẫm lôi, chưa thấy qua tiền thế chấp một áp nửa năm. Nếu không phải hắn treo ở nào đó cá cho thuê lại thiếp mời không người hỏi thăm, hắn không tìm được khách hàng. Lại thêm hắn vẫn bận chuyện của công ty cũng không có thời gian, hắn đã sớm đem cái kia phòng đơn chuyển cho mướn. Bất quá dạng này cũng rất tốt, trời xui đất khiến thành tựu một cọc chuyện tốt. Về phần phòng ở đến kỳ sau nàng muốn đi đâu tiếp tục cắt quần áo. Hắn bình thường không phải muốn đi đi làm sao. Vừa vặn nơi này một gian khác phòng còn trống không. Tranh thủ thời gian thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm bụng trộm đem đồ đạc của nàng chuyển vào đến A. Hắn cam đoan không có nhìn trộm. Xin tin tưởng hắn, hắn lời thề rất hữu hiệu. Nghĩ như vậy, Dương Thanh liền quay đầu đối tiểu lọ ly lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. A Bạch, bệnh tâm thần. Nữ hải tử quay đầu ra, dự định đi. Không thèm để ý cái này không hiểu thấu liền bật cười người, sợ sẽ biến ốc. Đợi chút nữa. Dương Thanh gọi lại nàng. Làm gì? Nữ hải tử quay người. Rửa chén, xối cơm. Dương Thanh nốt lửa, sau đó nói. A Bạch, tốt. Thoạt nhìn là đi không được. 15 tháng 2. Tinh. Bắc Minh văn hóa chính thức khởi công. Tông tử chính ở công ty xí nghiệp nhóm lớn bên trong phát làm trở lại hôm bao, tất cả mọi người đối xử như nhau. Người người đều có. Lại tại xí nghiệp mấy cái bộ môn người phụ trách nhỏ nhóm bên trong đơn độc tái phát một phần. Dù sao cũng là cao quản, vẫn là đến hiện lộ rõ ràng ra mấy người này bộ môn người là thủ. Đoạt xong hồng bao liền chính thức bắt đầu đi làm. Lượng công việc liền còn tốt, dù sao năm trước tăng giờ làm việc đuổi một chút, mới trò chơi lại còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, còn không có chính thức thượng tuyến. Thật muốn bận bịu không xong lời nói, đơn giản chính là về sau kéo dài một chút khai phát tiến độ. Dương Thanh chỉ là ăn Tết nghỉ quá lâu, chợt vừa bắt đầu còn có chút không thích ứng. Bất quá Dương Thanh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như nói bọn hắn Bắc Minh nhân viên tại ăn Tết lúc toàn bộ nghỉ, nguyên một đám ngày nghỉ còn như thế dài. Dường như cũng không có nghe được ai là thay phiên nghỉ ngơi tin tức, vậy bọn hắn đích trưởng nữ thường ngày giữ gìn đều là ai tại làm? Dương Thanh lặng lẽ ngẩng đầu đến nhìn một chút lão bản văn phòng. Chúc mừng năm mới. Giữa trưa cơm trưa thời điểm, hôm nay A Bạch cho hắn mang theo chua cay sợi khoai tây, bên trong lại cắt một chút lạp xưởng xếp vị. Còn có nàng xào lạc kê chảo cùng hương cay dạ dày bò. Cả một cái buổi sáng Dương Thanh đều đang nghĩ hắn mang chén cơm này. Mới từ lò vi ba bên trong móc ra, Dương Thanh đang chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực thời điểm, đống nhiên chính mình công vị trước liền có thêm một thân ảnh. Là Dụ Tử Lễ. Câu kia chúc mừng năm mới cũng là nàng nói. Cùng thanh âm của nàng cùng một chỗ rơi vào hắn công vị bên trên còn có hai phần hộp quà cùng hai chén trà sữa. Chúc mừng năm mới. Dương Thanh có lễ phép lên tiếng, ánh mắt lại rơi tại nàng xách hai cái nhỏ lễ túi bên trên. Nhưng chờ một chút. Dương Thanh giống như cảm thấy ánh mắt của mình dường như bị lóe lên một cái. Đó là cái gì? Ngoa tạo. Thật lớn một quả nhẫn kim cương. Trà sữa là trà chiều, yên tâm đi. Công ty mỗi người đều có. Còn có một chén là A Bạch. Ngươi buổi chiều mang về cho nàng thả nửa ngày hẳn là còn có thể uống. Dương Thanh có chút bị nàng nhẫn kim cương cho tránh choáng. Giờ phút này đầu óc của hắn vẫn làm ngộng. Hai người này đính hôn rồi. Hai người bọn hắn tiến độ nhanh như vậy. A, hôm qua là cho các ngươi bạn tay lễ. Dụ Tử Lễ nói tiếp, ta và ngươi lão bản đính hôn. Một hộp là hắn đưa cho ngươi, mặt khác một hộp là ta đưa cho A Bạch. Rất xin lỗi đính hôn trường hợp không có cách nào mời các ngươi, huống hồ ta mấy ngày nay cũng bể bộn nhiều việc. Cho nên liền mời ngươi đem máy náy của ta chuyển đặt cho tiểu cô nương kia A về phần ăn Tết vì sao lại bận điệu. Tốt vấn đề. Bọn hắn ngoại trừ bận điệu đính hôn chuyện bên ngoài, tông tử chính tại quốc khánh thời điểm đang bận cái gì, vậy hắn mang theo Dụ Tử Lễ tại lúc sau Tết liền bận điệu cái gì. Nhiều ghê tởm nam nhân A. Chỉ có hỉ cụ mã mã nam nhân mới sẽ lôi kéo nàng cùng một chỗ tại lúc sau Tết tăng ca. Mặc dù nam nhân này ác liệt như vậy, nhưng giờ phút này Dụ Tử Lễ trên mặt vẫn là duy trì lấy vừa vặn mỉm cười. Dương Thanh nghe rõ, hắn đứng người lên tiếp nhận Dụ Tử Lễ mang tới hai phần quà, đem kia hai cái lễ túi đặt ở hắn công vị càng sâu xa. Lễ bật nhận, vậy hắn có phải hay không còn hẳn là lễ phép nói tiếng cảm ơn a? Dương Thanh nghĩ thầm, thế là nhìn xem Dụ Tử Lễ liền nói thẳng ra, tạ ơn lão bản nương. Dụ Tử Lễ đầu tiên là sức sở, chờ kịp phản ứng về sau liền nháy mắt mấy cái cười đến rất lớn tiếng. Dương Thanh mặt không biểu tình, hắn không rõ mình nói sai cái gì. Ghê tởm. Lời hắn nói có buồn cười như vậy sao? Lão bản nương xưng hô thế này hắn không là trước kia liền hô qua sao? Có gì đáng cười? Dụ Tử Lễ cười đủ, nhưng nàng vẫn như cũng là hí mắt. Nữ nhân nói, đừng kêu lão bản nương, làm người khác nghe thấy không tốt. Ở công ty thời điểm ngươi có thể xưng hô ta đấy chức vụ, hoặc là gọi tên đầy đủ cũng được. Dương Thanh, vậy thì hô tên đầy đủ a, nếu là hô chức vụ kia nàng liền biến thành nhỏ dụ. Dương Thanh cũng không dám, hắn sợ lão bản nương liên hợp lão bản trả thù hắn. Bọn hắn đính hôn. A Bạch rất khiếp sợ. Sau đó kịp phản ứng, nàng lại an tĩnh lại, bưng lấy trà sữa ngồi ở trên ghế salon, trước manh hít một hơi, sau đó tiếp tục hỏi, không đúng. Cái gì là đính hôn? Chính là nhà trai đã cho nhà gái hạ xính lễ sao? Đính hôn ai nha? Dương Thanh có chút kẹt lại. Hắn không có cách nào cho A Bạch giải thích một cái đơn giản như vậy tử. Đính hôn chính là đính hôn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đính hôn chính là xác định hôn nhân ý tứ. nếu như chúng ta song phương phụ mẫu tụ cùng một chỗ ăn một cái cơm sau đó thương lượng một chút hôn sự, cái này cũng gọi đính hôn. Nhưng cha mẹ của nàng không có ở đây. Thế là Hứa Tố Uyển cho nàng một cái kim mẫu đơn cũng là có đính hôn ý tứ. Dù sao bình thường bạn gái là không tốt lắm đưa lễ vật quý giá như vậy. Những này là không quá chính thức đính hôn. Nếu như là tông tử chính cùng dụ tử lễ bọn hắn, nói thế nào cũng hẳn là có một cái thượng lưu yến hội à. Nếu như muốn sai xin đừng nên mắng hắn. Đây đều là hắn đọc tiểu thuyết kinh nghiệm. Vậy cùng chúng ta hán triều ý tứ cũng kém không nhiều đi. Tiểu Lọ Lì liền nói. Nàng là cảm giác hai người này tiến độ quá nhanh mới có này kinh ngạc hỏi một chút. Đính hôn đều mua, kia mang thai còn sẽ có sao? Dù sao kia là hai cái đặc biệt lớn đại nhân, nhìn sớm sinh quý tử ngụ ý giống như phải rơi vào kia hai đầu người lên. A Bạch nói xong cũng buông xuống trà sữa bắt đầu hủy đi bọn hắn bạn tay lễ. Dụ tử lễ đưa son môi cùng thân thể sữa. Tông tử chính đưa nước hoa cùng âu phục cả bạn, con hàng này coi là mỗi người đều giống như hắn thích mặc âu phục. Cái khác cũng là không có gì, chính là một chút kẹo mừng gì gì đó. Xem đi. A Bạch mở ra kia bình nước hoa. Sau đó căn cứ trước đó tại dụ tử lễ bên trong kia học, đem bình này nước hoa lấy ra đặt ở Dương Thanh chỗ cổ tay phun hai lần. Mặc kệ là cổ đại nam người hay là hiện đại nam nhân, tất cả mọi người ưa thích thơm thơm đồ vật. Nàng phun xong, nói liền tiến tới Dương Thanh trong ngực. Cố ý ở trên người hắn manh hít một hơi, lắc lắc đầu đùi lên, trên người ngươi có hắn mùi nước hoa. Dương Thanh coi là cái này là thường ngày rán, vừa mới chuẩn bị mừng rỡ hao hao A Bạch, nhưng đang nghe nữ hải tử lời nói sau hiện ra nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Thứ độ gì? Chương 219, mùa xuân sắp tới, 1, chương 219, mùa xuân sắp tới, 1, chờ chuyển phát nhanh hậu cần đại khái đợi 4-5 ngày. Nói như thế nào đây? Nhất bắt đầu trước tiểu lọ lì hạ đơn thời điểm, Dương Thanh tâm tình còn tương đối bình tĩnh. Có thể những vật này lưu về sau mấy ngày, nội tâm của hắn liền càng phát ra sợ hãi, lúc làm việc trái tim cũng là bịch bịch nhảy không ngừng. Cái này tính là gì? Trước hôn nhân sợ hai chứng. Thời gian mộ đông 2 tháng, trong khoảng thời gian này cũng chỉ tại ngày đó. Tự lễ tình nhân về sau, liên tiếp hạ 3 ngày mưa nhỏ luôn luôn tí tách dưới mặt đất không ngừng. Nhưng ngẫu nhiên liếc một cái bị mưa hoa gõ thủy tình, nhìn qua nghiêng gió mưa phùn, Dương Thanh nội tâm luôn có loại yên ổn cảm giác. Nhưng hắn vẫn có loại cảm giác không chân thật, cái này kết hôn rồi. Người đồng lứa còn có yêu đương đều không có nói qua, hắn cái này có thể ôm thơm thơm mềm mềm tiểu lọ lì ngủ lấy lớn cảm giác. A, lương trái tim thật đau. Dương Thanh nhìn qua ngoài cửa sổ mưa xuất thần. Leng keng, điện thoại di động vang lên. Dương Thanh suy nghĩ trở lại hiện thực, sau đó nhìn một chút điện thoại di động của mình. Là tiểu lọ lì. Sáng trong, trời mưa, muốn ta tới đón ngươi sao? Dương Thanh, không cần a, ta mang dù. Hơn nữa mưa bên ngoài giống như cũng không lớn. Sáng trong, ta còn là đến một cái đi, chuyển phát nhanh giống như tới. Dương Thanh. Hắn đương nhiên biết là cái gì chuyển phát nhanh. Thế là Dương Thanh trái tim nhỏ lại bắt đầu nhảy, chẳng lẽ buổi tối hôm nay hắn liền phải thoát đi Sở Quốc, dấn thân vào Lạc Dương ôm ấp sao? A, thứ nay về sau hắn liền rốt cuộc không phải tiểu Sở Nam. 6 giờ chiều, cho A Bạch phát tin tức sau Dương Thanh an vị tại chính mình công vị bên trên mọi người. Trong công ty nhân viên lục tục thu thập xong đồ vật của mình chuẩn bị đánh dưới thẻ ban. Chu Phường nhìn thấy, hắn thật cảm thấy mình cùng Thanh ca càng chạy càng xa. Nhất là Dương Thanh hiện tại càng phát ra chịu lão bản coi trọng, có một đống lớn sống đặt ở trên đầu của hắn. Mỗi ngày cũng là bận rộn chân không chạm đất. Bởi vậy ở công ty thời điểm hắn cũng không dám đi qua tìm Dương Thanh phiếm vài câu. Nhưng bây giờ hắn giống như đang là người. Nghĩ như vậy, Chu Phường liền lặng lẽ đi tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hô, "Thanh ca." "A." Dương Thanh ngẩng đầu lên, "Thế nào?" Chu Phường tìm Dương Thanh cũng nếu không có chuyện gì khác, liền là đơn thuần muốn tìm hắn tâm sự. Nghĩ nghĩ, hắn liền nói, "Ngươi còn không dưới ban nha." Dương Thanh có thể được lãnh đạo coi trọng vẫn là có đạo lý, dù sao trong công ty ngoại trừ lão bản bên ngoài, cũng không còn có thể so với hắn còn quyền người. "Ta lại ngồi sẽ liền đi." Dương Thanh nói. A Chu Phường lại tùy tiện cùng Dương Thanh nói dốc vài câu, Dương Thanh tâm tình tốt, thế là hảo hảo qua loa hắn, đem cái này trẻ dành to sát cho qua loa đi. Trước khi đi trả lại hắn nắm một cái đường, cùng hống tiểu bằng hữu như thế. Ăn Tết trong nhà thừa hàng Tết bánh kẹo để hắn làm kẹo mừng dùng. Liên đệ Chu Phường cũng đi theo hắn dính dính hỉ khí, a hy vọng hắn có thể sớm ngày tìm tới một cái thông minh bạn gái xinh đẹp. Dương Thanh ở trong lòng chân tâm thật ý vì hắn cầu nguyện. Ai, nhớ không lầm hai người bọn họ tựa như là cùng tuổi. Dương Thanh có thể là trong nhà làm đại nhân làm lâu, nhất là hiện trong công ty lại nhiều một đống thực tập sinh, thế là hắn xem ai đều có loại chiếu cố đứa nhỏ tâm thái. Chúng ta Thanh ca nhìn ở công ty địa vị cũng không tệ lắm đi. Một đạo treo chọc nữ tiếng vang lên. Chu Phường đi, nhưng là dụ tử lễ lại tới. Con hàng này theo lão bản trong văn phòng đi ra, cố ý nói câu này, giống như chính là đặc biệt tới chế nhạo hắn. Chờ một chút, ngài lúc nào thời điểm lại đi vào lão bản văn phòng? Tông tử chính a, tông tử chính, ngài còn nhớ rõ công ty chúng ta cấm chỉ văn phòng tình cảm lưu luyến sao? Nhưng đối với lão bản nương nói lời, thấp SQ người liền sẽ hồi phục, ta có thể trong công ty có được hôm nay thành tựu, vậy cũng là lão bản nâng đỡ a. Nhưng thịnh tình thương người thì có thể như vậy nói, đúng vậy a. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhỏ dụ đi cho ta rót chén trà. Nhưng Dương Thanh không hề nói gì, hắn chỉ là ngẩng đầu lên rất miễn cưỡng xông dụ tử lễ cười cười. Tông tử chính liền cùng tại dụ tử lễ đằng sau. Hắn hỏi, ngươi còn không dưới ban sao? Dương Thanh liền đáp, bên ngoài trời mưa, A Bạch chờ một chút sẽ tới đón ta. Ta ở chỗ này lại chờ một lát. Vậy sao? Dụ tử lễ nghe vậy liền nhìn một chút ngoài cửa sổ. Mưa rơi cũng không có rất lớn, tại hạ mưa bụi. Nhớ không lầm nhà hắn rời cái này giống như cũng không có rất xa. Nếu như là lý do này lời nói, kia Dương Thanh đối với mình còn giống như rất tinh xảo. Thành. Tông tử chính hướng Dương Thanh quát tay, vậy chúng ta liền đi trước, ngươi chờ chút nhớ kỹ khóa cửa.
Tốt.
Dương Thanh lại từ trong túi rút một thanh bánh kẹo đi ra, vội vàng nhét vào tông tử chính trong lòng bàn tay, cũng cho lão bản một thanh, dẫn đường bên trên ăn. Tông tử chính cảm thấy chuyện này hơi có một chút chịu tượng, luôn cảm giác mình bị xem như tiểu bằng hưu đối đãi. Dụ Tử Lễ ở một bên ba ba nói, ta cũng muốn. Dương Thanh, hai người cắt bao chùm bánh kẹo đi chí công ty muôn miệng. Dụ Tử Lễ muốn đi ôm tông tử chính cánh tay, bị hắn bất động thanh sắc rút trở về.
Làm gì?
Dụ Tử Lễ muốn không vui. Tông tử chính không nhìn nàng, hắn rất chột dạ nói, đây là tại công ty đâu, chú ý ảnh hưởng.
Dụ Tử Lễ, không phải đã ra công ty sao?
Liền ôm liền ôm.
Tiểu Lọ Lì cho Dương Thanh phát tin tức, ta tới, đang chờ thang máy.
Thang máy chính là ấn vào phía trên số lượng cái nút sau đó có thể chỉ định tới nào đó tầng máy móc. Lúc trước xóa tinh thời điểm Dương Thanh cho nàng giảng giải qua. Mới gặp thời điểm A Bạch kinh động như gặp thiên nhân, lặng lẽ ở trong lòng suy nghĩ là vì cái gì đi vào chính là một cái lao thái thái, nhưng đi ra lúc liền biến thành một cái phong nhã hào hoa thanh xuân học sinh đâu. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Nàng muốn đem loại này có thể phản lão hoàn đồng thần bật hệ thống tin nhắn cho văn đế. Ngược lại là tuyệt đối không thể gửi cho Tần Thủy Hoàng.
Dương Thanh liền bể,
tốt.
Đợi chút nữa.
Nhưng giống như tông tử chính bọn hắn cũng mới vừa ra công ty đi chờ đợi thang máy, mấy người kia hẳn là sẽ không đụng vào a. Mặc dù đụng vào cũng không có gì, nhưng Dương Thanh trong lòng liền có loại học sinh ở sân trường bên trong đi dạo sau đó đụng phải thầy chủ nhiệm khẩn trương co quắp cảm giác. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là không loại này tỷ lệ. Bọn hắn lao bản là có xe người a. Xuống dưới khẳng định cũng chỉ hạ tầng một, mà A Bạch là tại lầu một chờ thang máy, mấy người kia khẳng định không đụng tới cùng đi. Tông tử chính mục đích đúng là tại tầng một, nhưng cho dù là công ty tổng giám đốc, tại hạ ban trào lưu bên trong cũng là muốn đi theo một đám làm công người cùng một chỗ trên thang máy. Thang máy vẫn là phải tại lầu một dừng lại. Đám người thì hơi hơi sơ tán rồi một chút. Mà tông tử chính cùng Dụ Tử Lễ cũng rốt cục có thể đứng thẳng người thật tốt thở một cái. Tại hạ ban cao phong bên trong chờ thang máy một quặp tốn thời gian sự tình. A Bạch chơi điện thoại di động đã tại cửa thang máy trước chờ một lát. Phút chốc cửa mở. Nữ hải tử bóp điện thoại di động ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên thang máy mũi tên chỉ thị hướng phía dưới, liền không có đi vào, chờ nó tăng lên đến lại nói.
Chương 219, mùa xuân sắp tới, 2, chương 219, mùa xuân sắp tới, 2, nàng không có chú ý tới thang máy hai người quen, cũng là cửa thang máy khép lại về sau, ra ngoài tới một lâu, hai người thảo luận lên.
Dụ Tử Lễ, vừa mới cái kia có phải hay không A Bạch?
Tông tử chính.
Tựa như là.
Nói tông tử chính liền ngồi vào vị trí kế bên tài xế đi lên.
Kỳ thật.
Dụ Tử Lễ, ta gần nhất đang tự hỏi một vấn đề.
Tông tử chính, vấn đề gì?
Dụ Tử Lễ một tay đỡ tay lái, một tay xoa cằm suy nghĩ, ngươi nói kia hai người.
Một cái họ Dương, một cái họ Hồ.
Là thế nào thành làm huynh muội đây này?
Cái này còn cần suy nghĩ.
Đây không phải một cái liền có thể nhìn ra được sao?
Vậy sao?
Dụ Tử Lễ híp mắt nhìn hắn, vậy ngươi xem ra cái gì tới?
Tông tử chính thông minh tuyệt đỉnh, hoặc là biểu huynh muội, hoặc là chính là một cái theo họ mẹ, một cái khác theo cha họ.
Dụ Tử Lễ nghĩ đến dù thông minh một chút, dựa theo hoa hạ người theo cha họ truyền thống, tông tử chính tiếp tục thông minh tuyệt đỉnh nói, hay là Dương Thanh phụ mẫu đầu tiên là ly dị, sau đó hắn bị phán cho mẹ hắn, thế là Dương Thanh liền sửa họ đổi thành Dương. Tiếp lấy hắn mụ mụ mang theo hắn tái giá, cuối cùng gả cho một cái họ Hồ người, cứ như vậy sinh ra Hồ Bạch muội muội. Về phần đằng sau xảy ra chuyện gì chuyện bi thảm khiến cho kia một cái tiểu nữ hài đi ra sông sáo giang hồ, thật không tiện trên thế giới này chuyện bi thảm nhiều lắm, hắn không tưởng tượng ra được. Cân nhắc tới A Bạch nói nàng phụ mẫu đều mất, có lẽ chính là phía sau kia một đôi vợ chồng qua đời cũng nói không chính xác.
Tông tử chính nói một hơi,
sau đó liền nhìn về phía bị hắn một phen quỷ thần chi ngôn cả kinh sững sờ Dụ Tử Lễ, tại là nam nhân đắc ý hơn.
Hắn hỏi, thế nào?
Có phải hay không bị ta khiếp sợ đến? Trên đời này tại sao có thể có giống hắn thông minh như vậy người đâu?
Dụ Tử Lễ lấy lại tinh thần,
cũng không định lại nghe hắn nói cái gì, chỉ thành thành thật thật đi giẫm ly hợp phanh lại sau đó khởi động động cơ.
Mặc kệ hắn,
nàng nói là bị khiếp sợ đến.
Ngươi kỳ thật không nên tới khởi đầu công ty đêm.
Ân,
ngươi nên vừa tốt nghiệp liền đi viết tiểu thuyết, lúc này mới không lãng phí ngươi thiên mã hành không tư duy.
Lái xe ra kho,
ngồi ở vị trí kế bên tài xế thời điểm ăn một chút gì kỳ thật thật thoải mái.
Thế là tông tử chính liền đem Dương Thanh cho hắn chứa ở trong túi bánh kẹo phá hủy một cái đi ra.
Vẫn rất ngọt.
Hắn nói, bất quá chúng ta tự mình nói chuyện ngươi có thể đừng nói ra ngoài, mặc kệ gia đình hắn như thế nào phía sau bên trong đàm luận người ta thị phi đều không tốt, hai chúng ta nói một chút liền bên, về sau cũng không cần lại đi đàm luận những này.
Nhiều nhất chỉ dưới đáy lòng bụng trộm bắt quái bắt quái.
Ấm áp nhắc nhở Dụ Tử Lễ như mày, vậy cũng là ngươi nói, không có nhóm.
Nàng có thể cái gì đều không có dạng.
Tông tử chính, nữ hải tử đến thời điểm, Dương Thanh đã đem hắn công vị dọn dẹp rất chỉnh tề.
Biết nàng đang chờ thang máy, sợ nàng đi lên thời điểm tìm không thấy địa phương, Dương Thanh còn cố ý đi cửa thang máy đợi nàng một hồi.
Thành công tiếp vào tiểu lọ ly.
Gặp mặt bước đầu tiên chính là muốn ôm ấp một chút. Nhưng cân nhắc đến nơi đây khắp nơi đều là camera, vì đưa tới phiền toái không cần thiết, Dương Thanh vẫn là tạm thời khắc chế loại này xúc động.
Cửa thang máy mở.
Vừa mở cửa liền thấy tấm kia mặt đẹp trai.
A Bạch lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nguyên bản cũng nghĩ bay nhảy lấy đi qua một đầu đâm chết Dương Thanh, nhưng nghĩ đến đây là nơi công cộng, không thể biểu hiện được quá thân mật. Thế là mắt Trần có thể thấy nàng muốn bước ra bước chân lập tức biến có chút chần chờ.
Hồ Bạch rút khỏi một cái ôm ấp.
Hai người đã hiểu rất rõ, liếc nhìn nhau đều biết đối phương sọ não bên trong đang tính toán lấy tâm tư gì. Dương Thanh mím môi cười cười, không hiểu cảm thấy trước mắt cảnh tượng này có chút buồn cười. Sau đó bị A Bạch chừng một cái. Đi thôi, Dương Thanh nói, ta còn muốn đi công ty cầm đồ vật, muốn hay không đi công ty của chúng ta nhìn xem. Loại này văn phòng công ty kỳ thật cũng không cái gì tốt đi dạo, nhưng là tiểu lõ lì chưa thấy qua, liền mang nàng đến được thêm kiến thức cũng được, vạn nhất về sau nàng cũng đi văn phòng làm công lời nói, đi phỏng vấn thời điểm cũng không đến nỗi rụt rè. Bên kia là khu làm việc. Ta công vị cũng ở bên kia. Dương Thanh nói xong liền đem nàng dẫn tới chính mình công vị bên trên. Trưng bày một đống đồ vật, máy tính đương nhiên là ắt không thể thiếu, trừ cái đó ra còn có một cặp in văn kiện. Ta bình thường ngay tại ngồi ở chỗ này làm việc. Thật là cao cấp. A Bạch xoa xoa tay nói. Dương Thanh liền cười, làm trâu làm ngựa mà thôi. Đúng rồi, ngươi dụ tỷ tỷ công vị trí tại kia. Vẫn là chen tại một đống trong đám người. Mặc dù là công ty tương lai lão bản nương, nhưng rất rõ ràng lão bản không cho nàng làm đặc thủ. Nàng vừa rồi muốn ôm cánh tay còn bị tự tuyệt, cũng không biết sau khi về nhà bọn hắn lao bản có thể hay không bị phạt quỷ ván giặt đồ. Dương Thanh vác lấy lưng của mình, bên trong chứa một cơm, chén nước, dù che mưa, sạc dự phòng. Cùng trong nhà thừa bánh keo. Hắn mang theo A Bạch tại công ty bọn họ bên trong đi dạo một vòng. Phòng giải khát, lò vi ba cũng ở đằng kia. Dương Thanh chính là ở đằng kia cơm nóng. Tông tử chính thần thần bí bí văn phòng. Dương Thanh không dám đánh mở nhìn, chỉ cách lấy cánh cửa cho tiểu nữ hài một chỉ. Mấy cái để đó không dùng văn phòng. Lúc học ở đằng kia, chiêu tân phỏng vấn thời điểm cũng ở đằng kia. Bên kia còn có phòng tài vụ. Nghe nói tài vụ tiểu tỷ tỷ là lão bản nào đó thân thích, cho nên đối nhân xử thế thời điểm mới có hơi cao ngạo cũng không kiên nhẫn. Đương nhiên cũng có khả năng đơn thuần chính là đi làm bên trên mệt mỏi. Nhưng Dương Thanh còn tốt. Đại khái là lão bản coi trọng nguyên nhân, nghe nói không tốt lắm chung đụng tài vụ tiểu tỷ tỷ xưa nay cũng không đối với hắn đã cho cái gì xấu sắc mặt. Đại khái đi dạo một vòng, hai người liền định về nhà. Vẫn còn rất cao cấp. A Bạch cảm thán. Nếu là nàng cũng có thể ngồi cái này đi làm liền tốt. Đều không cần chịu đựng phơi gió phơi nắng, hơn nữa còn có tiền lương cầm. Không dám nghĩ tại cái này đi làm có thể có nhiều hạnh phúc. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Dương Thanh cười với nàng, hắn nói, chúng ta đây là xưởng nhỏ, bố cục kỳ thật vẫn còn tương đối đơn sơ. Cùng những đại công ty kia không thể so sánh. Nhưng là phúc lợi, nơi này phúc lợi hoàn toàn có thể gặp phải những cái kia đại hán. A Bạch nghe, sau đó liền lặng lẽ giật giật Dương Thanh góc áo. Thế nào? Hắn hỏi. Nữ hài tử nghĩ nghĩ, liền nói. Ta đoán ngươi nhất định không dám ở nơi này hôn ta một cái. Trên đường phố tung bay mưa nhỏ, có gió nhẹ lay động lá cây sàn sạt thanh âm. Một mảnh lá khô theo cành cây cao hạ phiêu rơi xuống, đánh lấy xoáy rơi xuống tại vũng bùn trên đường cái, sau đó bị mang theo mũ bảo vệ môi trường công nhân cho quét sạch tiến trong thùng rác. Một cặp không người biết tình lữ cộng đồng chống đỡ một cây dù, thân ảnh cũng dần dần biến mất tại hơi trong mưa. Có lạnh hay không? Dương Thanh hỏi. Còn tốt. A Bạch xoa xoa tay A một mạch. Nàng chính là cảm giác cái này dù cũng không có đánh như thế, vẫn có mưa bụi bay vào đến. Nhưng may mắn mưa cũng không có hạ thật sự lớn. Dương Thanh có hỏi qua muốn hay không tách ra bung dù, bị A Bạch cự. Mặc dù tùy ý mình bị dầm mưa ẩm ướt sẽ có vẻ hơi ngu đần, nhưng yêu đương chính là sẽ khiến người vờ ngớ ngẩn. Hắn sờ sờ tiểu nữ hài bím tóc, đợi lát nữa tới phòng liền tắm trước ân. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh lại nhìn chân trời cảm thán. Lập tức liền muốn đầu xuân. A Bạch liền nói, mùa xuân tới, tất cả sự vật đều hẳn là sẽ trôi qua càng được rồi hơn. Có lẽ chương 220, không thể nhìn. Một, chương 220, không thể nhìn. Một, Dương Thanh đứng tại ngoài phòng run lẩy bẩy dù che mưa, kỳ thật cũng không có dính nhiều ít mưa, nhưng vẫn là thói quen run lên hai lần. Sau đó đem dù che mưa tiện tay đặt ở cửa trước trong tủ. A Bạch trong phòng hủy đi chuyển phát nhanh. Trừ một chút thành hôn phải dùng đồ vật bên ngoài, đây đều là A Bạch trả tiền hạ đơn, cho nên thu kiện người tin tức đều là lấp tên của nàng. Nhưng độc hữu một cái nhỏ chuyển phát nhanh hộp biết là Dương Thanh tính danh. Hắn mua cái gì? Thế là Dương Thanh cất kỹ dù che mưa vừa tiến đến liền nhìn thấy A Bạch ngồi xổm ở ghế sofa bên cạnh tay cầm một cái nhỏ thùng giấy vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu bộ dáng. Đang nhìn cái gì? Dương Thanh hỏi. A Bạch, đang nhìn ngươi mua cái gì? Dương Thanh ánh mắt vi diệu. Hắn lại không có gì thiếu đồ vật. Gần đây hắn mua đồ vật cũng chỉ như thế, cùng cưới phục cùng loại, tóm lại hắn vụng trộm mua vật kia cũng là vì biên phòng mà chuẩn bị. Muốn giúp ngươi mở ra sao? Nàng hỏi. Ngươi hủy đi a. Nữ hải tử vừa mới chuẩn bị động thủ bạo lực hủy đi chuyển phát nhanh, nhưng Dương Thanh lại chợt đổi giọng, đợi chút nữa, ngươi trước đừng hủy đi. Cái gì? A Bạch ngẩng đầu lên. Dương Thanh có chút ngượng ngùng, hắn cũng là bỗng nhiên mới ý thức tới tốt như loại này tội ác đồ vật nhường tiểu ló lì tự mình mở ra có chút quá tà ác lực lượng. Vẫn là chờ một hồi nhường hắn tự để đi. Dương Thanh đi qua, cầm khăn tay giúp nữ hải tử lau lau trên trán nàng bị mưa bụi lưu lại một chút tinh mịn giọt nước. Hắn nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là đi tắm. Ngươi tóc đều bị dính ướt. Mặc dù vừa rồi bung dù thời điểm hắn đã hết sức đem dù tiểu ló lì bên kia lệch, làm sao thổi mạnh gió nhẹ, hai người thân cao chênh lệch lại quá lớn, cho nên liền xem như Dương Thanh lại thế nào đem dù hướng nàng bên kia lệch, nhưng vẫn còn có chút mưa nhỏ tung bay ở trên trán của nàng. Vậy sao? A Bạch sững sờ, còn nói, thật là ta muốn chờ một chút lại tẩy. Hơn nữa cũng không có xối rất nhiều, là Dương Thanh quá khoa trương. Vẫn là tẩy một cái đi. Dương Thanh nói liền đi hiệu tiểu lọ lì bím tóc, miễn cho sinh bệnh cân nhắc tới tiểu lọ lì thể chất đặc thù, nàng cuối cùng sẽ tại vô cùng phi dưới tình huống sinh bệnh phát nhiệt. Nàng hiện tại đã mắc mưa, mặc dù không nghiêm trọng, buổi tối hôm nay lại muốn vất vả một phen, bởi vậy Dương Thanh cảm thấy vẫn là để đi trước tắm nước nóng đi đi trên người hàn khí sẽ tốt một chút. Tóc tại trên vai của nàng rối tung mở, A Bạch lại là sững sờ. Dương Thanh có chút dừng một chút, sau đó nói, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy mình lười nhác không quá muốn động đánh, muốn cho ta giúp ngươi giặt, vậy ta cũng im ngay. A Bạch mặt lạnh lấy cắt ngang hắn, sắc mặt chứa giận nguyết hắn một cái, nàng nói, chính ta tẩy, mới không cho cái này đăng đồ tử chiếm tiện nghi. Cái này lô mãng cản rỡ chi đồ, đều muốn động phòng hắn còn như thế không ổn trọng. Trên bàn trà bày phong phú ngon miệng đồ ăn, rất rõ ràng là A Bạch sáng sớm liền làm xong sau đó lại xuất phát đi tìm hắn. A Bạch kỳ thật cũng không đi ra ngoài bao lâu, bởi vậy những thức ăn này còn có dư ôn. Nhưng thừa dịp nữ hải tắm rửa thời gian, Dương Thanh vẫn là bưng mấy bản cầm lấy đi lò vi ba bên kia đốt một chút. Dụ tử lễ tặng bạn tay lễ vật đã sớm bị A Bạch bỏ vào bồn rửa mặt trước. Mặc dù tiểu nữ hải đại nào lúc trước cũng không có thân thể sữa loại này khái niệm, nhưng nàng mắt nhìn thân bình bên trên lít nha lít nhít giới thiệu văn tắt, kỳ thật nhìn cũng xem không hiểu. Cái kia không biết là nước nào tiếng nước ngoài. Cũng may dùng di động bố chiếu liền có thể lên mạng lục soát phiên dịch. Thế là nữ hải tử cái này mới phản ứng được, à, thì ra sau khi tắm xóa một chút trên thân thể, có thể khiến cho làn da biến càng hương trắng hơn càng non độ tốt. Đã như vậy, giống Dương Thanh biến thái như vậy một người, hắn lúc trước vì tay của nàng đều cho nàng đưa hộ thủ xương, làm sao lại không cho nàng mua thân thể sữa đâu? Nhẹ nhàng hướng cánh tay của mình lau đều thân thể sữa thời điểm, A Bạch liền đang tự hỏi chuyện này, nhưng cân nhắc tới vị kia ngu xuẩn huynh trưởng giống như cũng là một vị cậu thả hắn tử, vậy hắn không rõ ràng các nàng nữ hài tử phải dùng đồ vật giống như cũng rất bình thường. Ân. Ở trong lòng là Dương Thanh giải thích xong sau, nữ hài tử lại lặng lẽ xích lại gần người người cánh tay của mình, rất thơm, nhưng là lại không sẽ có vẻ gây mũi, cảm giác so nước hoa muốn tự nhiên hơn một chút. A Bạch tắm rửa dùng thật lâu. Dù sao hôm nay muốn tắm rửa gội đầu còn muốn lặng lẽ cho mình lau người thể sữa. Bởi vậy đợi nàng bao lấy tóc lúc đi ra, Dương Thanh liền đã đem thức ăn đều thịnh tốt sau đó bưng ra. Còn tốt hắn có dự kiến trước đem thức ăn đều nóng lên một chút. Hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn một chút bởi vì nhiệt khí mà sắc mặt đỏ hồng nữ tử, nhìn một chút nàng trang phục, Dương Thanh liền đứng dậy đi cho nàng tìm máy sấy. Đến. Hắn hướng phía A Bạch ngoắc. A bao tóc chăn phủ giường hắn gỡ xuống, thế là nữ hài tử tóc còn ướt liền lập tức tản ra. Lọn tóc bên trên ngưng kết giọt nước, chính nhất giọt một giọt hướng xuống tích thủy. Kỳ thật đã dùng khăn lông khô sát qua, làm sao hiệu quả không quá rõ rệt. Máy sấy như thường lệ công tác, hai người ai cũng không nói gì. Dương Thanh một tay vẩy lấy nữ hài tử sợi tóc, một tay cầm máy sấy càng không ngừng tại sọ não của nàng bên trên tả hữu lắc lư. A Bạch chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu lặng lẽ liếc hắn một cái. Dương Thanh cũng đang len lén nhìn nàng, thiếu nữ đỏ mặt, thật là dễ nhìn. Mặc dù nàng là nóng, cảm thấy hẳn là thổi đến không sai biệt lắm, Dương Thanh mới rút máy sấy đầu cắm, đang chuẩn bị đem máy sấy thu lại thời điểm, Lâm Cách trước khi đi hắn mới bóp một chút nữ hài tử tràn ngập nhựa cây nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt nhỏ. Ngươi thế nào bóp ta? A Bạch bụm mặt hỏi. Dương Thanh trì trệ, sau đó mặt đen lên buồn nắn, gọi là bóp. Bóp cái từ này có thể quá đáng sợ. Vậy ngươi vì cái gì bỗng nhiên bóp ta? Chính là tâm huyết dâng trào bỗng nhiên muốn bóp một chút. Bóp một chút mới có càng chân thực cảm giác. Dù sao theo trên trời rơi xuống tới một cái người cổ đại chuyện này có thể quá huyền ảo ư? Có lẽ là Dương Thanh bệnh tâm thần phạm vào, cho nên mới tinh thần phân liệt chia ra một nhân cách đến yêu chính mình. Đem máy sấy cất kỹ, sau đó sờ sờ tay mình trên cổ tay đồng tiền, lại liên tưởng một chút Hứa Tố Uyển cùng Lao Dương trông thấy A Bạch phản ứng. Ân. Nàng khẳng định là chân thật tồn tại. Ăn cơm đi. Dương Thanh nói. A Bạch liền hỏi. Ngươi không trước tắm rửa sao? Dương Thanh, ta muốn ăn cơm trước. Chúng ta đã ăn xong lại tẩy. Có ăn ngon như vậy đồ ăn đâu? Tiểu Lọ Ly lặng lẽ bóp nằm đấm, lại tức giận hỏi. Vậy ngươi vừa rồi thế nào để cho ta trước tẩy đâu? Bởi vì ngươi mắc mưa. Thật là ngươi cũng ngầm. Nhưng là ta da dày thịt béo a. Ta không sợ người là bệnh. Phát giác được A Bạch muốn giơ lên nắm đấm đánh người, Dương Thanh liền ngay cả bận bịu mở ra một bình quả bia đút tới nàng bên miệng, do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định mua quả bia. Cái mùi này tốt, Tiểu Lọ Ly khẳng định ưa thích. Về phần rượu đỏ, số độ quá cao đợi nàng lại lớn lên chút rồi nói sau. Ân. Chương 220, không thể nhìn. 2, chương 220, không thể nhìn. 2, quả nhiên Tiểu Lọ Ly vừa quát tới rượu ánh mắt liền sáng lên, nàng hưng phấn nói, cái này dễ uống. Điềm điềm, tại trên đầu lưỡi còn có đâm đâm hương vị. Cảm giác cùng bọt khí nước không sai biệt lắm. Sau đó lại đánh Dương Thanh một quyền, có dạng này đồ tốt ngươi sao không sớm lấy ra? Dương Thanh không biện giải cho mình. Hắn không còn sớm lấy ra làm không sai là sợ A Bạch cái này hùng hài tử thích uống loại vật này sau đó biến thành tiểu quỷ a. Mặc dù quả bia uống cũng say không đi nơi nào, nhưng liền sợ nàng góp gió thành bão. A Bạch mỹ tư tư uống một hớp lớn quả bia, cảm thấy tâm tình của mình biến tốt hơn. Nữ hài tử A thở ra một hơi, sau đó hỏi, vậy chúng ta đây coi là động phòng hoa chúc trước nghi thức giai đoạn. Ách. Dương Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu suy nghĩ cổ đại cùng hiện đại kết hôn quá trình. Liên cổ đại mà nói, hắn chỗ nhìn cổ trang kịch giống như đều là tân nương sớm liền thân mang hồng trang hất lên đỏ khăn cô dâu tại vui trong phòng chờ đợi. Dường như cũng không kịp ăn cái gì cơm. Tới hiện đại khẳng định là không có cái mới nương trong phòng làm các loại tập tục, nhưng có vẻ như động phòng hoa chúc dường như cũng tại hiện đại bị tóm tắt, kết hôn cùng ngày tất cả mọi người thật mệt mỏi, ai còn có tâm tình làm loại chuyện đó a. Hơn nữa so sánh với động phòng, đó là đương nhiên là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường lấy chút tiền giấy cơ số tiền mừng vui vẻ hơn. Dương Thanh nghĩ nghĩ, liền để đua xuống nói, vậy ta cũng đi tắm a. A. Ta đi tẩy a không có việc gì, ngươi ăn trước. Đem chúng ta móng heo giữ lại một chút liền tốt. Dương Thanh nói liền để đũa xuống đi, nếu như ăn cơm cũng coi như bọn họ động phòng trước nghi thức lời nói, kia giống như tắm đến sạch sẽ có vẻ cái này toàn bộ quy trình càng trang nặng một chút. A Bạch, người này thật sự là muốn vừa ra là vừa ra. Kia A Bạch cũng liền để đũa xuống chờ hắn. Trong phòng tắm vang lên ào ào tiếng nước. Dương Thanh tắm rửa, lại tẩy đầu. Cũng may tóc hắn ngắn, cầm máy sấy thổi một chút rất nhanh liền xong việc. Hắn thanh thanh sung sướng đi ra, thế là Dương Thanh lại đi lật bọn hắn thành hôn gói quà lớn, nữ hài tử thì như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn. Theo chuyển phát nhanh trong hộp lật ra một cái chậu rửa mặt cùng một chương tiểu bao khăn. Dương Thanh đi đánh bồn nước nóng tới, vươn đến tiểu lọ ly trước mặt. Trên bàn trà không có địa phương, lại bưng cái ghế tới trực tiếp đem mặt bồn đặt vào trên ghế. A Bạch liền nhíu mày, vẻ mặt vi diệu nói: "Làm cái gì vậy?" Dương Thanh hứng thú bừng bừng nói: "Rửa mặt rửa tay nha, cái này chẳng lẽ không phải ốt quán lễ sao?" Theo hắn bưng chậu rửa mặt tới thời điểm nàng liền muốn cười, này sẽ nghe thấy Dương Thanh nói chuyện liền nhịn không được trực tiếp bật cười. Nữ hải tử nết cười hỏi: "Ngươi còn biết cái này?" Dương Thanh: "Hắn chính là biết." Dương Thanh còn chưa kịp nói chuyện, A Bạch liền đứng dậy cảm thán: "Ngươi thật có văn hóa." Ghê tởm. Mặc dù là mù chữ, nhưng là mù chữ cũng là sẽ lên mạng tra tư liệu. A Bạch đứng lên nhảy hai lần run lẩy bẩy áo ngủ, có chút mong đợi hỏi: "Ốt quán lễ cũng bắt đầu, vậy chúng ta muốn hay không đổi cưới phục nha?" "Vẫn là không muốn đổi đi." Dương Thanh xoắn xuýt xuống, sau đó nói: "Dù sao đợi lát nữa còn muốn ăn cơm đâu, luôn cảm giác mặc hán phục kéo lấy tay áo sẽ rất không tiện. Như thế một bàn thức ăn ngon, không hảo hảo hưởng thụ một phen cảm giác có chút lãng phí nguyên liệu nấu ăn." "Thành." A Bạch liền nói: "Nghe ngươi." Hai người dùng cùng một chậu nước cùng một chương khăn mặt tẩy tay rửa mặt xong. Bước kế tiếp là cái gì tới? A đối tịch lễ. Cái này muốn ba vái chào ba nhường, cùng phu thê giao bái cũng không xê xích gì nhiều. Đợi lát nữa tiến gian phòng sau lại mặc hỷ phục bái a, nhảy. Bước kế tiếp. Bước kế tiếp là cùng lao lễ. Thế là hai người một lần nữa ngồi vào trên bàn trà, Dương Thanh đem điện trong nồi hầm lấy một khối lớn móng heo vớt đi ra, người mới cùng ăn một phần thịt heo. Cái này gọi cùng lao lễ. Cơm chắc chắn. Hai người cùng một chỗ đem bàn trà dọn dẹp một chút, nên tẩy tẩy, nên thả tủ lạnh thả tủ lạnh. Cảm thấy hẳn là không có gì việc nhà về sau, Dương Thanh mới ôm lấy bọn hắn một dương lớn chuyển phát nhanh hộp tiến vào gian phòng của mình. Rốt cục có thể thay quần áo. Thậm chí hắn mình mua một cái kia nhỏ chuyển phát nhanh, Dương Thanh còn đem lặng lẽ nó mở ra sau đó từ bên trong cầm một hộp đi ra, đây là nhất định phải nói. Nếu là làm thời điểm mới nhớ tới muốn đi mua, vậy thì quá mất trí khí phân. A Bạch thì mặc đồ ngủ ánh mắt phiêu hốt làm bộ có chút không tình nguyện đi theo Dương Thanh sau lưng. Sau đó đóng cửa lại. Hai người chung sống tại biệt kín không gian, nữ hài tử đều có thể nghe thấy mình bịch bịch tiếng tim đập. Nàng hiện tại mới cảm thấy mình có chút khẩn trương, muốn xảy ra kỳ diệu chuyện. Dương Thanh đem chuyển phát nhanh hộp buông xuống, chính mình cũng có chút hoảng hốt. Không chân thực, quá không chân thật. Hắn ngồi xổm trên mặt đất chậm một hồi, sau đó lại xem hắn đi theo phía sau hắn nhưng một mực không lên tiếng tiểu cô nương. Trông thấy nàng Dương Thanh liền cảm thấy mình hoảng hốt tâm tư cũng biến thành nhu hòa. Thế là hắn hướng về phía A Bạch cười cười, sau đó hướng phía nữ hải tử đưa tay ra. Đến. A nữ hải tử đưa tay cho hắn, thế là Dương Thanh liền không có thử một cái nắm nuốt lòng bàn tay của nàng. Khẩn trương sao? Hắn hỏi. A Bạch tránh đi ánh mắt của hắn, nàng cảm giác Dương Thanh ánh mắt quá mức nóng bỏng. Nàng nói, còn tốt ta. Vậy ngươi nghĩ kỹ. Không hối hận. Nữ hải tử nghe lời này liền đưa ánh mắt sâu kín rời qua đi, một cái tay khắc bóp thành quả đấm, nàng uy hiếp nói. Ngươi nếu là không được lời nói ta liền cho ngươi hạ điểm thuốc. Cho nên ngươi đến cùng được hay không? Ghê tởm Dương Thanh. Hắn liền không thể hung hăng một chút sao? Chẳng lẽ hắn không phải nhất gia chi chủ sao? Dương Thanh. Vậy quên đi. Dương Thanh trong lòng đối nữ hải tử dâng lên một chút nhu tình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, em chút quên đi cô nương này đã thương người là có một bộ. Hắn bung ra tay, nói, vậy chúng ta liền đổi cưới phục a. A Bạch bộ kia bị hắn lấy ra đặt vào trên giường. Ga giường vỏ chăn cũng là mới đổi, hồng hồng rất có thành hôn vui mừng cảm giác. A nữ hải tử đang muốn đem cưới phục toàn bộ từng cái cho lấy ra. Tay áo, dao lĩnh, cổ tròn bảo. Nàng đang chuẩn bị cởi áo ngủ đổi, nhưng vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Dương Thanh tại nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù cũng không phải là không thể nhìn, huống chi lúc trước hắn cũng nhìn thấy qua. Nhưng tình huống bây giờ không giống a. Nữ hải tử xấu hổ nói, ngươi định lấy ta làm gì? Đổi xiêm y của ngươi a. Thế nào? Dương Thanh mới vừa rồi bị A Bạch tổn thương, bây giờ nhìn thấy nữ hải tử dáng vẻ liền tự giác tìm về chẳng tử. Hắn chế nhạo nói, lập tức liền muốn động phòng, ngươi còn thẹn thùng a. A Bạch, ghê tởm nhân loại. Nữ hải tử chống mở mắt chừng hắn, không có viên phòng không coi là vợ chồng, chính là không thể nhìn. Đại não hơi hơi vận chuyển một chút, A Bạch liền vội vàng đem nàng hạ đơn cây kia đỏ dây buộc cho lấy ra. Nàng cầm cái này bưng kín Dương Thanh ánh mắt. Nàng cả giận nói, chính là không cho phép ngươi nhìn. Dương Thanh, chương 221, kết tóc làm phu thê, 1, chương 221, kết tóc làm phu thê, 1, trước mắt là đỏ mịt mở một mảnh. Dương Thanh còn không có kịp phản ứng, A Bạch liền đã cầm đỏ dây buộc đem ánh mắt của hắn cho bịt kín. Thị giác bị tức đoạt, nhưng hắn có thể nghe được nữ tử cởi áo lúc thanh âm viên áo. Thế là Dương Thanh lúc này cũng không khỏi đến suy nghĩ miên man. Trước đó cũng không phải chưa có xem, này sẽ nàng lại còn thẹn thùng. Mới vừa rồi còn nói muốn cho hắn hạ dược đâu. Ta ác tiểu lõ lì, khinh bị chi. Tốt. Một lát sau A Bạch mới đưa tay giật xuống trên mặt hắn đỏ dây buộc, tia sáng lại đột nhiên sáng lên. Dương Thanh nháy mắt mấy cái chậm một chút, cô gái trước mặt ăn mặc đỏ chót một thân, sáng rõ lại để mắt. Ngươi cũng đi nhanh thay quần áo a. A Bạch nói xong cũng không để ý hắn, phối hợp theo bên cạnh hắn đi ngang qua, đi đến trước bàn trang điểm đi cho mình một lần nữa làm tóc. Dương Thanh giật giật tiểu lọ ly váy. Con hàng này nguyên bản là ngồi xổm trên mặt đất, bởi vậy bắt một chút váy của nàng cũng là thuận tay sự tình. Làm gì? Nữ hải tử dừng bước. Dương Thanh liền ngửa đầu nhìn nàng, đồng thời đối nàng lộ ra một cái cười, hắn nói, ngươi thật là dễ nhìn. Nàng biết. Dương Thanh nói tiếp, quả nhiên thế gian này vạn sự vạn vật đều nên thần phục tại tiểu lọ lì dưới chân, tiểu lọ lì sinh ra chính là đến chi phối thế giới. A Bạch, A Bạch nghe không nổi nữa. Hắn cái này nói là hi kỳ cổ cái gì? Nàng nhíu hắn một cái, nghĩ nghĩ liền cất bước tại Dương Thanh trên lưng giẫm một cước. Đá hắn. Ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo đi. Tốt con hàng này bị đá nhưng ngược lại càng cao hứng, cười hắc hắc đến cùng đồ đần như thế. A Bạch, không cứu nổi. Thay cái quần áo cũng không bao lâu, dù là Dương Thanh cũng chưa hề xuyên qua cổ trang, nhưng hơi hơi nghiên cứu một chút cũng sẽ. Con hàng này đổi lên quần áo đến liền không giống tiểu lọ lị như thế nhăn nhó. Hắn thoải mái, nên thoát thoát, liền xem như có tiểu lọ lị tại xuyên tấu qua tấm gương vụng trộm nhìn hắn cũng toàn làm bộ không thấy được. Dương Thanh thay quần áo xong đi qua, nhìn chằm chằm tấm gương, A Bạch lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt. Đang làm bộ vừa rồi nhìn lén không phải nàng. Thế nào? Có đẹp trai hay không? Dương Thanh tại nàng bên cạnh phô bày một chút. A Bạch lúc này mới làm bộ quét hắn một cái, nàng đánh giá, chi tiết bình luận, giống lao hái. Tất cả đều là bởi vì hắn không có tóc. Nếu là tóc của hắn lại lâu một chút, dùng bích ngọc châm buộc, như vậy khi hắn quan xếp múa kiếm thời điểm nhìn liền rất giống một vị công tử văn nhã. Mạch bên trên nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu. Thiếp mô phòng đem thân cả cho, cả đời nghỉ. Tung bị vô tình vứt bỏ, không thể xấu hổ. Nhưng đối với A Bạch nói ra được hắn như cái gì lao ai, Dương Thanh liền một hồi sức sở. Kia là ai? A Bạch chi kỷ nhắc nhở hắn, kia là Tần Quốc Trường Tín Hầu, Triệu Thái Hậu Nam Sủng. Tần Thủy Hoàng nhỏ cha. Nhắc lên lao ai không nhận ra, nhưng nếu như nói người kia là Triệu Thái Hậu Nam Sủng, kia Dương Thanh liền hiểu. Lúc trước hắn nhìn nhân vật chính xuyên Việt Tần Triệu lịch sử tiểu thuyết lúc sau sẽ thấy cái tên này. Nhưng hắn người này là mù chữ, hai chữ kia hắn không nhận ra. Bởi vậy hắn không đọc lao ai mà là đọc liêu độc. Người không hiểu. Dương Thanh nói, hắn biết A Bạch là nói hắn giống tiểu bạch mặt, nhưng cũng không trở ngại Dương Thanh đem nàng nói cho dẫn tới một chuyện khác đi lên. Hắn đặt mông ngồi vào trên giường, nói, lao ái có lao ái chỗ tốt. Thì như, A Bạch nhíu mày hỏi, người này có thể có chỗ tốt gì? Dương Thanh, thì như hắn ổ quay kỹ năng A. Bởi vậy giống lao ái câu nói này thế nào lại là mắng chửi người đâu? Tiểu nữ hải không lời nào để nói. Nàng xem như nhìn ra, nàng cái gọi là mù chữ vinh trưởng, trong lịch sử những cái kia nghiêm chỉnh đại sự hắn khả năng nói không nên lời, nhưng có quan hệ với những này chuyện trăng hoa. Hắn ba đều có thể ra quyển sách. Hạ lưu. Thế là nữ hải tử lại chống mở mắt chừng hắn. Cảm nhận được nữ hải tử tin tức, Dương Thanh lại là một hồi mộng. Hắn không nói gì a? Em đẹp chừng hắn làm gì? Hiện tại những này tâm tư của cô gái nhỏ là càng ngày càng khó phỏng đoán. A Bạch trải chính là cao búi tóc, dùng nàng để thời điểm kèm theo nhỏ đồng châm kéo lên đến, sau đó liền dùng được Dương Thanh ánh mắt tơ hồng mang quấn ở búi tóc về sau. Đây là muốn chờ sẽ để cho Dương Thanh tự tay đo lấy. Cái này lô mãng cản rỡ chi đồ. A Bạch lại bắt đầu xem lên trước kia, nàng vừa tới thời điểm hắn liền dám đụng tóc của nàng. Giờ phút này Dương Thanh còn không biết rõ A Bạch là thế nào ở trong lòng khiến trách hắn, hắn như cũ êm đẹp ngồi tại bên trên giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ hài tử nhìn. Nếp xưa tiểu tóc Dương Thanh giúp không được gì, lại không thể đi lên cho nàng đâm bím tóc nhỏ, bởi vậy con hàng này cũng không áp sát tới. Thằng đến trông thấy A Bạch đứng dậy, hắn cũng liền đứng dậy hướng nữ hài tử vươn tay. Có phải hay không tốt? Hắn hỏi. Ân, nữ hài tử thanh âm nho nhỏ. Đều tới việc này, nàng cũng nên thẹn thùng. Ánh mắt hướng lên nghiêng mắt nhìn gian phòng đèn, hiện tại bọn họ có phải hay không hẳn là kéo đèn nghỉ ngơi? Nàng vừa rồi tại trong lòng bụng trộm mắng hắn một đống, chính là hy vọng đợi lát nữa nàng quay người cùng hắn lại gặp nhau thời điểm có thể không rơi khí thế. Kết quả một nhìn thẳng hắn, nàng liền không tự giác rời ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn. Đèn đương nhiên là còn không thể quan. Dương Thanh nhường A Bạch ngồi xuống, chính mình thì tại nữ hải tử đối diện đứng vững. Hắn đứng nghiêm, dáng người thẳng tắp. Sau đó hơi cong thân trên đối nàng đi vái chào lễ. A Bạch có chút sửng sốt một chút, cũng đứng dậy hoàn lễ. Hết thể muốn đi ba lần. Ba vái chào, đại biểu nhà trai đối cô dâu hoan nghênh. Ba nhường, cho thấy giữa phu thê ứng lẫn nhau tôn trọng. Con hàng này thật có văn hóa. Nữ hải tử nhìn chằm chằm mặt mày của hắn, lặng lẽ ở trong lòng muốn. Cả một cái nghi thức làm xong, hai người liền lại ngồi về tới bên trên giường. Dương Thanh vẫn như cũng là nắm nuốt nhỏ nữ hải tay, hắn gần nhất rất ưa thích dắt A Bạch tay. Luôn cảm giác quan hệ như vậy muốn so cái khác bất kỳ thân thể tiếp xúc đều phải thân cận. Vừa mới hành lễ thời điểm hắn còn rất nghiêm túc, nghỉ sau, giờ phút này hai người mặt đối mặt nhìn nhau, thích thú cùng kích động liền không cách nào che giấu theo mặt mày của hắn bên trong tràn ra tới. Nhưng A Bạch tựa hồ có chút thẹn thùng, nàng nhìn hắn một cái, lại vô ý thức có chút cúi đầu. Dương Thanh thật cao hứng. Hắn cao hứng thời điểm liền đặc biệt ưa thích nhiều chút tiểu động tác. Tỷ như nắm lấy nữ hải tử tay ở phía trên bóp bóp bóp, chơi buồng ngón tay, gõ gõ ngón tay. Chúng ta uống chén rượu giao bôi a. Dương Thanh nói. Hắn chiều rượu giao bôi gọi rượu hợp cần. Cần là bầu, dùng một cái hồ lô dựng thẳng cắt thành hai nửa, như vậy liền thành bầu. Hai cái bầu dùng một sợi dây nắm, người mới cắt dùng một cái uống rượu, biểu tượng vợ chồng nguyên bản một thể, sau đó là hai, lại hợp hai là một. Chương 221, kết tóc làm phu thê, 2, chương 221, kết tóc làm phu thê, 2. Nhưng bọn hắn nhà không trồng hồ lô. Dương Thanh cảm thấy liền lấy chén rượu hai người uốn lượn cánh tay vòng một chút riêng phần mình uống rượu cũng rất tốt. Ân A Bạch vẫn là rất nhỏ giọng ứng. Rượu ngọt riêng phần mình uống vào. Mặt của nàng đã rất đỏ. Theo toàn bộ nghi thức đến bây giờ, nữ hài tử đều là xấu hổ mang e sợ, trước kia hoạt bát sáng sủa nàng đến bây giờ cũng không chịu nhiều nói vài lời. Thứ hôm nay trở đi chúng ta liền là vợ chồng. Dương Thanh nói. A Bạch liền ngẩng đầu lên uốn nắn. Trước kia cũng là. Dương Thanh nhìn chằm chằm mặt mày của nàng hoảng hốt một chút, nữ hài tử cảm nhận được Dương Thanh ánh mắt, thế là lại có chút túi đầu đến tiến hành trốn tránh. Hắn tại nội tâm thở dài, sau đó phân ra một cái tay đi đưa tay sờ sờ tóc của nàng. "Ân." Nữ hài tử nương theo lấy động tác của hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng ánh mắt hoang mang, thế là Dương Thanh ngón tay lại lặng lẽ lưu chuyển, tô lại qua mặt mày của nàng, chóp mũi. Sau đó từng tấc hướng phía dưới, cuối cùng rơi vào trên môi của nàng, nhẹ nhàng một vệt, trên ngón tay lưu lại một chút phấn. Dương Thanh trong lòng hiện ra không hiểu xúc động, ít ra A Bạch cảm nhận được hắn bóp tay mình cường độ biến lớn. Nhìn hắn hồi lâu cũng không chờ sau đó xuống dưới. Nữ hải tử đang muốn há miệng, nhưng lời còn chưa nói ra Dương Thanh liền một tay lấy nàng kéo tới, kinh hô một tiếng, một giây sau nàng liền bị đè lên giường. Một cái hôn sâu rơi xuống, đem môi nàng miệng son làm cho lộn xộn, Dương Thanh mới dừng lại nhìn chằm chằm nàng có chút thở dốc một hơi. "Tắt đèn có được hay không?" Hắn thở hổn hển hỏi. A Bạch liền nháy mắt mấy cái, nói, "Tốt." Đèn bị nốt. A Bạch dẫn dắt đến Dương Thanh xoa lên đầu của mình, "Cây châm. Cây châm giúp ta lấy xuống. Đầu Dương cái kia, người giúp ta đeo lên." Hoa không nói, gió lại hiểu. Gió hôn hương hoa nồng. Sáng sớm, nữ hải tử khó hơn nhiều ngủ sẽ. Nàng đại khái là lên trễ, có chút khó chịu. Nàng ổ trên giường mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, tay vô ý thức hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Sờ soạng không. Dương Thanh còn trên giường, hắn chỉ là không ở trong chăn bên trong. A Bạch chống đỡ thân thể đi lên dựa, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Dương Thanh vểnh lên mông bự mặt hướng quỳ gối giường mặt khác một bên. "Ngươi làm gì?" Tiểu Lọ Ly sắc mặt cổ quái. Thế là nàng liền nhịn không được đem chân duỗi ra ổ chăn, dùng chân chỉ tại cái mông của hắn phía trên một chút điểm. "A." Dương Thanh cái này mới phản ứng được. Hắn quỳ chuyển phương hướng, mặt hướng Tiểu Lọ Ly bên này. Hắn mặt hổ thẹn sắc, nói, "Không có gì. Chính là đột nhiên cảm thấy ta là hỗn đản, cho nên đang tiếp thụ lương tâm khiển trách mà thôi." "Đừng sai." A Bạch nghe vậy vén chăn lên xuống giường chuẩn bị thay quần áo. Tối hôm qua cưới phục căn bản không ai quản, ngược lại làm thời điểm tiện tay quăng ra, làm việc không kế hoạch khắp nơi đều là. A Bạch đứng dậy trông thấy trong phòng này bừa bộn liền một trận trầm mặc. Tối hôm qua. Mà thôi. Không đề cập tới tối hôm qua. Nữ hải tử vẫn như cũng là làm bộ không chuyện phát sinh cho mình tìm kiếm quần áo. Dương Thanh thấy thế cũng từ trên giường xuống dưới, thở dài bắt đầu thu thập trong phòng này hắn không vừa mắt địa phương. Một bên thu thập một bên nói. "Ngươi không còn ngủ thêm một lát sao?" Hắn vừa mới nhìn rõ Tiểu Lọ Ly kỳ quái tư thế đi. Nàng dù sao tuổi trẻ, không cần nghĩ liền biết chắc rất đau. A Bạch liền có chút trầm mặc một chút, nàng không biết rõ hẳn là như thế nào ứng Dương Thanh lời này. Luôn cảm giác cứ như vậy nằm xuống lại liền tựa như thừa nhận nàng là một cái yếu gà. "Vẫn là đi nằm a." Dương Thanh thở dài, ngược lại cũng không có chuyện gì muốn làm. "Bữa sáng ngươi muốn ăn cái gì?" "Ta đi mua." Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, hắn còn có thể trong nhà chiếu cố nàng hai ngày. "Thành a." Nữ hải tử suy nghĩ tỉ mỉ một chút cuối cùng cũng vẫn là quyết định đàng hoàng ổ về trên giường đi. Nàng chính là sáng sớm lên quen thuộc, không có ý thức được nàng là có thể nằm ý Dương Thanh đem trong phòng không vừa mắt đồ vật thu thập xong, nên chồng chồng, nên treo treo, nên giặt đưa đi giặt. Kỳ thật thả máy giặt cũng có thể, nhưng mắt như vậy y phục, Dương Thanh tổng lo lắng sẽ quấy hỏng. Trên mặt đất nhặt được các bạch tóc đỏ mang lúc, Dương Thanh lại không tự giác nhớ lại đêm qua cảnh tượng, nàng nhường hắn tự tay cởi xuống nàng trùm tua đỏ. Cổ nhân nói, kết tóc làm phu thê, ân ái hai không nghi ngờ. Thì ra còn có duyên cớ như vậy. A Bạch đã muốn tốt chính mình muốn ăn cái gì, nàng nói, ta muốn một bát bát bảo cháo, lại muốn một cái gà tô mát tuyến. Một bát dê tạc canh. Tốt. Dương Thanh nhẹ gật đầu, hắn đều nhớ kỹ. Tóc đỏ mang bị hắn nhét vào trong ngăn kéo, cưới phục cũng đều bị hắn thu vào. Dương Thanh lúc này mới đi thay quần áo. A Bạch liền dựa vào tại cạnh đầu giường bên trên, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nói viên phòng sau có thay đổi gì, giống như cũng không có thay đổi gì. Hắn tại viên phòng trước đó liền đã đãi nàng rất thân cận, viên phòng sau cũng không có cách nào yêu cầu hắn đãi nàng càng thân cận một chút. Dù sao cũng không thể thật làm cho hắn mổ đan lịch gan mà đem trái tim đào cho nàng. Nhất định phải nói lời nói, cái kia chính là A Bạch cảm giác hai người bọn hắn người quan hệ càng thân cận. Làm hai người hợp hai làm một thời điểm, nội tâm của nàng đạt được thỏa mãn cực lớn, chỉ cảm thấy trong thiên địa này vạn vật vạn sự cũng không còn có thể nhường nàng sợ hãi cùng sợ hãi đồ vật. Cho dù là nàng ngày thứ hai đi, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Tiểu nữ Hải đang suy nghĩ miên man, Dương Thanh liền đột nhiên quay đầu lại. "Ngươi thế nào nhìn lại ta?" Hắn lớn tiếng chất vấn. "A." A Bạch đầu tiên là một ngộng, chờ kịp phản ứng về sau cũng lớn tiếng reo lên, "Ta liền nhìn." "Nàng lao công mình, nàng vì cái gì không thể nhìn?" Liền nhìn. A Dương Thanh nghe thấy ngữ khí của nàng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn xoay người tiếp tục mặc quần áo, một bên mặc vừa nói, "Ngươi đêm qua đều không nói lời nào, ta lo lắng ngươi cảm xúc không đúng. Bây giờ nhìn ngươi dạng này vẫn là như vậy lực lượng mười phần, cái gọi là không để ý tới cũng muốn cứng rắn ba phần. Đây chính là nàng lực lượng." Dương Thanh nói tiếp, "Ta liền yên lòng A Bạch. Cho nên hắn vừa rồi cố ý trêu chọc chỉ là vì nghe nàng hung hắn sao? Cái này cái gì đam mê? Ta trầm tĩnh chút chẳng lẽ không tốt sao?" A Bạch hỏi. "Không câu thúc chính mình tốt nhất. Trầm tĩnh cùng hoạt bát đều chỉ là một loại tính cách mà thôi. Chỉ là ngươi trước kia hoạt bát sáng sủa thời điểm ta nhìn quen thuộc, biết ngươi là tính cách gì, cho nên bây giờ nhìn ngươi cùng bình thường không giống mới có chút lo lắng." "Không câu thúc." A Bạch có chút nhíu mày. "Ân, không câu thúc." Dương Thanh mặt không thay đổi gật đầu. Hắn luôn cảm giác hiện tại A Bạch đang đánh một thứ gì chủ ý xấu. Nghĩ hắn liền lại bổ sung, đương nhiên không thể phạm pháp loạn kỷ cương, cũng không thể nói một câu không câu thúc sau đó vì mình khoái hoạt liền đi cướp ngân hàng a. "Vậy ngươi xoay người lại." A Bạch nói. Dương Thanh liền xoay người lại. Tiểu nữ Hải lại xoa cằm nói, "Thời quần. À đúng rồi, đồ lót cũng cùng một chỗ cởi xuống." Dương Thanh, chương 222, không phải sinh nhật của ta, tu, 1, chương 222, không phải sinh nhật của ta, tu, 1. Bệnh tâm thần a. Dương Thanh thân thể cứng đờ, lại vô ý thức dương mắt đi xem một chút cửa sổ, còn tốt, màn cửa là lôi kéo. Cái này khiến hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế là Dương Thanh lại lặng lẽ ưỡn thẳng sống lưng, yên lặng đề cao âm lượng nghĩa chính ngôn từ đi khiển trách tiểu lọ lì, người nghĩ gì thế? Đây chính là giữa ban ngày. Hơn nữa cần khắc chế a. Dương Thanh cảm thấy mình lương tâm rất đau. Mặc dù thân thể của hắn vẫn được, nhưng hắn cảm thấy tiểu lọ lì hẳn là trải qua không vậy bùng nổi. Đến làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày mới được. Người nghĩ gì thế? Cũng là tiểu lọ lì âm lượng rất lớn phản bác hắn, nàng khinh bị nói, ta chính là đơn thuần muốn nhìn một chút, ngược lại là ngươi, ngươi muốn làm gì? Trái tim người nhìn cái gì đều bẩn. Rõ ràng là chính hắn không có hảo ý. Lọ lì thiếu phụ chống mắt chừng hắn. Dương Thanh trầm mặc. Một lát sau, hắn mới mở miệng, ngươi nói ngươi chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút. Nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu này sẽ có vẻ ngươi có chút biến thái sao? Cái nào người đứng đắn sẽ đưa ra loại yêu cầu này nha? Lại biến thái cũng sẽ không có ngươi biến thái. Ngươi biết đêm qua ngươi có nhiều tà ác sao? A Bạch hoàn toàn không có ý thức được sai lầm của mình, nàng tiếp tục chừng hắn, giọng nói của nàng ác liệt thúc giục nói, nhanh thoát. Ngươi không thoát ta liền đi tìm cảnh sát thúc thúc đem ngươi bắt lại, nói ngươi dụ dỗ vô tri thiếu nữ. Cái này hôn trướng. Eo của nàng đều nhanh gãy mất. Rõ ràng nàng đã khổ cực như vậy, chẳng lẽ không nên nhiều muốn chút bồi thường sao? Dương Thanh ánh mắt sững sờ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn rất muốn nói cho A Bạch, ngươi chỉ là một cái hắc hộ, mà hắc hộ là sẽ không được luật pháp bảo vệ. Nàng học xấu, nàng thật học xấu. Cống hiến ra tinh lực của mình về sau, Dương Thanh liền ở trong lòng lặng lẽ thở dài, lại đem trong phòng nên thu thập đều thu thập một chút, tiếp lấy hắn liền chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt sau đó làm trâu làm ngựa đi cho A Bạch mua bữa ăn sáng. Nhưng hôm nay thời tiết cũng rất không tệ. Một mực liên miên không dứt mưa nhỏ tại tối hôm qua bỗng nhiên hạ lớn, Dương Thanh đêm qua có nghe được mưa rơi chối tây thanh âm. Tới sau nửa đêm sỉ cụ thế mới dần dần thu nhỏ, sau đó hoàn toàn ngừng. Cho tới bây giờ hôm nay thời tiết mặc dù còn không có hoàn toàn tạnh, chân trời cũng chưa thấy sáng lạ dương quang, nhưng bạo hết mưa không khí luôn luôn 10 phần tươi mát. Kéo màn cửa sổ ra, đẩy mở cửa sổ. Đối diện sẽ thổi tới một hồi gió nhẹ, trong không khí cũng bao hàm lấy ướt át khí tức. Kia một hơi gió mát sẽ trực tiếp hướng Dương Thanh trong vạt áo chui, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đương nhiên cũng có thể là tâm tình của hắn tốt nguyên nhân. Mùa xuân tới, xuân thiên thật tới. Đang lúc hắn kéo cửa lên chuẩn bị đi ra thời điểm, nữ hài tử lại gọi lại hắn, chờ một chút. Làm gì? Dương Thanh tức giận quay đầu. Chẳng lẽ cái này tà ác tiểu lò ly còn không có chơi chắn sao? Tới. Nàng hướng hắn câu 2 lần ngón tay. Dương Thanh. Không phải đâu. Dương Thanh có chút sợ hãi. Hắn dương mắt khiếp sợ nhìn về phía tiểu lò ly, thật sao, có tới. A Bạch ngẩng đầu liếc hắn một cái, còn nói, ngươi đều phải đi, chẳng lẽ trước khi đi ngươi không nên lại hôn ta một cái không? Cái này có thể. Điều thỉnh cầu này cũng không hao tổn tâm thần. Dương Thanh đứng tại chỗ hơi chần chờ một chút, sau đó liền hướng phía nữ hải tử đi qua, hắn đi hôn tiểu lò ly 2 gò má. Nữ hải tử cố ý đem đầu lệch một chút, thế là bờ môi cũng chạm đến khỏe môi của hắn. Dương Thanh sững sờ. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, nữ hải tử liền đã một tay đè xuống sau gáy của hắn, cùng lúc đó đầu lưỡi cũng lặng lẽ hướng hắn trong miệng chui. Sau một lát, khi hắn hướng nàng đến gần thời điểm, hắn lại nghe thấy tiểu nữ hải thở hổn hển thanh âm, đừng lại tiếp nhận lương tâm kiến trách, theo ngươi quyết định ở cùng với ta vào cái ngày đó lên, ngươi liền đã không có lương tâm. Dương Thanh, nàng nói rất có lý. Mang theo cho nữ hải tử mua gà để xi-mi-li-mét tuyến, Dương Thanh nhìn một chút hắn mang về một túi lớn bữa sáng. Hắn ở bên ngoài thổi nói mát, liền vừa rồi này sẽ đã đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt. Làm cũng chính là làm, cũng không tồn tại hối hận gì gì đó. Hắn liền là đơn thuần ngủ một giấc tỉnh, trông thấy tiểu lọ lì biến thành thiếu phụ cho nên lương tâm bên trong có chút áy náy. Kỳ thật đêm qua nên bán quan. Nhưng nhân tình này tự cấp trên thời điểm cũng không quản được nhiều như vậy. Nói cho cùng chuyện đã xảy ra, mặc kệ như thế nào đều vẫn là muốn tích cực đối mặt hiện thực. Liền xem như bị A Phụ xách theo cây gậy đánh chết, chỉ cần đánh không chết, hắn liền bằng lòng bị chết bên trong đánh. Ăn cơm. Dương Thanh mang theo bữa sáng trở về. Vừa rồi tại hắn đi ra trong khoảng thời gian này, tiểu lõ lì đã rửa mặt xong lại lần nữa nằm lại lên giường, vẫn là trên giường dễ chịu. Nàng rất khó chịu, chỉ cảm thấy toàn thân đều trướng đến muốn mạng. Đều là Dương Thanh sai lầm. Nàng muốn gà kia mặt liền Dương Thanh liền giúp nàng đặt ở nhà mình trên tủ đầu giường. Hắn bưng cái ghế ngồi lại đây, nói, ngươi muốn gà kia mặt, liền trên giường ăn đi. A nữ hải tử cầm đũa quấy làm, chú ý tới Dương Thanh vi diệu ánh mắt, lại nhịn không được dương mắt nhìn hắn, ngươi lão nhìn ta làm gì? Dương Thanh nháy mắt mấy cái, chính là muốn nhìn mà thôi. Chẳng lẽ hắn sẽ nói cho A Bạch hắn là tại hiếu kỳ lọ lì cùng thiếu phụ hai cái này từ đến tuột cùng là như thế nào hoàn mỹ xuất hiện tại trên người một người sao? A. Nữ hải tử liền không chút lưu tình đâm xuyên hắn, nàng khinh bị nói, ngươi là tại dư bị A. Hạ lưu người. Dương Thanh, xin ngươi thận trọng một chút. Ít ra dùng từ có thể hơi hơi huyền chuyển một chút. Cái gì gọi là dư bị? A Bạch, ta đã rất huyền chuyển. Dương Thanh mặt không biểu tình. A Bạch rất tốt, chính là nếu như lúc buổi tối nàng cũng có thể giống như bây giờ hoạt bát sáng sủa liền tốt. Ít ra nếu như nàng ban đêm cũng giống như vậy ác miệng lời nói, vậy hắn nhất định sẽ không lương đau lòng. Nữ hải tử trộn lẫn 2 lần mì sợi, ăn 2 cái lại đi uống bát bảo cháo. Nàng liền đưa thích những này điểm đồ ăn. Tiềm thức nói cho nàng nhiều ăn đồ ngọt thân thể sẽ khôi phục được mau mau. Người sao không ăn điểm tâm? nàng hỏi. Ta hiện tại vẫn chưa đói, ta đi qua lại ăn.
À,
bởi vì ngươi đã ăn no rồi đúng không? A Bạch cứ như vậy thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu, một bên tổn hại hắn, đem con hàng này nói đến cứng miệng không trả lời được, lại một bên ở trong lòng lặng lẽ tính toán một chuyện khác. Nếu như hai tháng đấy bên kia phòng ở liền phải quá thời hạn lời nói, kia nàng hẳn là tranh thủ thời gian tìm thời cơ đi đem bên kia đồ vật cho chuyển về đến. Bằng không chờ Dương Thanh qua bên kia thoái tô. Nếu như bị hắn vừa lúc gặp được, vậy thì mọi thứ đều xong đời. Kia nàng vất vả chuẩn bị nhanh nhỏ nửa năm ngạc nhiên mừng rỡ liền phải xong đời. Về phần một nhóm kia chuyển về đến về sau muốn giấu cái nào? Giấu dưới giường sẽ không có chuyện gì a? Hoặc là nàng gian phòng kia, nàng cảm thấy Dương Thanh hẳn không có nhàm chán như vậy chạy đến cái kia vứt bỏ gian phòng đi xem. Người bên kia lúc nào thời điểm phải tô? Nữ hải tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Chương 222, không phải sinh nhật của ta, tu 2, chương 222, không phải sinh nhật của ta, tu 2, Dương Thanh đầu tiên là sức sở, không có minh bạch cái này đột nhiên chủ đề chuyển biến. Hắn vô ý thức cầm điện thoại đi lật lịch ngày, đã là 22 số, tháng này chỉ có 28 thiên. Nghĩ nghĩ Dương Thanh liền nói, mấy ngày nữa liền lui. Ngược lại cuối tuần là đợi không được. Nay minh hai ngày này chính là trong hai tháng hắn cái cuối cùng xong nghỉ. Tại không ảnh hưởng hắn bên này công tác điều kiện tiên quyết, muốn thoái tô cũng chỉ có thể chờ hắn ngày nào lúc tan việc cùng chủ thuê nhà liên hệ tốt, sau đó hắn dành thời gian đi hướng bên kia một chuyến, đi đem hắn 3.000 đồng tiền tiền thế chấp cho cầm về. Mặc dù mua cưới phục hai người là tốn không ít, nhưng hướng chỗ tốt muốn, ít ra hắn lập tức có thể có 3.000 khối tiền nhập chứng đâu. Trên thực tế hai người cũng không xài bao nhiêu tiền. Hắn nói xong lại nháy mắt nhìn về phía A Bạch, cho nên nàng minh bạch ám hiệu của hắn sao? Liền mấy ngày nay, các thân thể khôi phục tốt liền nhanh đi đem bên kia đồ vật cho cầm về a. Không phải cho hắn cắt quần áo sao? Dương Thanh ở trong nội tâm xoa xoa tay, rất rõ ràng hắn đã có một ít mong đợi. Hắn cam đoan sẽ không nhìn lén. Biết. Nữ hải tử chọn mỉ sợi nói. Bệnh kinh phong phiêu ba ngày, quan cảnh chỉ tây lưu. Tới 3 tháng. Thời gian như thường ngày đi qua. Dương Thanh thành công cầm lại hắn 3.000 khối tiền, không có làm tiền riêng lặng lẽ tổn, mà là tất cả đều bên trên giao cho lọ lì đại nhân. Nhưng A Bạch khẳng định là nghe do ám hiệu của hắn. Ít ra hắn qua bên kia thoái tô thời điểm, trong phòng là sạch sẽ, có thể xưng không nhuốm bụi trần. Nhưng cũng chính bởi vì duyên cớ này, khả năng gian phòng của hắn thật sự là quá sạch sẽ, không hay làm cơm thế là phòng bếp bên kia vách tường cũng không có gì khói dầu hao tổn, cho nên vị kia chủ thuê nhà mới không có nhẫn tâm chụp hắn tiền thế trước. Bằng không lại là một hồi cách cọ. Dương Thanh cảm thấy đời người tốt đẹp thời gian không nên lãng phí ở loại chuyện vặt vãnh này bên trên. Tháng tư, nữ hải tử ngửa đầu nhìn trên trời trăng sáng. Trăng sáng cao khiết, thanh minh đã qua, nhưng này vị ngạo nghễ mà di thế văn sĩ lại như cũng chưa từng nhập nàng trong mộng đến. Có lẽ nàng là thật sẽ không còn được gặp lại hắn đi. Tại nữ hải tử ngửa đầu nhìn qua trăng sáng thời điểm, Dương Thanh liền đi tới lặng lẽ cho nàng thêm một cái y phục. A Bạch giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn qua hắn. Người chừng nào thì tỉnh? Nàng hỏi. Dương Thanh. Liên vừa rồi. A Bạch nhìn chằm chằm hắn, biết nàng là tại vì sự tình gì thương tâm. Dương Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, đời người trăm năm như gửi, lại thoải mái, một uống cạn ngàn chung. Ý tứ chính là, đời người không hơn trăm năm, làm gì suy nghĩ những cái kia bi thương sự tình. Làm ca múa bồi hồi, uống rượu ngàn chung. A. Tiểu Lọ Lý nghe vậy liền nhãn tình sáng lên, bài ca này ta chưa từng nghe qua, có phải hay không tô thức? Cảm giác loại này rộng rãi ý cảnh rất giống. Là cái gì đều đâm? Dương Thanh nói. A Bạch, đây là ai? Tốt ta, cũng không cần quản người này đến tột cùng là ai. Nữ hải tử lướt qua cái đề tài này, cũng không còn đi xem mặt trăng, mà là trực tiếp hướng bên giường đi đến. Nàng nói, ngươi thật có văn hóa. Dương Thanh. Câu nói này nàng gần nhất lặp đi lặp lại đã nói rất nhiều lần rồi, Dương Thanh yên lặng theo sau, chân tâm đặt câu hỏi, ngươi có phải hay không châm chọc ta đây? Châm chọc hắn trước tiên là mù chữ sự tình. Không có a. Liền có. Đêm khuya nên đi ngủ. Nữ hải tử nghĩ nghĩ liền bén chăn lên kéo một cái, nàng nhắm mắt lại mở miệng, thật không có. Ý của ta là, ngươi bây giờ trở nên như thế có văn hóa, ta thật cao hứng. Tốt, rất muộn. Chúng ta nên nghỉ ngơi. Hiện tại trời đất bao la, đều không có bọn hắn ngủ chuyện lớn. Ngươi nên chân quý lập tức, ước mơ tương lai. Dương Thanh. Vậy cái này không phải là có sao? Ta đã không phải Ngô Hạ A Thanh. Dương Thanh dầu dĩ không vui vén chăn lên nằm xuống lại, nhẫn nhịn hồi lâu mới biệt xuất đến câu này. Ta biết. Nữ hải tử nói xong liền đem tay đáp tới Dương Thanh trên lưng, hướng trong ngực hắn tiếp cận một chút. Nàng vui ở nam nhân trong lồng ngực, hơi híp mắt lại nói, cho nên ta mới nói ta thật cao hứng đi. Dương Thanh, sắp trời chợt ấm, tới tháng 5. Trải qua nhiều ngày như vậy cố gắng, trò chơi tiến độ cũng đến cuối cùng giai đoạn kết thúc. Chỉ cần lại đi mấy lần khảo thí là được. Bởi vậy Dương Thanh rốt cục cũng có thể vui sướng vượt qua một cái ngày quốc tế lao động ngày nghỉ. Ngày mùng ngày 2 tháng 5. Không cần đi làm thời gian khó tránh khỏi nằm ì, 9 giờ sáng, Dương Thanh tỉnh ngủ vừa mở mắt, đã nhìn thấy tiểu lọ lì ghé vào bộ ngực hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Làm gì? Dương Thanh bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy. Vừa sáng sớm tỉnh lại đã nhìn thấy một màn này kỳ thật vẫn là có chút kinh dị. Buổi sáng tốt lành. Hắn thử thăm dò mở miệng. Buổi sáng tốt lành. A Bạch đặc biệt vui vẻ, Dương Thanh vậy mà không biết nàng hôm nay gặp phải việc vui gì. Nữ hải tử ánh mắt sáng lấp lánh, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy một cô vui sướng, nàng nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ nha. Nàng tại trên mạng mua hoa, còn có bánh sinh nhật. Buổi sáng muốn ăn đến thanh đạm chút. Nàng trước tiên có thể cho Dương Thanh hạ chén mì trường thọ, chờ giữa trưa hoặc là ban đêm lại làm ăn ngon. Sườn xào chua ngọt cùng cà chua hầm thịt bò nạm thế nào? Hơn nữa còn có một cái tốt hơn tin tức chính là tại Dương Thanh tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp trò chơi 2-3 tháng bên trong, nàng cuối cùng là đuổi tại hắn trước sinh nhật đem món kia long bảo cho theo hiện ra. Đương nhiên cùng chân chính long bảo không thể so sánh, nàng theo món kia nhiều nhất tính đồ lậu. Dù sao người ta dùng tài năng cùng vàng bạc tuyến có thể so sánh nàng tốt hơn nhiều. Nàng tối đa cũng ngay tại theo thủ bên trên làm chút văn chương. Màu đen áo, màu son quần dưới, trên dưới đều vẽ văn chương. Vai trái quang ngày, vai phải hợp thành có sao trời. Có long cùng vượng, có sông núi cùng dòng sông. Bởi vậy mặc dù là đồ lậu, nhưng từ đằng xa chợt như vậy xem xét, vẫn là rất giống chuyện. Ngược lại Long Bảo đã đều, chỉ hy vọng cao tổ không cần bụng trộm nhập nàng trong mộng đến chu nàng cửu tộc. Nàng đang chuẩn bị cho Dương Thanh chia sẻ cái tin tức tốt này lúc, đã rất chờ mong trông thấy trên mặt hắn vẻ mặt kinh hỉ. Hoa. Nhưng nàng còn không nói gì, Dương Thanh liền đã biểu hiện được rất vui mừng. Làm sao ngươi biết hôm nay con hàng này nói đi xem điện thoại, năm nguyệt hai hảo, nhìn xem lịch ngày bên trên biểu hiện thời gian Dương Thanh có chút chần chờ, hắn nháy mắt mấy cái, nói: "Không phải sinh nhật của ta." A Bạch sững sờ, không phải sao? Không phải a? Không có khả năng. Nữ hải tử chém đinh chặt sắt, ngươi máy vi tính khởi động máy mật mã chính là 010502, thân phận của ngươi chứng bên trên biểu hiện cũng là 0502, trước ngươi còn để cho ta dùng sinh nhật của ta làm điện thoại mật mã. Ngươi bây giờ nói không phải. Hắn khẳng định là đang cố ý đùa nàng chơi. Thật không phải. Dương Thanh nói, thẻ căn cước bên trên là cái này ngày không sai, nhưng là sinh nhật của ta bình thường đều qua âm lịch. Sinh nhật của hắn là âm lịch mùng 10 tháng 4. Nếu như chuyển đổi tới dương lịch lời nói, cái kia chính là tháng này số 7. Còn phải đợi thêm mấy ngày. A Bạch, chương 223. Biết ca hát hoa diên mỹ, 1, chương 223, biết ca hát hoa diên mỹ, 1, sinh nhật của hắn là mùng 10 tháng 4. Cảm nhận được nữ hải tử trầm mặc ánh mắt, Dương Thanh lại biểu lộ thành khẩn sông nàng nhẹ gật đầu, đây là sự thực. Hắn không có lừa gạt nàng. Bao quát hứa tố huyền bọn hắn cho hắn qua sinh nhật cũng vẫn luôn là âm lịch. Mùng 10 tháng 4 không cần nghĩ liền biết đó nhất định là đi học thời gian, vô luận như thế nào đều là cùng nghỉ đông và nghỉ hè trèo không lên quan hệ. Sơ trung đến sơ trung trước kia hắn còn có bánh sinh nhật, lúc kia hắn là học sinh ngoại trú, thế là chờ sau khi tan học liền có thể nhìn thấy một bàn phong phú thức ăn cùng lão Dương cho hắn theo mua về bánh sinh nhật. Nhưng từ khi lên cao trung về sau, mặc dù hắn vẫn là học sinh ngoại trú, nhưng chờ hắn 10 giờ rưỡi hạ tự học buổi tối, lão Dương lái xe đem hắn tiếp trở về, cái gì cũng còn không có làm thời gian liền đã đi tới 11 giờ. Ngày thứ hai còn phải đi học đâu. Bánh sinh nhật hắn cũng không thời gian ăn. Thế là dưới loại tình huống này, sinh nhật của hắn bánh gà tổ liền biến thành 200 khối tiền tiêu vặt, muốn ăn cái gì liền để chính hắn đi mua. A 200 khối tiền đã rất nhiều, lúc ấy hắn cao trung thời điểm, một tháng tiền tiêu vặt cũng mới 500. A Bạch, Dương Thanh, nữ hải tử trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ lại cầm bút lên nắm đấm đi nện Dương Thanh, ta mặc kệ. Nàng cả giận nói, ta bảo hôm nay là sinh nhật ngươi nhất định phải là sinh nhật ngươi. Bánh sinh nhật cùng hoa tươi đều mua, còn có Long Bảo. Hôm nay coi như không phải sinh nhật của hắn vậy cũng phải là. Dương Thanh tranh thủ thời gian nắm lấy tay của nàng, dù sao tiểu lọ lì treo lên người tới vẫn là rất đau. Hắn vội vàng nói, kỳ thật nói đúng ra, mỗi người sinh nhật đều có hai cái. Một cái âm lịch, một cái dương lịch. A Bạch là bởi vì nàng dương lịch sinh nhật không thể tra. Hắn nói, có thể hai chúng ta cùng một chỗ thời điểm, liền đơn độc qua ta dương lịch sinh nhật. Cũng chính là ngày mùng ngày 2 tháng 5. Nữ hài tử có chút sửng sốt một chút, lại hỏi, cho nên ngươi trước kia chưa từng có qua dương lịch sinh nhật. Dương Thanh, đúng vậy a. A Bạch nháy mắt mấy cái lại hỏi, vậy ngươi muốn đem ngươi quý giá lần thứ nhất giao cho ta sao? Dương Thanh. Đảo ngược thiên cương. Dương Thanh không lời nào để nói. Nghị nghị cũng chỉ có thể đem cái này tà ác tiểu ló lì đánh trước một quyền, đừng bảo là như thế mập mờ lời nói. A Bạch nghe vậy cười ha ha một tiếng, thành công nhường Dương Thanh kinh ngạc nàng vô cùng vui vẻ. Tiểu ló lì theo ngang hông của hắn xuống tới, nhường con hàng này đi đánh răng rửa mặt. Chúng ta quan hệ vốn là rất mập mờ a. Mặc dù Dương Thanh đời người kinh nghiệm cũng cùng A Bạch không sai biệt lắm, nhưng hắn dù sao kiến thức rộng rãi, chỉ những cái kia marketing hảo tiểu thị tần hắn soát được nhiều. Bởi vậy hắn so A Bạch phải sớm vài chục năm lĩnh ngộ kỳ thật quan hệ vợ chồng mới là thuần khiết nhất quan hệ đạo lý. Mặt là tay lau kỹ mặt. Dù sao mị sợi thật sự là quá qua loa, đi dưới lầu mua lại hình như không tốt lắm. Cũng may tay lau kỹ đối mặt tại A Bạch mà nói bắt tay vào làm cũng không tính quá phiền toái. Tại vừa rồi chờ Dương Thanh rời giường khoảng cách bên trong, nữ hải tử liền đã đem mị sợi chơi đùa tốt an trí ở bên kia, chỉ chờ hắn đi đánh răng lúc rửa mặt lại đem mị sợi vào nồi. Dạng này chờ hắn rửa mặt xong liền có thể trực tiếp tới ăn. Trước sắc một cái trứng trần nước sôi. Sinh nhật mặt canh đấy chỉ cần một chút xin rút, một muỗng nhỏ mỡ heo, một chút bạch bột hồ tiêu, cuối cùng lại vung điểm hành thái sạch sáng. Dương Thanh đánh răng xong từ trong phòng tắm đi ra. Vừa vặn nhìn thấy A Bạch tại dùng hai cái chén lớn phân hai người mì sợi. Đây chính là bọn họ hôm nay bữa ăn sáng. Người mới rượu cũ. Dì nhận ánh đến đỏ lạnh thấu. Điện thoại di động của nàng tiếng chuông lại đổi. Ca khúc vang lên, Dương Thanh ra bên ngoài liếc nhìn, nói, điện thoại di động của ngươi tê ơ. Hẳn là ngươi bánh gà tổ, ngươi cầm điện thoại di động ta xuống dưới lấy một chuyến A. Ân. Dương Thanh bước chân nhanh, qua lại bất quá 5 phút. Tại gia hỏa này bưng lấy hoa tươi trở về thời điểm, A Bạch liền đã bưng hai bát mì ngồi ngay ngắn tới bàn trà bên kia. Thần sắc hắn kinh ngạc, ngươi còn mua hoa tươi nha? Mặc dù xuống lầu sau nhìn thấy không phải bánh gà tổ, nhưng hoa tươi kia biên tiểu ca cũng tìm hắn đúng rồi tính danh. Chính là Hồ Bạch mua không sai. Vừa rồi tại đầu bậc thang thời điểm hắn còn cầm điện thoại chụp hai phát ảnh chụp, không nghĩ tới hắn nhân sinh bên trong thứ nhất bó hoa tươi không có sinh trưởng ở chính mình bộ phận, mà là từ lao bà tạo. Ta cũng không nghĩ tới trước hết nhất đến đầu tiên là hoa tươi. Nữ hải tử nhíu mày nói, nhìn bánh gà tổ còn phải chờ một hồi nữa. Ngươi rửa tay một cái tới ăn điểm tâm a. Bất quá trễ giờ cũng không sự tình, ngược lại bánh sinh nhật là muốn đến tối khả năng cầu nguyện, đây là A Bạch lần trước sinh nhật được đi ra kinh nghiệm. Tốt. Hoa tươi bị Dương Thanh tiện tay đặt ở trên bàn trà, nhiệm vụ của nó chính là lặng lặng buộc ở nơi đó phát ra hương khí. Chờ Dương Thanh tẩy xong tay trở về, đang lúc hắn cầm lấy đũa thời điểm, chuyển ghế nhỏ ngồi ở một bên A Bạch liền nhíu mày hướng hắn lộ ra một cái thần bí khó lường mỉm cười. Ta cho ngươi biểu diễn một cái tuyệt kỹ. Nàng nói.
Cái gì?
Tuyệt kỹ chính là, nàng nói xong ha to mồm, cũng không nói chuyện, trong chén tay lau kỹ mì sợi liền hung hăng hướng miệng bên trong nhét. Tuyệt kỹ chính là, nàng có thể một mạch ăn xong nguyên một bát mì. Dương Thanh không biết rõ trôi qua bao lâu, nhưng hắn thề thời gian tuyệt đối không có đi qua 3 phút. Không đến 3 phút, nữ hải tử liền đã đem mì sợi toàn nhét đi vào, trong mồm cũng nhét phình lên. Nàng sở trường che lấy, một bên nhai một bên nhíu mày nhìn về phía Dương Thanh, trong ánh mắt dường như tràn đầy khiêu khích. Dương Thanh ngoác mồm kinh ngạc, hắn cả kinh nói, ngươi liền đã ăn xong?
Ân.
A Bạch đã thanh không miệng. Nàng đáp ý khoe khoang nói, có phải hay không rất lợi hại?
Là.
Đây thật là quá lợi hại. Ít ra Dương Thanh liền làm không được. Nhưng hắn một mạch ăn hết A Bạch còn tạm được. Nữ hải tử lại cười hắc hắc, nàng một chút cũng không có chú ý tới Dương Thanh hướng nàng ném bắn tới vi rượu biểu lộ. Nữ hải tử ngồi trên băng ghế nhỏ hơi hơi tự đắc một hồi, tự đắc xong lại quay đầu nhìn về phía ăn đến chậm rãi Dương Thanh, nàng thúc giục nói, ngươi nhanh ăn đi, đã ăn xong ta tốt rửa chén. Sau đó chúng ta lại đi trên giường nằm một hồi. Đối A Bạch mà nói, nàng long bảo đã làm xong. Ít ra trong lòng bên trên lại không có việc gì có thể để ép nàng. Nàng hiện tại liền cùng trong ngày nghỉ viết xong làm việc học sinh không sai biệt lắm, nàng rốt cục có thể không hề cố kỵ hưởng thụ ngày nghỉ. Mặc dù nàng còn đáp ứng muốn cho dụ tử lễ cắt một cái sơn sám, nhưng nàng dù sao còn không có nói với nàng, mà A Bạch cũng chỉ cho chuẩn bị vụng trộm đưa, bởi vậy liền xem như nàng đưa đến hơi chậm một chút vậy cũng không có gì ghê gớm. Người tẩy. Cũng là Dương Thanh có chút ngoài ý muốn. Nàng thế nào đỗng nhiên nghĩ quần muốn rửa chén. Ta tẩy nha, A Bạch nói, hôm nay sinh nhật ngươi, ta liền không cho ngươi rửa chén. Dương Thanh ăn mì tốc độ cũng thật mau. Chờ hắn ăn mì xong đầu, nữ hải tử liền nhanh nhẹn mà cầm chén đũa vừa thu lại, hai cái chén chồng lên mang vào phòng bếp, nàng mang lên bao tay bắt đầu rửa chén. Tiếng nước ào ào. Dương Thanh đứng tại nữ hải tử bên cạnh, thở dài nói, ngươi đối ta thật tốt. Chương 223, biết ca hát hoa diên mỹ, 2, chương 223, biết ca hát hoa diên mỹ, 2. Cái này đối tốt với hắn. Nữ hải tử một bên rửa chén, một bên nói qua trường, thiếu niên a, ngươi nhất định là bị vua. Ngươi không phải còn muốn kim ốc sao, đều không có mua cho ngươi kim ốc đâu, làm sao lại coi là tốt. Dương Thanh trong nháy mắt thu hồi cảm động biểu lộ. Gần nhất A Bạch lại thiếu. Hắn cảm thấy nhất định là nàng lại muốn bị đánh. Mỗi khi hắn tại cảm động hoặc là ấy nấy thời điểm, chỉ cần cái này tà ác nữ hải phát ra từ phế phủ nói 2-3 câu, cũng không biết đây có phải hay không là thiên phú của nàng bản lĩnh. Tóm lại Dương Thanh nội tâm nhỏ cảm xúc sẽ một nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thật hoài niệm nàng vừa tới thời điểm. Ít ra nàng lúc kia không chút nói đã thương người. Ngươi rửa chén đi thôi, ta nằm lại trên giường đi. Dương Thanh lánh khóc vô tình mở miệng. Ngươi trước đừng nằm. A Bạch bộ nói.
Ân.
Bánh gà tổ còn chưa tới đâu. Ngươi chờ lấy được bánh gà tổ lại đến thêm giường.
Dương Thanh.
Cho nên kỳ thật sinh nhật cùng ngày cũng vẫn là muốn sung làm chân chạy tiểu ca. Tới ban đêm, hoa tươi bày để ở một bên, bánh gà tổ cũng bị ôm đi ra đặt ở trên bàn trà. Tối hôm nay đồ ăn liền rất phong phú. Một bàn làm nồi gà, một bàn sườn xào chua ngọt, cà chua hầm thịt bò nạm tạm thời không có làm. Nhưng là bọn hắn làm cà chua xào trứng, thích hợp một chút kỳ thật cũng rất ăn với cơm. Thức ăn chay làm một cái chua cay bao đồ ăn. Là ăn cơm trước vẫn là trước cắt bánh gà tổ? Dương Thanh hỏi. Nữ hải tử liền sửng sốt một chút, lời này đem nàng cho nói ngọng. Nàng mở miệng, chẳng lẽ không phải ăn cơm trước sau cắt bánh gà tổ sao? Lúc ấy cha mẹ cho nàng sinh nhật thời điểm chính là cái này trình tự a. Dương Thanh bóp cái cầm suy nghĩ, hắn nói, nhưng là ta muốn trước cắt bánh gà tổ. Thức ăn hôm nay mỗi một dạng hắn đều thích ăn, hắn sợ chờ một lát hắn ăn no sau trong bụng nhét không dưới bánh gà tổ. Hắn lại không giống A Bạch có thể có 4 cái dạ dày. Một cái nhét món chính, một cái nhét đồ ăn vặt, một cái nhét hoa quả, còn có một cái nhét nhỏ bánh gà tổ. A Bạch càng ngộng. Vậy ngươi nói thẳng ngươi muốn trước cắt bánh gà tổ không phải tốt sao? Thế nào còn muốn hỏi một chút trình tự?
Dương Thanh
liền hỏi quen thuộc. Vậy chúng ta trước hết cắt bánh gà tổ a. Nữ hải tử nói, hiện tại sắc trời còn sớm, trong phòng còn sáng đường, không có bật đèn tự nhiên cũng liền sách không lên phải nốt đèn. A Bạch đem bánh gà tổ mở ra, bánh gà tổ bên trên trước chen vào 2 cùng 4 ngọn nến chữ. Ngọn lửa hưu đến dâng lên, nữ hải tử chầm chậm lấy ánh lửa, hậu chi hậu giác nhớ tới nàng hiện tại hẳn là cho Dương Thanh hát sinh nhật vui vẻ ca. Thế nào hát tới? Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Dương Thanh ánh mắt dần dần theo trứng bánh ngọt chuyển qua A Bạch trên thân, nữ hải tử có chút ngượng ngùng. Thế là nàng thanh âm nhỏ dần, tới đằng sau liền hoàn toàn không hát. Nàng kiên trì mở miệng, tức giận nói, ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm gì?
Cầu nguyện nhìn a.
A Dương Thanh lúc này mới nhắm mắt lại làm bộ bắt đầu cầu nguyện, hắn muốn A Bạch thường thường vững vàng an độ đời này. A ngay nói thật hắn kỳ thật cũng có chút xấu hổ. Lại không là tiểu hải tử, còn muốn tiến hành một bước này đều khiến hắn cảm thấy 10 phần xấu hổ. Hắn cầu nguyện xong nhìn, sau đó mở to mắt hô một tiếng thổi tắt ngọn nến.
Có thể
gian nan nhất thời gian đã vượt qua,
có thể cắt bánh gà tổ.
A Bạch ngữ khí ưu sầu, Thanh ca nha, ngươi vừa già 1 tuổi. Hắn đã 24, tuổi mụ cái kia chính là 25. Cảm giác hoảng hốt một chút liền phải chạy 3. sau đó cũng nhanh muốn so cha nàng còn lớn hơn. Dương Thanh cắt bánh gà tổ tay run một cái, lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn dương mắt không thể tin nhìn về phía tiểu nữ hải, kém chút nhịn không được một bàn tay phiến tới nữ hải tử trên mông đi. Hắn rất lớn tiếng ôn nắn, cái gì lão? Gọi là lớn. Hai cái này thật là có khác nhau rất lớn. Không sai biệt lắm đi. A Bạch nói. Trên lệch nhiều lắm. Không sai biệt lắm, nữ hải tử cũng không lại xoắn suýt cái đề tài này, nàng nhìn chằm chằm bánh gà tổ, lão công ngươi nhanh cắt bánh gà tổ a, ta thật đói bụng. Dương Thanh, đêm nay nhất định phải mạnh mẽ trừng trị nàng dừng lại. Rất đại lực cắt lấy bánh gà tổ, Dương Thanh liền ở trong lòng tức giận bất bình muốn. Buổi tối hôm nay nếu là không nhường nàng khóc hắn liền không họ Dương. Tới ban đêm, A Bạch sớm liền tắm rửa xong nằm lên giường, trong tay bên cạnh nâng nhất bản thư đỉnh thi tập. Biết ca hát hoa diên vĩ. Tại trước ngực của ngươi, ta đã biến thành biết ca hát hoa diên vĩ. Ngươi hô hấp nhẹ gió lay động ta, tại một mảnh len ken vang lên dưới ánh trăng. Dùng ngươi rộng rãi bàn tay, tạm thời bao trùm ta đi. Dương Thanh từ trong phòng tắm rửa xong đi ra, làm cửa bị đẩy ra thời điểm, con hàng này liền sụ mặt không thay đổi đẩy cửa ra, bốn chữ, giả vờ giả vịt. Trời sinh tà ác thiếu nữ a. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hắn trả thù sao? A Bạch nghe được động tĩnh cũng vô ý thức quay đầu hướng bên cạnh nhìn lên, thế là ánh mắt của nàng cũng liền từ sách vợ chuyển qua Dương Thanh trên thân. Tại nhìn thấy Dương Thanh đi tắm về sau, nữ hài tử ánh mắt lập tức sáng lên, nàng cơ hồ là bay nhảy lấy chạy đến Dương Thanh bên người quỳ xuống, ôm bắp chân của hắn không tiếc tán dương, lao công, người cũng quá đẹp trai đi. Dương Thanh không hề lay động. Cái này nhất định không phải nàng lời thật lòng. Nàng lời thật lòng chính là hắn là một cái lao nam nhân, ghê tởm A Bạch. Hắn là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Mặc kệ nàng nói thế nào hắn hôm nay đều nhất định phải tốt dễ thu dọn nàng dừng lại. Đúng rồi, Thanh ca ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lễ vật gì? Dương Thanh làm mà thay đổi. Hắc hắc. Tiểu Lọ Lý lại cười hai tiếng, sau đó liền lại chạy về tới bên trên giường đi, đột nhiên vén chăn lên. A Bạch cao cao đứng ở trên giường, đem món kia long bảo cầm lên, theo trên hướng xuống mà run lên hai lần. Thế là Dương Thanh cũng có thể thấy rõ ràng cái này y phục toàn bộ diện mạo. Ngoa tạo. Hắn phối hợp kêu ra tiếng, Tiểu Lọ Lý bất mãn nguýt hắn một cái, vừa muốn nhắc nhở hắn không muốn ngay trước tiểu hài tử mặt nói thô tục. Nhưng một giây sau hắn lại tỉnh táo lại, hỏi, đây chính là ngươi tự tay làm cho ta hán phục sao? Đây là long bảo. A Bạch liền lớn tiếng ôn nắn, tại bọn hắn Hán triều là chỉ có hoàng đế khả năng mặc, đương nhiên nếu như tiểu hoàng đế bằng lòng thực hiện ân đức cho ngươi khoác một cái áo bào màu vàng vậy cũng không tính đi quá giới hạn. A Bạch ôn nắn xong lại có chút phát điên, ngươi không nhận ra long bảo vậy ngươi vừa rồi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Hán triều long bảo cũng không phải là truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuất hiện màu vàng cổ nở phục hình tượng, mà là màu đỏ thẫm. Lại thêm hiện đại Hán phục công nghiệp phát đạt, phượng hoàng cùng long càng là theo thừa bên trên thường gặp hình tượng, cũng tỉ như Dương Thanh món kia cưới phục. Bộ kia cưới nuốt vào cũng có long đồ án. Bởi vậy Dương Thanh trong lúc nhất thời không nhận ra A Bạch cho hắn thêu món kia là long bảo cũng làm thuộc bình thường. Bởi vì thật nhìn rất đẹp a. Dương Thanh nói, mặc dù không rõ ràng đây chính là Hán triều long bảo, nhưng thẩm mỹ hơi lớn nhà vẫn là cộng đồng. Màu đen nguyên bản liền nghiêm túc. Ở đằng kia bộ Hán phục xuất hiện tại Dương Thanh một mấy mắt, trang trọng cùng trang nghiêm liền theo kia bộ quần áo bên trên toát ra đến. Đẹp mắt chờ một chút. A Bạch ý thức được không đúng. Nàng lời nói chỉ nói được câu, một giây sau liền meo mắt lại nghi ngờ nhìn về phía Dương Thanh, làm sao ngươi biết là ta tự mình làm? Dương Thanh, chương 224. Có quan hệ người liền không sao cả chương 224, có quan hệ người liền không sao cả. Đó là đương nhiên là hắn tuyệt đỉnh thông minh đoán ra được a. Dương Thanh sớm trước đó liền đang chờ mong A Bạch chuẩn bị cho hắn vui mừng, đợi trái đợi phải một mực không đợi được, hắn kém một chút liền nhịn không được muốn đi mở ra sắt vách kia phiến tà ác chi môn đi tìm tòi hư thực. Nhưng ngẫm lại A Bạch tận lực cho hắn kiến tạo ngạc nhiên mừng rỡ không khí, chờ. Hắn có thể chờ. Hắn cũng không phải sống không quá ngày mai. Không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã 2 tháng. Dương Thanh nháy mắt mấy cái, hắn coi là A Bạch cho hắn cắt một cái đông hàn thằng cư. Không nghĩ tới nàng vậy mà cho hắn làm một cái long bảo. Cái này hợp lý sao? Ta đoán nha. Dương Thanh nói. A Bạch. Ta không tin. Nữ hải tử nói liền hướng Dương Thanh câu hai lần ngón tay, Dương Thanh vô ý thức hướng nàng tới gần. Khi hắn muốn rỗi tay đi bước về kia vải áo thời điểm, nữ hải tử liền bệnh lên khoe miệng, một tay nắm chặt Dương Thanh lỗ thai. Đau nhức đau nhức đau nhức. Đảo ngược thiên cương. Nàng hiện tại càng ngày càng tệ. Thật sự là đoán. Dương Thanh nói. Thật sao? Nữ hải tử hít mắt. Bởi vì y phục này xem xét liền rất đắt. Dương Thanh nói, ta tưởng tượng ngươi cũng sẽ không hoa 1-2 ngàn mua hán phục nàng liền mua cưới phục đều móc móc lục soát. A Bạch, tốt ta, lý do này thành công thuyết phục nàng. Nữ hải tử nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định làm bộ không chuyện phát sinh hướng Dương Thanh lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Nàng một tay mang theo hán phục, một tay đi xoa xoa Dương Thanh lỗ tai. Nàng mỉm cười nói, bệ hạ, mời trước thay quần áo a. Dương Thanh không lời nào để nói, hắn chẳng qua là cảm thấy gia đình của hắn địa vị tại gần nhất càng ngày càng thấp, hoa hạ hoàng đế trong lịch sử thật có bị lão bà nhéo lỗ tai bệ hạ sao? Dương Thanh không lên tiếng, hắn yên lặng mở ra cánh tay. A Bạch liền cười một tiếng, hiểu ý giẫm lên dép lê xuống tới đi cho hắn mặc quần áo váy. Đây chính là Hán triều long bảo. Dương Thanh hỏi, chỉ là chợt nhìn rất giống. Áo, quần dưới, che đầu gối, đeo thụ. Cho hắn sau khi mặc quần áo tử tế, nữ hài tử lại đi lui về phía sau mấy bước đi quan sát tỉ mỉ hắn. Thế nào? Dương Thanh hỏi. Vẫn là câu nói kia, giống lao ái. Bởi vì hắn không có tóc dài, thế là nhìn liền không quá trang trọng. Dương Thanh, lao ái liền lao ái a. Dương Thanh đối cái này hình dung từ cũng không vùng đây, nghĩ hắn liền bay nhảy lấy tay áo hướng A Bạch chạy tới.
vậy tối nay liền để quả nhân đến một lần nữa ái phi a.
Ha ha ha.
Làm gì? Tiểu Lõa Ly hoảng sợ cầm chân chống đỡ Dương Thanh ngực, ngăn cản hắn bước kế tiếp tiến công. Tới thì tới, nhưng là đừng bảo là đến biến thái như vậy a.
Dương Thanh trì trệ, ánh mắt cũng theo đó rời xuống. Theo A Bạch trên mặt chậm rãi chuyển qua nàng chân ngọc.
Xong đời,
mọi thứ đều xong đời.
A Bạch, 6 tháng.
Thiên Luân giữa trương ngưng không đi, vạn quốc như tại Hồng Lô bên trong. Năm nay cái này mùa hè dị thường nóng bức, nhất là ruộng đồng đã khô cạn thật lâu rồi, mặc dù còn chưa tới nóng bức thời tiết, nhưng mặt trời treo ở trên không trung gần như dùng hết toàn lực thiêu nướng phiến đại địa này. Thế là cái này thời tiết còn muốn vì sinh kế mà bên ngoài buôn ba người liền không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút vất vả. Nhưng nhất làm cho người lo lắng vẫn là Tây Ngoại Âu ngoài thành một mảnh mạch. Hành Dương mảnh này thành nhỏ đã rất lâu không mưa, đại địa khô nước. Thế là cần cù nông dân cũng chỉ có thể đỉnh lấy nhiệt độ cao dùng một cây ống nước theo lân cận cống rãnh bên trong dẫn nước đến. Ngồi chính mình công vị bên trên hô hô thổi máy điều hòa không khí, Dương Thanh là không cảm giác được phần này vất vả. Mới trò chơi tuyên bố một tuần, mặc kệ là đao loan lượng vẫn là trò chơi nội bộ nước chảy số liệu đều rất không tệ, nhưng Dương Thanh còn có chút hoảng hốt. Đây coi là phát hỏa sao? Dù sao cũng là mới trò chơi, trong trò chơi còn không có thiết cái gì khác kiếm điểm, ngược lại là phúc lợi đưa ra ngoài một đồng lớn. Nhưng nhìn ngày hôm đó sống, Dương Thanh cảm giác liền xem như hắn hiện tại lập tức thiết kế ra một bộ giá trị 3000 làn da, cũng khẳng định sẽ có oan.
A, kim chủ tính tiền đây này.
Ân. Về sau liền ra 3000 đồng tiền làn da, 880 tám thương.
Không được.
Dương Thanh lại lập tức trong đầu bỏ đi cái này tà ác suy nghĩ. Người chơi còn không có bảo hộ đâu. Tại sao có thể liền bắt đầu vòng tiền? Xem như một gã nhà thiết kế game, hắn hẳn là thiệt lương.
Cửa mở thanh âm. Tông Tử Chính đẩy cửa ra theo trong văn phòng hiện ra. Hôm nay Tông Tử Chính cách ăn mặc rất nhàn nhã, thanh xuân rào rạt nhan sắc khiến cho hắn nhìn trẻ mấy tuổi, không hề giống là 27-28 lao nam nhân. Xem như Bắc Minh văn hóa bên trong không thường gặp buốt, bởi vậy vị lao bản này vừa xuất hiện liền hấp dẫn một đám đánh công nhân ánh mắt. Tông Tử Chính thường xuyên đem hắn làm việc cửa đóng lại, bình thường lại không thế nào đi ra. Bởi vậy giống những cái kia sắp chuyển chính thức thực tập sinh, bọn hắn đại khái là hai vòng phỏng vấn thời điểm gặp lao bản một mặt. Các vị đám người hướng hắn trông đi qua. Tông Tử Chính nói tiếp, chúng ta trò chơi biểu hiện được còn có thể. Gần nhất mấy tháng này đại gia cũng vất vả, chúng ta chọn ngày tháng tốt làm tiệc ăn mừng, mọi người khỏe tốt chúc mừng một chút, Dương Thanh.
A. Bị cù đến Dương Thanh theo công vị bên trên ngẩng đầu lên.
Tông Tử Chính,
ngươi mấy ngày nay liền vất vả một chút, thống kê hạ đại gia thích ăn khẩu vị, sau đó chọn cái tốt một chút tiệc cơm.
Liên tuần này a, ngươi chọn cái công tác này, chọn tốt nói với ta.
Không có đạo lý công ty đoàn xây còn muốn chiếm dụng nhân viên ngày nghỉ. Bọn hắn Bắc Minh văn hóa là nhân tính hóa công ty, coi như đoàn xây đó cũng là bưng lòng giải trí.
Tốt.
Dương Thanh tiếp nhận cái này gánh nặng. Bây giờ cách tan tầm còn có 3 giờ.
Tông Tử Chính liền nhấc biểu mắt nhìn thời gian, nói tiếp đi, đại gia hiện tại đem trong tay sự tình đều xử lý một chút, dọn dẹp một chút liền có thể tan việc. Sớm một chút tan tầm, sớm một chút đi hưởng thụ sinh hoạt. Hắn nói xong xoay người rời đi. Trước tiên làm một cái làm gương mẫu. Đuổi tại Tông Tử Chính cách trước khi đi, Dương Thanh liền vội vàng đứng lên muốn nhìn rõ ràng bọn hắn lao bản trên mặt biểu lộ, trò chơi kiếm tiền hắn hẳn là cao hơn a. Nhưng là hắn thế nào không có theo bọn hắn lao bản trên mặt nhìn ra đâu. Thừa dịp trò chơi bán chạy, Tông Tử Chính tâm tình tốt, Dương Thanh cảm thấy đây là hắn một cái cơ hội.
Là cơ hội sao?
A Bạch hỏi.
Nữ hải tử hôm nay đi tiệm sách.
Nàng tại tiệm sách bên trong chờ đợi cho tới trưa, mai cho đến Dương Thanh tan ca sớm trở về cho nàng phát tin tức, nàng mới mang theo hai quyển quay về chuyển đến.
Là Ly Bích Hoa Thanh Xà.
Trong tủ lạnh có nàng buổi sáng mới mẹ theo chợ bán thức ăn bên trong mua về sương sườn, một mực đặt ở giữa tươi tầng bên trong chuẩn bị đợi buổi tối Dương Thanh trở về thời điểm làm ăn.
Thẻ căn cước vấn đề, có phải hay không rất khó giải quyết?
Nữ hải tử lo lắng hỏi.
Dương Thanh cũng không xác định, hẳn là cũng không khó khăn lắm.
Mặc dù hắn cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng ngươi tại xã hội này bên trong gặp phải vấn đề gì đều có thể dùng một câu khái quát. Có quan hệ người liền không sao cả, không có quan hệ người liền có quan hệ. Cho nên chỉ cần lão bản bằng lòng giúp hắn.
Chương 225.
Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh chương 225. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh trong văn phòng, Tông Tử Chính cùng tài vụ tiểu tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ vì cái gì, Tông Tử Chính xem xét nàng có đôi chút đau đầu. Nhất là vừa rồi dụ tử lễ đi ra thời điểm còn giúp hắn chi kỷ đóng lại cửa ban công. Không biết do nữ nhân kia có phải hay không hiểu lầm cái gì. Có người ngoài ở bịt kín không gian nhường Tông Tử Chính nội tâm hơi có chút cảm giác sợ hãi, cảm giác một giây liền bị quy tắc ngầm. Đây là Dương Thanh hướng Bắc Minh bên trong truyền vào tới xí nghiệp văn hóa.
Lão bản,
tài vụ tiểu tỷ tỷ vô ý thức lui về sau một bước, yếu ớt kêu một tiếng.
Nàng chột dạ nói, là ta làm sai chuyện gì sao?
Ngươi đừng gọi ta lão bản. Tông Tử Chính ánh mắt sững sờ mà nhìn chằm chằm vào nàng.
Ngươi lão bản là Tông Vĩnh Niên,
cần thiết hay không?
Tài vụ tiểu tỷ tỷ ánh mắt chột dạ đi lên nghiêng mắt nhìn, nàng cũng không làm việc hai chủ sự tình à?
Nàng thề từ khi lão bản đem nàng sai khiến cho tiểu tông tóm lại sau, nàng liền rốt cuộc không có hướng bên kia đưa qua tình báo. Ngay cả lần trước tiểu tông tổng uống say sự tình nàng đều không có ra bên ngoài nói. Những sự tình này mặc dù Tông Tử Chính không có ra bên ngoài nói, nhưng hắn cũng không tận lực giữ bí mật, bởi vậy chỉ cần lưu tâm quan sát, cơ bản vẫn có thể phát giác.
Tông Tử Chính tiếp tục ưu thương hỏi, ngươi nói cho ta biết trước cha ta cho ta trò chơi này vụ trộm dùng nhiều ít tuyên phát tài chính.
Tài vụ?
Cũng không nhiều a.
Tông Tử Chính?
Không nhiều kia là nhiều ít đâu.
Tài vụ? Ngược lại không có 1 ngàn vạn.
Nhưng Tông Tử Chính nghe được tài vụ báo ra tới mức sau lập tức cảm giác trước mắt mình tối sầm.
Thật nhiều tiền.
Bán hắn đi đều không có nhiều tiền như vậy. đem toàn bộ Bắc Minh bán đoán chừng còn có thể góp một chút. Lão đầu nếu là có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi, vì cái gì không thể trực tiếp hướng hắn trong thẻ đánh đâu? Tài vụ tiểu tỷ tỷ lấy làm kinh hãi, trông thấy Tông Tử Chính bộ dáng liền liền vội vàng tiến lên đi rót cho hắn chén trà. Nàng an ủi, lão bản ngài yên tâm, chủ tịch nói số tiền kia không cần chúng ta còn. Nói coi như là hống ngài vui vẻ. Tông Tử Chính, đây là hống hắn vui vẻ sự tình sao? Tông Tử Chính chính là cảm thấy, rõ ràng tại toàn bộ trò chơi mở ra phát quá trình bên trong, lão cha chưa từng có đã giúp hắn, đương nhiên lão cha ngoại trừ có thể cung cấp tiền bên ngoài hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Nhưng Tông Tử Chính thì ra cũng không muốn dựa vào lão cha, kết quả lão cha sắp đến tuyên phát thời điểm bụng trộm thò một chân vào, nhường hắn có một loại thành quả bị hái ảo giác, chẳng lẽ hắn bây giờ có thành tích như vậy toàn là bởi vì lão cha sao? Tài vụ tiểu tỷ tỷ nguyên bản là rất nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng bình thường cao ngạo như vậy chỉ là bởi vì lười nhắc xem, nhưng nàng hiện tại đối mặt chính là tiểu Tông tổng. Bởi vậy tài vụ nữ sĩ cường điệu quan sát lão bản thân sắc, trông thấy Tông Tử Chính trên mặt biểu tình biến hóa lại là giật mình. Nàng cho hắn bưng lên chén thứ hai trà, tiếp tục can ủi. Dựa vào chủ tịch cũng không mất mặt a. Lúc trước Bắc Minh Văn Hóa ban đầu thành lập thời điểm, chính nàng cũng là chủ tịch người a. Tiểu Tông tổng trong nhà A Di cho hắn may xiêm y sư phó. Vậy cũng là chủ tịch cho phát tiền lương. Lúc ấy hắn không phải cũng không để ý sao? Hơn nữa chỉ cần ngài chịu trở về kế thừa gia sản tài vụ tiểu tỷ tỷ thăm dò tính tiếp tục mở miệng, đây còn không phải là ngài muốn làm sao dạy vò liền thế nào dạy vò sao? Đến lúc đó liền xem như nhường chủ tịch đến dựa vào ngài. Đó cũng là hoàn toàn có khả năng thực hiện a. Lao cha dựa vào hắn. Huyền nghĩ đến cái này cảnh tượng, Tông Tử Chính trong lòng liền ngắn ngủi hơi dao động một chút. Nhưng hắn tin tưởng biết chàng cảnh này đại khái là nằm mơ. Vạn nhất nhà hắn xí nghiệp kinh doanh bất thiện bị hắn chơi đổ đóng. Chuyện này quá đáng sợ. Tông Tử Chính không có gì muốn nói. Biết, ngươi tan tầm a. Thế là tài vụ tiểu tỷ tỷ liền hướng Tông Tử Chính nói cáo từ, lâm tới cửa thời điểm, nàng lại vòng trở lại, tựa tại cạnh cửa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão bản, vậy chúng ta tiệc ăn mừng còn muốn xử lý sao?" Tông Tử Chính, dụ tử lễ ngồi ở bên ngoài nhìn điện thoại, liếc mắt một cái theo bên kia trong văn phòng đi ra tài vụ tiểu thư, vị nữ sĩ kia lễ phép tính đối nàng lên tiếng chào hỏi, dụ tử lễ cũng trở về chi lấy mỉm cười. Qua về Tông Tử Chính đi ra. Dụ tử lễ liền lấy lại điện thoại di động, nàng đứng dậy nói, "Đi thôi." Tông Tử Chính, "Đi." Dụ tử lễ, "Cơm tối ăn cái gì?" Tông Tử Chính, "Ngươi muốn ăn cái gì?" Hạ thang máy trên đường, hai người vừa đi vừa nói. Có một việc Tông Tử Chính kỳ thật cũng rất tò mò, hắn ánh mắt tại dụ tử lễ trên thân dừng lại một hồi, tò mò hỏi, "Ngươi không cần về nhà kế thừa gia nghiệp sao?" Nhớ không lầm, nàng giống như cũng là con một a. "A." Dụ tử lễ nghe được vấn đề này đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo còn nói, "Muốn a. Tiếp qua mấy năm ta khẳng định cũng là muốn về nhà kế thừa gia nghiệp. Vậy sao ngươi hàng ngày như thế nhàn nhã, ngươi cũng không nóng này sao?" Tông Tử Chính nhanh vội muốn chết, cảm giác cha hắn ở phía sau thỉnh thoảng liền cầm lấy roi đang thúc dụng, cho tinh thần hắn áp lực. "Ta gấp a." "Gấp ở nơi nào?" Tông Tử Chính là một chút cũng nhìn không ra đến. Nữ nhân này hàng ngày vui chơi giải trí một bộ không tim không phổi dáng vẻ, hắn thật không nhìn ra nàng sốt ruột. "Ngươi không thấy ta thiên tiên quấn lấy ngươi lên giường?" Đang khi nói chuyện dụ tử lễ đã mở cửa xe ngồi xuống. Nàng nói, "Quan hệ vợ chồng không đáng tin, thân duyên quan hệ mới là vững chắc nhất. Cha ta nay tuổi chưa qua 47, nếu ta năm nay liền có thể mang thai một đứa bé, bồi dưỡng một chút, như vậy đợi nàng 20 tuổi có thể kế thừa gia nghiệp thời điểm, cha ta cũng mới 67, chính là càng già càng dẻo dai cố gắng phấn đấu thời điểm. Dựa vào lấy thủ hạ người nâng đỡ, nữ nhi của ta nên có thể đứng vững gót chân, ta yêu cầu lại không cao. Có tiền liền cho ta một trương bộ thẻ tùy tiện ta soát. Không có tiền liền một tháng liền cho ta 2-3 bạn, vậy ta hẳn là cũng có thể sống được thật dễ chịu." Tiểu Tông luôn cảm thấy đâu? Nàng cười mỉm hỏi. Tông Tử Chính. Tiểu Tông luôn cảm thấy nữ nhân này thật sự là một thiên tài. Tông Tử Chính hơi không nói nhìn nàng một cái, đầu tiên là bị nàng vừa nói ra khỏi miệng câu kia cả kinh đinh thai nhức óc, sau khi nghe được nửa câu về sau đã cảm thấy nữ nhân này quả nhiên là một thiên tài. Nàng sao có thể có dạng này thanh kỳ ý nghĩ đâu? Đương nhiên đây đều là lý tưởng trạng thái dưới. Dụ tử lễ lại cười với hắn, có lẽ nói không chính xác tiếp qua mấy năm ta liền phải về kinh thị, vào tay kế thừa gia tộc xí nghiệp đâu. Tông Tử Chính. Vậy chẳng phải là muốn mở ra dị địa luyến? Ta nói cho ngươi chuyện gì? Dụ tử lễ vừa lái xe một bên nói. Ngươi nói. Hôm nay lúc tan việc tâm phúc của ngươi cố ý nhìn thoáng qua. Lời nói này đến liền rất không giải thích được, trong công ty người đến người đi, nhất là lại muốn tiệc ăn mừng, vậy hắn liếc hắn một cái không phải rất bình thường. Ánh mắt kia không giống nhau lắm. Dụ tử lễ nói, ta cảm thấy hắn gần nhất là gặp phải phiền phải gì. Xem chừng có việc yêu cầu hắn. Ngược lại có thể cầu lão bản sự tình, đơn giản là cùng tiền có quan hệ. Nàng suy đoán Dương Thanh hẳn là muốn tìm Tông Tử Chính dự chi 2-3 tháng tiền lương. Xé. Tông Tử Chính cảm thấy dụ tử lễ việc này nói đến mơ hồ. Hắn cất ngực ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bắt đầu xé lao bản của hắn ra đỡ. Ta đã cảm thấy hắn liếc lấy ta một cái vô cùng bình thường. Hơn nữa ngươi hàng ngày ngồi trong công ty làm sao lại lao quan chú những này bắt quái đâu? Ngươi hẳn là đem ý nghĩ đều dùng trong công tác. Ha ha. Bây giờ tại lái xe không tốt cùng hắn so đo, đợi nàng về nhà lại đánh chết hắn. Tông Tử Chính, chương 226, nói ngắn gọn chương 226, nói ngắn gọn. Dương Thanh là thật có việc. Điểm này Tông Tử Chính tại tiệc ăn mừng bên trên đã nhìn ra. Bắc Minh Văn Hóa tiệc ăn mừng liền là thật tiệc ăn mừng, một đoàn người người tụ tại trong phòng điểm một đống đồ ăn trực tiếp lớn ăn trực một bữa, vậy liền coi là chúc mừng. Về phần rượu, gọi món ăn thời điểm vẫn là có tương đối khéo đưa đẩy xã hội nhân sĩ tượng trưng muốn một chút, mặc dù Tông Tử Chính bây giờ thấy rượu liền rụt rè, thậm chí khi hắn nghe được dưới tay nhân viên chút rượu thời điểm hắn mí mắt đều đi theo dạo dựng. Nhưng cái này dù sao cũng là nhân viên điểm. Đêm nay tốt như vậy đồ ăn, nói không chính xác đối phương chính là muốn độc rót mấy chén đâu. Không có chính hắn không uống, liền ngăn đón người khác cũng không làm cho đối phương uống đạo lý. May mắn Bắc Minh người cũng không có đặc biệt nhiều, hơn nữa hắn trong công ty địa vị siêu nhiên, bởi vậy như lần trước như thế bàn rượu tàn phá là tuyệt đối sẽ không lại phát sinh ở trên người hắn. Tông Tử Chính nhìn xung quanh cái này căn phòng nhỏ, nội tâm đông nhiên sinh ra một chút vui mừng, công ty này bên trong một đám người, đều là chính hắn tự mình đánh xuống giang sơn A. Lại lặng lẽ nhìn một chút Dụ Tử Lễ. Ân, nữ nhân kia cũng vẫn là vô cùng hài lòng. Đơn độc có một cái Dương Thanh, làm Tông Tử Chính ánh mắt hướng cái kia bên cạnh nghiêng mắt nhìn thời điểm, Dương Thanh liền cúi đầu hết sức chuyên chú ăn cơm. Ngẫu nhiên sẽ có người tới cùng hắn kính một chén, Dương Thanh cũng uống hết đi. Nhưng rất rõ ràng chính là có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ chuyện gì, nhìn lo lắng bộ dáng. Dương Thanh xác thực đang suy nghĩ chuyện gì? Kỳ thật cho lão bản lễ vật đã chuẩn bị xong. Hắn cho Tông Tử Chính chuẩn bị hai cái chén trà, cho Dụ Tử Lễ chuẩn bị một cái mộc châm. Đều là đồ tốt. Hai phần lễ vật cộng lại bỏ ra nhỏ một vạn. Nói thật không đau lòng là không thể nào, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Đã mất đi cũng sẽ không trở lại. Bởi vậy hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ cao thành ý tiền vật này không có còn có thể kiếm lại đi. Hắn còn trẻ, tiền đồ có vô hạn quan minh. Dương Thanh chính là đang xoắn suýt hắn muốn tìm ngày gì mở miệng, là ngày làm việc còn là ngày nghỉ. Cái trước tất cả mọi người là lên một ngày ban, Dương Thanh cảm thấy lao bản có thể sẽ không có nhàn tâm tới nghe chuyện của hắn. Nói không chính xác cảm thấy hắn làm trễ nải thời gian của hắn. Cái sau, khó được một cái ngày nghỉ. Thương hứa lao bản muốn bồi lão bản nương đâu. Chuyện vốn là không có phức tạp như vậy, nhưng càng tới muốn mở miệng thời điểm, Dương Thanh trong lòng thì càng thấp thỏm. Có đôi chút nghĩ đến nhiều. Dương Thanh, ngay tại con hàng này xoắn suýt thời điểm, Tông Tử Chính lại đột nhiên kêu hắn một tiếng. A. Dương Thanh sững sờ, tiếp theo vùi đầu gian khổ làm ra bên trong ngẩng đầu lên. Đại gia hỏa nguyên bản đều ăn đến thật vui vẻ, nhưng nghe đến lao bản thanh âm sau cũng không khỏi đến dừng lại hoan thanh thiếu ngữ, ánh mắt hướng lao bản cùng Dương ca bên kia nhìn. Hiện trường dần dần an tĩnh lại. Tông Tử Chính bưng chén rượu lên hướng Dương Thanh lung lay, hắn nói, đến cùng ta đụng một chén. Mặc dù rất chán ghét bàn rượu văn hóa, nhưng không thể không nói trên bàn rượu đại gia hỏa một chút phản ứng vẫn có thể ám đâm đâm thể hiện ra một vài thứ đến. Tốt. Dương Thanh nghe nói như thế sau trực tiếp thẳng đứng lên, hắn rót cho mình một đầy cốc bia, lại ba lạp nói một đống cắt tường lời nói, lúc này mới uống một hơi cạn sạch. Tông Tử Chính cũng uống cạn sạch. Hắn nhìn chằm chằm Dương Thanh, nói, ta một mực là rất coi trọng ngươi. Nói bóng gió cũng rất đơn giản, ngươi nếu là gặp phiền phải gì, liền cứ mở miệng. Hắn đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, Dương Thanh hẳn là có thể nghe hiểu a. Tông Tử Chính đang ngó chừng Dương Thanh. Dương Thanh nghe được lời kia sau tự nhiên có chút ánh mắt sững sờ, nhưng Tông Tử Chính tính cách hắn đại khái cũng là minh bạch. Người này đi thẳng về thẳng, mặc dù là lãnh đạo, nhưng lời nói ra cũng không có gì thâm ý, đơn thuần chính là mặt chưa ý tứ. Mà không giống khác cấp trên như thế nói vài lời hư đầu bán não, câu câu đều muốn ngươi đi ngộ. Bởi vậy Dương Thanh cũng tương tự đang xoắn suýt hắn câu nói này muốn làm sao về. Đơn giản về một câu, đều là lãnh đạo nâng đỡ. Đang lúc bầu không khí có chút ngưng trệ thời điểm, Tông Tử Chính còn đang ngó chừng hắn, nhưng rất nhanh Bắc Minh văn hóa lao bản liền bị một đống thâm thụ bản rượu văn hóa người lần lượt mời rượu. Tông Tử Chính sớm biết hắn liền không ra cái này đâu, lại uống nhiều quá. Tông Tử Chính một tay chống tại trên bàn cơm thời điểm nội tâm chính là như vậy nghĩ. Dụ Tử Lễ ở một bên nhàn đến phát chán lắc cánh tay của hắn, lắc một chút liền hỏi một chút, ngươi uống nhiều quá sao? Lúc này sắc trời dần tối, Bắc Minh văn hóa nhân viên trên cơ bản cũng đều thu dọn đồ đạc về nhà. Hiện ở chỗ này ngoại trừ Dương Thanh, Dụ Tử Lễ cùng Tông Tử Chính ba người này bên ngoài, trong phòng không người nào khác. Còn tốt. Tông Tử Chính cảm thấy bị nàng lắc có chút chóng đầu. Dù sao cũng là địa, lại say cũng say không đi nơi nào. Dương Thanh kỳ thật cảm thấy hiện tại tràng cảnh này liền vô cùng thích hợp cầu người làm việc, dù sao lão bản mới khen qua hắn. Dương Thanh rất muốn hiện tại liền tùy tiện mượn cớ đem Dụ Tử Lễ cho đẩy ra, sau đó trực tiếp đem hắn sở cầu sự tình hướng Tông Tử Chính nói ra miệng. Nhưng rất đáng tiếc một chút chính là hắn cho hai vị này chuẩn bị lễ vật không có thiếp thân mang theo. Lại nhìn một chút lão bản bộ dáng, mà thôi, hắn vẫn là lại chọn cái thời cơ tốt. A Dương Thanh nhìn Tông Tử Chính một cái, lặng lẽ ở trong nội tâm rất tiếc hận thở dài. Hắn đang chuẩn bị hướng hai vị mở miệng nói cáo tử, Dụ Tử Lễ lại đột nhiên mở miệng. Hắn không có say. Nữ nhân nói, a, Dương Thanh không có kịp phản ứng. Hắn còn ở trong lòng suy nghĩ nữ nhân này là làm sao lại độc tâm thuật, nhưng Dụ Tử Lễ cũng không xuống chút nữa nhiều lời. Cho Tông Tử Chính giữ lại câu tiếp theo nàng đi trước nổ máy xe về sau, nữ nhân liền mang theo cửa đi ra bao gian. Không cần quản nữ nhân kia là thế nào nắm giữ độc tâm thuật, nhưng là đối Dương Thanh mà nói đây thật là một cái cơ hội tuyệt vời. Bởi vậy hắn đứng tại chỗ hơi do dự một hồi, chờ cửa bị Dụ Tử Lễ mang lên về sau, con hàng này liền rất quả quyết chạy đến tiểu Tông tổng ngồi xuống bên người. Là đúng là có một việc muốn phiền vãi ngài. Dương Thanh nói. Tông Tử Chính. Vậy thật đúng là bị nữ nhân kia nói trúng. Lúc trước hắn lại còn nói nàng tại nói mò. Bất quá được nghe lại Dương Thanh lời nói về sau Tông Tử Chính cũng quá để trong lòng. Ngược lại không có hắn không giải quyết được sự tình, nói đúng ra là Dương Thanh muốn phiền toái chuyện của hắn là không có hắn không giải quyết được. Sinh lão bệnh tử hắn liền không giải quyết được. Nhưng ngã bệnh Dương Thanh cũng không nên đến phiền toái hắn, mà hẳn là đi phiền toái bệnh viện A. Hắn tối đa cũng liền giúp Dương Thanh giải quyết một cái tiền thuốc men. Nhưng Dương Thanh muốn phiền toái hắn hẳn là cũng chính là những sự tình này A. Chuyện có chút phức tạp, ta liền nói ngắn gọn. Lễ vật không mang ở trên người, cứ như vậy khô cằn nói ra giống như có chút trống rỗng. Dương Thanh trong nháy mắt có muốn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch xúc động. Dương Thanh vuốt ve ngón tay, mà không đổi sắc bắt đầu nói dối, "Ta cô em gái kia A Bạch, nàng là sơn tây bên kia khe suối trong khe siêu sinh hộ. Ta liền muốn cho nàng bổ sung hộ khẩu, lão bản ngài cảm thấy việc này dễ giải quyết sao?"
Tông Tử Chính, chương 227, biên cố sự chương 227, biên cố sự à.
Hắn tố cầu thị muốn làm một tấm thẻ căn cước. Chuyện nghe tựa như là không có phức tạp như vậy, ít ra Tông Tử Chính cảm thấy hắn hẳn là có năng lực làm được. Nhưng là nếu như mảnh cứu một chút trong này ăn cướp, kia chuyện này có đôi chút xé a. Nói A Bạch là siêu sinh hộ không có hộ khẩu chuyện này hắn tin, dù sao xã hội này hắc hộ còn không ít. Nhưng Dương Thanh cùng cái này siêu sinh hộ là thế nào nhận thức đâu? Hai người này là thân huynh muội sao?
Xong đời,
Tông Tử Chính cảm thấy mình tỉnh rượu. Hắn tỉnh không thể tỉnh nữa, thậm chí hiện tại hắn nhìn Dương Thanh ánh mắt đều biến có chút vi diệu. Tông Tử Chính là học qua pháp, mặc dù không có sở trường cái nào nói, nhưng đại khái pháp luật pháp đầu hắn cơ bản cũng đều là qua. Ít ra tại trong sự nhận thức của hắn, muốn cho siêu sinh hộ xử lý hộ khẩu lời nói, trong thôn đi vòng một chút quan hệ, nhường thôn bí thư chi bộ hỗ trợ mở chứng minh. Chuyện này đối với một người bình thường mà nói dường như cũng không phải đặc biệt khó khăn. Hắn liền xem như đi cho thôn bí thư chi bộ xách hai con gà, cũng so ở chỗ này ấp úng đi cầu hắn tốt ta. Bất quá không nói Tông Tử Chính mặc dù là một cái phú nhị đại, nhưng hắn tại một số phương diện vẫn tương đối tiếp địa khí. Làm người cũng không ngạo mạn. Mặc dù nỗi lòng phức tạp, nhưng Tông Tử Chính vẫn là cho Dương Thanh đưa ra một cái biện pháp giải quyết, việc này dễ làm, người đi các người nơi đó tìm trong thôn mở chứng minh. Sau đó lại đi hộ tịch khoa bên kia hỏi một chút, người ta để ngươi cung cấp cái gì chứng minh ngươi liền cung cấp cái gì chứng minh đại khái đi một cái nguyệt lưu trình, chuyện này liền cơ bản giải quyết. Vô cùng đơn giản, cũng không cần hắn đến giúp Dương Thanh đi lại quan hệ. Dương Thanh, vấn đề chính là căn bản không có nơi đó. Giải quyết hộ khẩu phương pháp xử lý, Dương Thanh kỳ thật có nghĩ qua tìm xa xôi lại người ở thưa thớt, sinh mệnh lực cũng dần dần tàn lụi sân thôn, lại ở bên trong tìm một cái mẹ đóa con tôi lão nhân cho hắn một khoản tiền, cùng hắn ôn tồn thương lượng nào đó một số chuyện. Nhưng cái này dù sao cũng là hạ sách. Thẻ căn cước đối với người hiện đại mà nói là trọng yếu nhất đồ vật. Đem dạng này một cái cán dao tại người xa lạ trong tay Dương Thanh căn bản không yên lòng. Tương lai biến cố ai có thể biết đâu? Tương lai nếu là chuyện gì xảy ra, lấy phương thức như vậy giải quyết hộ khẩu căn bản chịu không được xem kỹ. Đến lúc đó liền hoàn toàn xong đời. Bởi vậy phương pháp này chỉ có thể ở bọn hắn thật thúc thủ vô sách thời điểm đi dùng. Dương Thanh bắt đầu biên chuyện xưa. Là như thế này, A Bạch nàng không chỉ có là siêu sinh hộ, lúc ấy nàng vừa ra đời liền bị vứt bỏ. Trong núi một cái điên điên khùng khùng lão nhân thu dưỡng nàng, đem nàng ôm trở về đến cho nàng một miếng ăn nàng mới không có chết đói. Nhưng là lão nhân kia liền tinh thần không tốt lắm, hắn ở tại trong núi lớn một cái trong nhà tranh, bình thường cũng không người cùng hắn nói chuyện. Lúc thanh tỉnh cũng rất ít, chỉ biết là đói thì ăn. Ăn vỏ cây nấu sợi cỏ, khát liền uống. Theo nước chảy bên trong trực tiếp vốc nước uống. Ông cháu hai cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau ở lại mấy năm. Đại khái tại nàng 7-8 tuổi thời điểm, lão đầu kia đột nhiên liền tỉnh táo lại. Hắn đem cất nửa đời người tiền hào theo một cái gốm sứ bên trong một quặng lông đếm đi ra. Toàn bộ cho A Bạch. Nhường nàng xuống núi. Rất tốt. Biên chuyện xưa năng lực rất giỏi. Tông Tử Chính không tin. Hắn chính là cảm thấy càng ngày càng xé. Hắn nắm nuốt chén rượu, dương mắt hỏi Dương Thanh. Nếu là sống nương tựa lẫn nhau, vậy là ngươi làm sao mà biết được? A Bạch nói cho ta biết nha. 7-8 tuổi đã là ký sự niên kỷ. A Bạch kia mấy năm trôi qua cũng không tốt lắm, có một số việc nàng không nhớ rõ. Duy chỉ có vị lão nhân kia một lần cuối nàng nhớ kỹ phá lệ rõ ràng. Hắn dùng tiểu thụy tay đem một thanh tiền hào toàn bộ giao cho nàng, thần sắc bi thương lại ánh mắt thương hại gọi nàng xuống núi. Đi nơi nào đều tốt, cho dù là đi bên ngoài lang thang, cũng so chờ tại trong núi lớn tốt. Trước khi đi còn cố ý bàn giao A Bạch, bảo nàng trời sắp tối thời điểm tìm cánh rừng chui vào. Không cần nghĩ dạng này lão nhân bàn giao như vậy có dụng ý gì, tóm lại hắn tự có đạo lý của hắn. Điên điên cùng khùng người bỗng nhiên thanh tỉnh, dùng một cái danh từ riêng để hình dung, cái này gọi hồi quang phản chiếu. Đúng rồi, A Bạch danh tự cũng là lão nhân kia ngày hôm đó cho nàng lên. Nói ôm nàng ngày đó nhìn thấy có một cái tuyết trắng hồ ly theo trong bụi cỏ nhảy lên đi ra. Lão nhân kia lúc đầu cũng không có văn hóa gì, thấy cái gì chính là cái gì. Thế là liền cho nàng một cái tên gọi Hồ Bạch. Tông Tử Chính càng ngày càng giận. Nghe Dương Thanh cái này hình dung, hắn đều muốn coi là A Bạch là trên núi hồ ly thành tinh. Tông Tử Chính phía sau lưng bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn lúc trước sao không biết hắn cái này thuộc hạ như thế lại nhảy đây này. Tông Tử Chính yên lặng nhìn thoáng qua hắn, trông thấy Dương Thanh vẫn là nghiêm mặt một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Tốt đa hắn bằng lòng tin tưởng mấy phần. Ít ra theo Dương Thanh hiện tại miêu tả đến xem, trong lời của hắn vẫn là không có gì lỗ thủng, chính là hơi hơi giật một chút. Nhưng thế giới này có càng nhiều ma huyễn chuyện xuất hiện qua, bởi vậy Tông Tử Chính cũng không thể tin thể mỗi ngày nói hắn miêu tả chuyện liền hoàn toàn không có. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vậy còn ngươi, ngươi cùng với nàng là thế nào nhận thức? Các ngươi hẳn không phải là thân huynh muội a? Nàng liên xuống núi lang thang xuống tới, sau đó gặp ngươi. Nào có trùng hợp như vậy?" Đem thời gian lật về phía trước, A Bạch 7-8 tuổi thời điểm, Dương Thanh đại khái là bên trên lớp 10 niên kỷ. Lúc ấy là mùng 8 tháng giêng. Bởi vì người trong thôn vội vàng ở nhà ăn Tết, cho nên trên đường cũng không có cái gì người đi đường. Nhưng Hứa Tố Uyển kia mấy năm vì kiếm tiền, nàng đầu năm vừa qua khỏi liền đem nàng cửa hàng bữa sáng chi. Sau đó tại mùng 8 thời điểm gặp ăn mặc rách dưới A Bạch. Vị lao nhân kia tại thanh tỉnh trước đã đem trong nhà nhất thể diện quần áo cho nàng mặc vào. Nhưng nàng lang thang qua một đoạn thời gian, bởi vậy nàng quần áo trên người vẫn là biến thành tên ăn mày phục. Hứa Tố Uyển nhìn thấy A Bạch thời điểm liền tốt tâm cho nàng một tô mì, cô bé kia sau khi ăn xong liền cầu Hứa Tố Uyển cho nàng an bài một chuyện làm. Nàng trong đầu cũng không có làm công khái niệm, đoán chừng chính là quá đói thế là suy nghĩ biện pháp muốn đổi lấy trường kỳ lại ổn định cơm canh. Hứa Tố Uyển cũng không về phần nhẫn tâm như vậy nhường một cái tiểu nữ hài đi rửa chén quét rác, nhưng cô nương kia tuổi tác tuy nhỏ, trên thân lại tự có nàng ngạo khí cùng tự tôn. Nàng là nhất định phải làm việc. Không có cách, nàng tại trong quán rửa chén việc này cứ như vậy định xuống dưới. Nhưng việc này liền giấu rất chặt chẽ, đến nay cũng không có mấy người biết. Dương Thanh Gia vẻ xấu hổ nói, hắn nói, nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngài có thể đem chuyện này tận lực giấu giếm. Dù sao thuê lao động trẻ em phải bồi thường rất nhiều tiền đâu. Lúc ấy chúng ta cũng nghèo, cũng không dám đem A Bạch đặt vào bên ngoài đến, vạn nhất bị người báo cáo nữa nha. Nàng tại mẹ kia tẩy 2 năm chén, thấy nhiều học được cũng nhiều. Nàng chờ đợi 2 năm, về sau tại một ngày nào đó liền lặng lẽ đi. Ta gặp lại nàng thời điểm ngay tại Hải Dương, câu cá thời điểm đụng phải. Nàng lại biến thành kẻ lang thang, lén lén lút lút trốn ở trong bụi cỏ trộm thịt của ta bánh. Nàng nói nàng lúc ấy đi là muốn tìm công tác, muốn chính mình nuôi sống chính mình. Tại mẹ mặc dù cũng rất tốt, nhưng là không có tiền lương. Một mặt tri ân nàng cũng không tốt sách chuyển tiền, liền muốn đi ra ngoài trước, chờ sau này có tiền trở lại báo đáp nàng. Nhưng là nàng không nghĩ tới thành phố lớn lấy tuổi của nàng căn bản tìm không được công tác. Hơn nữa nàng cũng không thể căn cước. Vậy ta cùng với nàng trước đó là nhận biết nha, ta nghe nàng giảng cũng không tốt mặc nàng lang thang, liền đem nàng lĩnh trở về nhà ta. Hắn nói xong, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Tông Tử Chính, hỏi dò, lao bản ngài nói nếu là bàn luận quan hệ, vậy chúng ta cũng là huynh muội quan hệ đúng không? Chương 228, nhưng là quân cho nên chương 228, nhưng là quân cho nên rất hợp lý. Tiền căn hậu quả, tên của nàng cùng sinh nhật của nàng đều bị Dương Thanh tại trong lúc lơ đãng cho lặng lẽ để lộ ra đến. Ngoại trừ có chút xé bên ngoài cũng không khác khuyết điểm. Nhưng Tông Tử Chính không có chứng cứ, bởi vậy cũng không có cách nào phản bác Dương Thanh. Dương Thanh tại vẻ mặt mong đợi nhìn qua hắn, xem như một gã phú nhị đại, xử lý một cái hộ khẩu mà thôi, ngài hẳn là có biện pháp à? Tông Tử Chính nghĩ, lại đánh sọ náo hỏi, kia A Di lúc ấy nhìn thấy Hồ Bạch Lang thang tới, nàng lúc ấy nên báo động nha. Rất bình thường, người bình thường đều sẽ hỏi một câu vì cái gì không báo động. Đúng vậy a, vì cái gì không báo động? Muốn Dương Thanh đến trả lời, hắn sẽ nói, lúc ấy mới gặp A Bạch thời điểm tâm loạn như ma. Đầu tiên là lo lắng báo động sau nàng sẽ trong cục cảnh sát hô to hưng phục hán thất còn tại cố đô, vận khí tốt một chút được đưa vào bệnh viện tâm thần. Vận khí không tốt nàng hô xong câu kia khẩu hiệu sau liền móc ra nàng thắt kim bí thủ là hán chết tiết lấy cả nước nhà chi nghĩa, sau đó quang vinh đi gặp cao tổ. Mặc kệ là loại nào đều không phải là Dương Thanh bằng lòng nhìn thấy. Nàng hiện tại cũng là không chết tiết ý nghĩ. Hiện tại hướng cảnh sát thúc thúc thẳng thắn nàng nhưng thật ra là xuyên biệt người có vẻ như cũng rất phù hợp. Nhưng tương tự phân hai loại tình huống. Loại thứ nhất là hắn bị cảnh sát thúc thúc đuổi đi. Đi đi đi, đừng tại đây chậm trễ thời gian của chúng ta. Nói nàng là xuyên biệt người vậy cũng phải có người tin a. Loại thứ hai là cảnh sát thúc thúc thật tin. Sau đó A Bạch bị giam tại một cái căn phòng bên trong cung cấp người nghiên cứu. Cân nhắc tới chủ nghĩa nhân đạo, bị cắt miếng cũng không bể phần. Nhưng tự do thân thể bị hạn chế là khẳng định. Nhưng vấn đề này nếu để cho Hứa Tố Uyển mà nói, nàng ăn mì xong sau liền đem lai lịch của nàng đều nói rõ ràng. Nàng lại không phụ mẫu, báo cảnh sát lại có thể đem nàng đưa đi đâu đây? Là thu nhận chỗ vẫn là viện mồ côi. Cái sau tốt một chút, nhưng cũng không tốt như vậy. Nếu là báo động liền có thể giải quyết lang thang vấn đề, vậy cái này trên đường cái cũng sẽ không có nhiều như vậy kẻ lang thang. Nhất là ban đêm công viên, đi mấy bước liền có thể nhìn thấy bên kia trên ghế dài ngủ người. Hứa Tố Uyển là một người tốt. Lúc ấy nàng liền suy nghĩ, chính nàng thu lưu cô nương này một đoạn thời gian, cho nàng ăn cho nàng xuyên, ngẫu nhiên sẽ dạy nàng nhận thức chữ, kia nàng cái này đãi ngộ hẳn là so viện mồ côi thân thiết ta. Đúng không? Dương Thanh hỏi. Tông Tử Chính. Đối truy. Buồn cười. Tông Tử Chính cũng không phải cái tên ốc. Dương Thanh mặc dù miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể lống người gạt người. Nhưng hắn muốn bằng đoạn này liền dỗ Tông Tử Chính vẫn là thiếu chút hòa hậu. Bất quá cũng không cần mảnh cứu kia hai người đến cùng là thế nào nhận thức, đó cũng không phải chuyện xưa trọng điểm. Trọng điểm Tông Tử Chính tại Dương Thanh miêu tả trầm đồng chập trùng trong chuyện xưa cẩn thận thăm dò tổng kết ra một đầu, có một cái lai lịch không rõ tiểu nữ hải, không có hộ khẩu. Dương Thanh muốn cho nàng xử lý hộ khẩu. Tông Tử Chính, chuyện cũng không khó, dễ giải quyết. Hắn rất coi trọng Dương Thanh, lại thêm cô nương kia cùng nhỏ dụ quan hệ không tệ. Bởi vậy hắn cũng bằng lòng bán Dương Thanh một cái ân tình. Tông Tử Chính chỉ cần cân nhắc cho nàng làm hộ khẩu đối với xã hội đối pháp luật đối với hắn có cái gì xấu ảnh hưởng. Nếu là vận dụng quan hệ của hắn đi cho A Bạch xử lý hộ khẩu, vậy thì tương đương với là hắn vì nàng thư xác nhận. Tương lai nếu như cô nương kia phạm pháp loạn kỷ cương, liên đối mặc dù không đến mức, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối Tông Tử Chính vẫn có chút không tốt lắm. Hiện tại Tông Tử Chính bắt đầu suy nghĩ mấy vấn đề, nàng là gián điệp sao? Không có khả năng. Nhà ai gián điệp như vậy xuẩn liền thân phận chứng cũng không giải quyết được. Nàng là lén qua tới sao? Không đến mức. Dù sao nàng tiếng Trung Quốc nói đến rất lưu loát. Hú hồ bọn hắn đây là trung nguyên địa khu, lén qua nhân viên vẫn là rất ít. Thật muốn lén qua, lấy bọn hắn quốc gia lực chấp hành độ, đại khái tại biên cảnh địa khu liền bị bắt được. Không đến mức nhường nàng chạy trốn nhiều năm như vậy. Nàng là tội phạm giết người sao? Hẳn là cũng không đến nỗi. Nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài, nàng giết được ai? Giết người là một cái 10 phần nặng nghề sự tình, đó cũng không phải một cái tiểu nữ hài liền có thể gánh vác. Nàng không có năng lực tại giết người sau còn mai danh nhận tích trốn đi. Nàng có ăn cắp hành vi sao? Nàng đều lẫn vào liền thân phận chứng cũng không có. Liền xem như có ăn cắp hành vi đó cũng là vì sinh kế, đây không phải sai. có phải hay không người đối diện công ty xếp đặt bộ muốn bằng hắn?
Thật là có khả năng. Tông Tử Chính ngẩng đầu nhìn một cái Dương Thành. Con hàng này vẫn là vẻ mặt mong đợi nhìn qua hắn, ánh mắt cực nóng.
Mà thôi, không sao.
Chơi đi. Ta trở về sai người hỏi một chút.
Tông Tử Chính thở dài, miễn cưỡng xem như đáp ứng.
Bất quá hắn lại đánh miếng bá, đầu tiên nói trước, việc này không nhất định có thể thành.
Dạ.
Hắn chỉ là đơn thuần muốn mất chút thời gian đi dò tra Dương Thành. Nếu là hắn thân gia thanh bạch, không có cùng những cái kia kỳ kỳ quái quái người tiếp xúc. Trong gia tộc cũng không có những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương tiền khoa, trộm vặt móc túi không tính. Có ít người chính là tố chất không tốt. Hắn chỉ là những cái kia chuyện giết người phóng hỏa. Nếu như không có những này đại gian đại ác sự tình, kia Dương Thanh lời nói tỷ lệ lớn vẫn là có thể tin, thẻ căn cước làm cũng liền cho hắn làm.
Nhưng là Tông Tử Chính trong lòng lại mơ hồ xuất hiện một cái suy đoán. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Thanh một cái, nghĩ thầm người này sẽ không phải là bọn buôn người a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn thấy tiểu cô nương kia lúc trạng thái, hẳn là rất không có khả năng.
Tinh khí thần không giống.
Lại nói Dương Thanh đều mang nàng tới trên đường cái đi, muốn thật sự là người bán, nàng chẳng lẽ sẽ không chạy sẽ không gọi sao? Hai người này quan hệ kỳ kỳ quái quái.
Tông Tử Chính đang nghĩ ngợi, lại nghi ngờ nhìn Dương Thanh một cái. Nhưng Dương Thanh vẫn là thật cao hứng.
Hắn hưng phấn nói, đồng thời tự động không để mắt đến Tông Tử Chính nửa câu sau, "Thành a, chỉ cần ngài chịu hỗ trợ liền tốt."
Nói đùa, việc này chỉ cần lão bản chịu nhả ra liền tốt. Nếu như không làm được, lão bản kia anh danh còn muốn hay không?
Dương Thanh ngó bàn ăn, giống như cái này trên bàn cơm cũng không có cái gì có thể biểu thành ý đồ vật.
Hắn nghĩ nghĩ, lại cầm cái chén đến cho mình trang một ly đầy rượu.
Hắn một mạch làm, nói biểu trung tâm lời nói, nhưng là quân cho nên, trầm ngâm đến nay.
Tương lai ngài nếu là có gì cần dùng ta địa phương, ta nhất định là lão bản sông pha khói lửa, không chối từ.
Qua qua,
ta không cần cái gì dùng ngươi sông pha khói lửa địa phương.
Tông Tử Chính lên vỗ Dương Thanh bay, ngươi liền thành thành thật thật đánh cho ta 10 năm công liền tốt, ta là rất coi trọng ngươi.
Là công ty nỗ lực a.
Dương Thanh hơi há hốc mồm.
A,
thật muốn đánh 10 năm công, vậy hắn muốn tại Lạc Thị mua nhà định cư mộng tưởng muốn làm sao?
Chương 229, ấn chương 229, ấn.
Mộng tưởng tóm lại là mộng muốn.
Dương Thanh chỉ sửng sốt một giây liền lập tức kịp phản ứng, nằm mơ sự tỉnh sau này hay nói, hiện tại trước tiên đem A Bạch thẻ căn cước nắm bắt tới tay lại nói.
Chuyện đã cầu xong, lão bản cũng đáp ứng.
Hai người lại tại trên bàn cơm hơi hơi ngồi một hồi, cũng không lâu lắm liền cùng đi ra tiệm cơm.
Chính là nguyên bản muốn đưa ra ngoài lễ vật có vẻ như không tốt lắm đưa ra ngoài.
Dù sao yêu cầu đã để, nếu như sau đó lại cho có vẻ như có chút tận lực.
Lão bản nương còn tốt.
Lão bản nương chính là một chi châm gài tóc.
Vừa vặn A Bạch gần nhất tại cho dụ tử lễ làm sườn sám, chờ qua một thời gian ngắn nữa sườn sám làm xong tính cả châm gài tóc cùng một chỗ đưa qua liền thành.
Kia Tông Tử Chính chén trà đâu?
Muốn làm sao đưa ra ngoài?
Đây thật là một cái khó làm vấn đề, Dương Thanh xoa cằm suy nghĩ.
Bây giờ là 6 tháng, vì trận này tiệc ăn mừng Dương Thanh thậm chí còn thói quen mặc vào âu phục.
Tại Bắc Minh Văn Hóa công tác lâu, lại được mọi người băng bưng lấy mơ hồ bị xem như công ty người đứng thứ hai, thế là Dương Thanh hiện tại cũng chú trọng bề ngoài hình tượng lên.
Hai vị âu phục nam một trước một sau đi ra tiệc cơm, tại Dương Thanh xem ra vẫn rất có chút khí thế.
Tựa như phim truyền hình bên trong diễn như thế.
Khó trách tiểu tông tổng như thế ưa thích âu phục.
Muốn hay không thuận đường đưa ngươi?
Tông Tử Chính hỏi.
Dương Thanh từ chối, không cần.
Nhà ta rời cái này thật gần, ta đi đường trở về coi như tản bộ.
Mới sẽ không như thế không có nhãn lực độc đáo đi quấy rầy lão bản cùng lão bản nương một chỗ thời gian.
Hơn nữa hắn cảm thấy Tông Tử Chính hiện tại hẳn là sẽ đi tìm lão bản nương đánh giá lại chuyện này.
Hắn vừa rồi biên cố sự,
cũng đừng quản Tông Tử Chính tin không tin, nhưng ít ra hắn biên cố sự ăn khớp không có không may, hai người này coi như muốn phản bác đoán chừng cũng tìm không thấy lỗ thủng.
Cùng lão bản nói cáo tử, Dương Thanh liền phối hợp đi bộ về nhà.
Ban đêm gió mang chút thời tiết nóng,
nguyên bản yến hội tán đến liền trễ, thế là Dương Thanh tới phòng thời điểm liền đã đến 9 giờ tối. Chính hắn cầm chìa khóa mở cửa, vào nhà thời điểm phát hiện có ánh sáng nguyên theo trong phòng của nàng lộ ra nguồn sáng.
Nhìn nàng còn chưa ngủ.
A Bạch.
Dương Thanh đặc biệt đừng cao hứng, hắn đẩy cửa ra đi vào dự định cùng tiểu ló lì chia sẻ tối hôm nay cái tin tức tốt này.
Ngoài phòng mặc dù có chút oi bức, nhưng trong phòng vẫn là mười phần mát mẻ.
Có điều hòa khí lạnh một tia thấu qua hắn đổ vét chui vào.
Cái này khiến Dương Thanh càng cao hứng.
Hắn đi vào thời điểm A Bạch đang tựa ở bên giường điểm đèn đọc sách, lúc hắn trở lại Dương Thanh không có nói với nàng, bởi vậy tiểu cô nương liền không nghe thấy hắn vào nhà thanh âm. Thẳng đến hắn hiện tại vặn mở cửa, nữ hài tử mới nghiêng đầu hướng cái kia bên cạnh nhìn thoáng qua.
Nàng mặt mũi ôn hòa, da thịt trắng nõn đều rất giống lộ ra quang.
Dựa vào ở nơi đó cho người cảm giác tựa như là một bức vậy mực sơn thủy đồ.
Dương Thanh thấy chàng cảnh này chỉ cảm thấy mình tâm đều mềm nhũn.
Công tác một ngày mỏi mệt cũng quét sạch xanh xanh.
Còn chưa ngủ,
hắn cười hỏi. Mặc dù trở về không có cùng với nàng phát tin tức, nhưng đi ra ngoài liên hoan hắn vẫn là cho lão bà nói. Bởi vậy hắn không có nhường nàng đợi hắn cơm tối cùng một chỗ. Hắn còn không biết mấy giờ trở về, thế là nói với nàng nhường nàng sớm tắm rửa xong lên giường đi ngủ. Bây giờ thời tiết càng nóng, quạt cũng chịu không được. Thế là hoạt động của hai người phạm vi sớm liền theo phòng khách chuyển qua gian phòng, liền xem như Dương Thanh cuối tuần nghỉ ngơi, phần lớn thời gian cũng đều là trong phòng vượt qua.
Dù sao chỉ có gian phòng mới có rảnh điều a.
Đang chờ ngươi.
Nữ hải tử nói.
Thấy Dương Thanh hướng nàng đi tới, nữ hải tử liền vô ý thức dắt Dương Thanh tay tại mu bàn tay hắn bên trên hôn một cái.
Người thấy một thân mùi rượu.
Nàng nhau nhíu mày, thúi chết.
Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Dương Thanh một cái, còn tốt, hắn chỉ là mặt tương đối đỏ.
Tình huống so với lần trước hắn gọi điện thoại nhường nàng đón hắn thời điểm tốt hơn nhiều lắm. kia không có cách nào. Dương Thanh lại gần túi người tại tiểu cô nương trên môi hôn một cái. Nhìn xem nàng bị ép chịu thân bộ dáng, Dương Thanh liền đặc biệt đừng cao hứng, hắn cười nói, công ty liên hoan có người mời rượu, ta tượng trưng uống một chút. Lão bản uống đến so với hắn nhiều. Tự có người mở khơi dòng kính Tông Tử Chính một chén rượu về sau, đằng sau nhân viên có thể uống không thể uống đều tới cùng lão bản đụng phải một chén. Tông Tử Chính cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng tình huống lại đổi tới lần không giống. Lần trước là không thể cự tuyệt, lần này là không muốn cự tuyệt. Cũng may tất cả mọi người uống chính là bia, cho dù Tông Tử Chính uống thêm mấy ly cũng không say đi nơi nào. Dương Thanh tự nhiên là càng không khả năng uống đến say như chết. Nhanh đi tắm rửa. A Bạch nói. Cũng nên đi. Đúng rồi, ta cùng ngươi chia sẻ một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tắm rửa xong lại nói cho ngươi. A Bạch. Người này, còn bán hơn quan tử. Dương Thanh nói xong cũng tìm quần áo tắm rửa đi. Có chuyện gì là không thể bây giờ nói. A Bạch cho hắn thêu món kia long bào đã bị hắn xem như áo ngủ. Hán phục những bộ vị khác đều treo ở trong tủ treo quần áo, chỉ giữ lại một cái tay áo. Thông thường thời điểm khoác lên người một bộ là được. Tựa ở ghế sofa, tựa ở đầu giường đều thật thuận tiện. Chờ lúc ngủ lại cởi. Thời tiết dần dần nóng, trọng yếu nhất là đã cùng tiểu nữ hài thẳng thắn đối đãi, thế là Dương Thanh lại bắt đầu duy trì hắn ngủ chuồn thói quen. Hắn một lần nữa đẩy cửa tiến đến. A Bạch làm bộ không nghe thấy. Có cao lớn bóng ma rơi vào sách của nàng bản bên trên, nữ hài tử ngửa đầu liếc hắn một cái, Dương Thanh liền thuận tay rút đi sách của nàng. Nhìn một chút tên sách, ta cùng địa đàn. A Bạch nhếch răng cười. Giữa lông mày mang một chút giảo hoạt. Nàng nói, nhiều đọc sách, dạng này mới sẽ không bị có lòng người cho lường gạt. Ai là có lòng người? A Bạch liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Dương Thanh lại cười một tiếng, vẫn như cũng là tại A Bạch trên mặt hôn một cái. Lại nhìn một chút sách, nhớ kỹ nàng nhìn thấy số trang, Dương Thanh mới đem nàng sách khép lại. Sau đó tắt đèn, lên giường. Ngày mai lại nhìn. Đầu giường có phiếu tên sách. Không có việc gì ta nhớ kỹ số trang. Ân Dương Thanh trong bóng đêm lục lọi tiến vào chăn mền. A Bạch cũng yên lặng nằm xuống. Hai người đối lập mà nằm ngủ thời điểm, ngay cả nữ hải tử hô hấp đều nhu hòa chậm rãi rơi vào trên gương mặt của hắn. Dương Thanh cảm thấy trong lòng ngứa một chút, thế là hắn khoác lên A Bạch bên hông, ngón tay liền không nhịn được đẩy ra quần lót của nàng, lặng lẽ hướng hạ thân của nàng bên trong bẹt tới. A Bạch cắn cắn môi. Nàng lại hỏi, ngươi muốn nói với ta tin tức có gì? Chán ghét nói chuyện nói nửa câu người. Là như thế này. Dương Thanh lại gần hôn nàng, tại hôn nàng khoảng cách bên trong mở miệng, đem cho lão bản biên cố sự lại cho A Bạch nói một lần. Chờ sáng sớm ngày mai lại cho Hứa Tố Huyền gọi điện thoại. Hai bên đều xuyên xuyên. Liên nói nàng trước kia tại Hứa Tố Huyền kia tẩy qua chén. Nếu là mẹ hắn hỏi nguyên nhân, thật không tiện không có có nguyên nhân. Chính là tẩy qua chén. Không sai, chính là ỷ vào mẹ chiều con hư. Cùng lắm thì liền bị đánh gãy chân. A Bạch nghe xong hắn giảng cố sự. Đầu tiên là tinh thần của nàng ký thác theo A Phụ biến thành vị kia điên điên khùng khùng lao đầu. Xương hô bên trên cũng có thể gọi lao đầu kia cha, cái này không ảnh hưởng. Thứ hai là nàng bị cha mẹ ruột vứt bỏ. A Bạch nghe xong, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nếu là cha ta biết ngươi dạng này bố trí hắn, hắn khẳng định phải xách theo cây gậy đánh chết ngươi. Vậy thì đánh chết ta đi. Ta không sợ. Ân, cô nương tốt. Chương 230, con dâu nuôi từ bé. Chương 230, con dâu nuôi từ bé. Một chiếc gào thét mà qua mạ dở dạ tỷ biến mất tại quang ảnh chiếu dọi con đường bên trên. Dù là trong xe mở điều hòa không khí, nhưng Tông Tử Chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế thật sự là khó chịu gấp, bởi vậy hắn vẫn là giao xuống xe cửa sổ. Nhưng phía ngoài gió lạnh thổi tiến vào một chút. Dù Tử Lễ lướt hắn, hỏi, ngươi vừa rồi cùng Dương Thanh nói chuyện cũng là thế này phải không? Cái gì? Tông Tử Chính không có kịp phản ứng. Không có gì. Dù Tử Lễ nói. Tông Tử Chính. Hắn tìm ngươi chuyện gì a? Chủ đề bị xé về quỹ đạo. Thế là Tông Tử Chính lại đem cái kia xem xét chính là biên cố sự đối vị hôn thê giảng, chính là ngươi nhận cô em gái kia, Dương Thanh muốn cho nàng xử lý hộ khẩu. Nhưng là nàng không rõ lai lịch. Dụ Tử Lễ cũng nghe trầm mặc, nhưng là ánh mắt của nàng như cũng nhìn chằm chằm phía trước, lái xe đến đặc biệt ổn. Liền một tia tay run đều không có. Cái gì đồ chơi a? Ở đâu ra điên điên khùng khùng lão đầu? Ngươi tin? Nàng hỏi. Ta không tin a, Tông Tử Chính nghe liền sọ não đau, hắn còn nói, nhưng là nếu như không phải bộ này ăn cướp, nữ hải kia lại là lai lịch gì đâu? Nàng cũng không thể là từ trên trời trống rông đến rơi xuống a. Đợi chút nữa, lai lịch của nàng trước để ở một bên. Dù Tử Lễ cao mày một cái, lại bắt đầu dưới đáy lòng lặng lẽ phân tích chuyện này. Thật không phải nàng lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán Dương Thanh, nếu như hai người này không phải huynh muội quan hệ, kia một đại nam nhân cùng một cái tiểu nữ hải cả ngày pha trộn cùng một chỗ, quan hệ này suy nghĩ tỉ mỉ lên đều khiến người cảm thấy có điểm gì là lạ. Ta cảm thấy bọn hắn không trong trắng. Dù Tử Lễ nói. Vì cái gì? Tông Tử Chính lại tỉnh rượu, hắn đột nhiên một cái giật mình thẳng lên cong đến. Nếu bàn về trực giác lời nói, kỳ thật lúc ấy mới gặp A Bạch thời điểm hắn cũng cảm giác kia hai người lén lén lút lút. Thậm chí hắn lúc ấy còn nhắc nhở Dương Thanh. Ngươi có lớn tiền đồ tốt trực giác của hắn còn dạng này, vậy cái này trực giác của nữ nhân liền càng không cần phải nói. Càng âm như bàn luận một chút, cái kia chính là lừa bán, cầm tù. Nhưng là hộ khẩu bản vẫn là đến giúp nàng xử lý. Tông Tử Chính hao hao tóc mình. Không đơn giản chỉ vì thuộc hạ của hắn, đối với một nữ hài mà nói, nếu như nàng có thân phận chứng, như vậy thân người an toàn cũng có thể có càng nhiều một tầng bảo hộ a. Không rõ lắm cái này quan hệ của hai người, Tông Tử Chính cũng không tốt lắm vọng có kết luận. Cho nên hắn vừa rồi mới có thể tại trong lòng suy nghĩ muốn tìm người đi dò tra Dương Thanh, nếu là nhân phẩm có thể có bảo hộ. Phạm pháp sự tình hẳn là còn không đến mức Dụ Tử Lễ trong lòng cũng là rối bời. Nhưng nàng vẫn là tại nhẫn mại tính tình hướng nhất có ăn khớp một tầng đi phân tích. Một người tinh khí thần là không lừa được người. Nếu thật là lừa bán cầm tù, cô nương kia còn có thể trôi qua như vậy hạnh phúc. Năm ngoái mùa thu thời điểm A Bạch còn có chút gầy gò, nàng tại trong gió thu đánh lấy đàn, thanh lanh giống một khối cô sơn bên trên ngọc thạch. Kết quả chờ lật ra năm trở về, Du Tử Lễ luôn cảm thấy nữ hài tử kia khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà một vòng. Lại nói nếu thật là nguyên nhân này, kia Dương Thanh phí lớn như thế kinh áp đúng muốn cho nàng xử lý thẻ căn cước, chẳng lẽ liền không sợ thẻ căn cước cho nàng làm nàng mở ra xe lửa chạy sao? Hắn đã có dạng này lực lượng, nếu như hai người thật có cái gì không trong trắng quan hệ, vậy cũng chỉ có thể nói là A Bạch tự nguyện. Tự nguyện? Cân nhắc tới A Bạch tuổi tác còn trẻ con, như vậy có khả năng hay không là Dương Thanh ỷ vào tuổi tác ưu thế lừa gạt nàng đâu? Hẳn là cũng không đến nỗi. Tiểu cô nương nhìn xem liền một cỗ cơ linh kỉnh, ngôn ngữ ở giữa cũng không có ngây thơ. Cảm giác so người đồng lứa muốn càng thành thục chút. Con dâu nuôi từ bé a. Du Tử Lễ rất khó khăn cho ra một kết luận như vậy. Chỉ có thể là lý do này. Đương nhiên còn có một cái khả năng, cái kia chính là quan hệ của hai người bọn hắn thật giống Dương Thanh biên cố sự như thế. Chỉ có điều cái kia cố sự nghe xong cũng là người ta cảm thấy rất xé. Tông tử chính sợ ngây người, hắn ánh mắt vi diệu hướng Du Tử Lễ bên kia nghiêng mắt nhìn, hỏi, ngươi thế nào đạt được cái kết luận này? Du Tử Lễ cũng rất tức giận. Nàng rất lớn tiếng phản bác, bởi vì không có khác khả năng a. Con dâu nuôi từ bé mặc dù tại pháp luật bên trên bị nhận định là không hợp pháp, kết hôn nhất định phải nam nữ song phương hoàn toàn tự nguyện. Cấm chỉ bất kỳ bên nào đối một phương khác tiến hành ép buộc, cũng cấm chỉ bất kỳ tổ chức hoặc là người tiến hành can thiệp. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại khó mà lấy chứng giới định. Ai nói kia là con dâu nuôi từ bé? Kia chính là ta nuôi một cái tiểu nữ nhi. Cân nhắc tới cô nương kia xuất sinh đại sơn. Không sai, Dương Thanh Viện như vậy một cái cố sự, dù Tử Lễ cũng đã cảm thấy chỉ có nàng xuất sinh đại sơn điểm này có thể tin. Như vậy tại trong núi lớn có loại chuyện này cũng liền không kỳ quái. Chỉ cần Dương Thanh làm việc khắc chế một chút, cũng không thể nói hắn phạm pháp. Nhưng tóm lại cũng không vẻ vang chính là. Cho nên hắn mới ấp úng biên tạo dạng này một phen ly kỳ cố sự. Dù Tử Lễ đem ăn khớp nuốt thuận. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là Dương Thanh nhân phẩm dường như cũng không tệ lắm, ít ra còn biết giúp A Bạch xử lý thẻ căn cước. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dù Tử Lễ đã nghĩ kỹ chờ đem thẻ căn cước giao cho A Bạch thời điểm hỏi lý tưởng của nàng là cái gì. Vậy ngươi liền động quan hệ giúp nàng làm A càng nhanh càng tốt. Ta biết. Dù Tử Lễ chợt dừng lại, lại lườm Tông Tử Chính một cái, cười như không cười hỏi, là vì Dương Thanh. Một nửa A một nửa là vì Dương Thanh, nếu như gia đình của hắn hoàn cảnh không có vấn đề. Một nửa khác là vì A Bạch, nếu như Dương Thanh gia đình hoàn cảnh có vấn đề, thân phận kia chứng càng phải làm. Nhưng giống như hai người kia cái nào cũng không thể đối dụ Tử Lễ nói. Sớm người khó tránh khỏi có trợ trụ vi ngược hiểm nghi, xách cái sau. Ha ha. Dụ Tử Lễ đang ngó chừng theo người thì sao? Ta ác nữ nhân. Vì một quả chính nghĩa tâm. Tông Tử Chính hướng nàng mỉm cười. Dụ Tử Lễ. Bệnh tâm thần. Sau đó, con dâu nuôi từ bé trên giường thở dốc một hơi, hai người đều gối lên trên gối đầu yên lặng nhìn trần nhà. Dưới chân hai người bàn tay giao hội, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. A Bạch chợt liền có loại cảm giác không chân thật, nàng hỏi. Cho nên lập tức ta liền phải có thân phận chứng vậy sao? Dương Thanh nghĩ, cũng không rõ lắm những người có tiền này đều là thế nào đi quan hệ. Nhưng nghĩ đến đi quan hệ cũng cần một chút thời gian. Hắn không xác định nói, hẳn là còn phải chờ 1-2 tháng A. Vậy ta cần muốn làm gì đâu? Hắn không có trải qua cũng không đầu mối gì. Nhưng dù sao cũng là nàng xử lý hộ khẩu, nghĩ đến cuối cùng cũng là muốn nàng ra mặt. Nói không chính xác đối phương sẽ còn hỏi nàng mấy vấn đề, hỏi một chút cuộc đời, hỏi một chút phụ mẫu. Hẳn là những này. Nàng dù sao không phải phạm pháp mới tiến cục cảnh sát, cũng không thể cầm thẩm phạm nhân thái độ mà đối đãi nàng. Dương Thanh, có thể sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi liền theo ta biên cố sự nói đi xuống liền tốt. Về phần nàng nơi sinh, tiểu cô nương tuổi trẻ, toàn diện đều có thể vung nổi tới nhớ không rõ phía trên này đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Dương Thanh dắt A Bạch tay tại nàng trên mu bàn tay hôn một cái. Trong đêm tối hắn cùng nàng nói chuyện, chúng ta kỳ vọng chuyện nhất định sẽ đã được như nguyện. Ấn chương 231, điều tra vấn quyển chương 231, điều tra vấn quyển cách mấy ngày, Dương Thanh một sấp thật mỏng mấy chương tư liệu mới được đưa đến Tông Tử Chính trên tay. Xét thấy tùy ý điều tra công dân thông tin cá nhân là hành động trái luật, cũng vì không để hắn điều tra Dương Thanh hành vi lộ ra tận lực, cho nên Tông Tử Chính mới tại sự kiện kia qua vài ngày nữa về sau cố ý nhường tất cả trong công ty nhân viên điền một cái điều tra vấn quyển. Bởi vậy Tông Tử Chính cầm tới tay chính là Dương Thanh tự mình điền điều tra vấn quyển cùng hắn lúc trước nhận lời mời lúc băng tới sơ yếu lý lịch. Trừ cái đó ra còn có bọn hắn Bắc Minh Văn Hóa lấy bình chọn ưu tú nhân viên danh nghĩa tìm Dương Thanh đại học năm 4 phụ đạo viên lén lút làm công điều. Khoảng cách công ty thành lập cũng nhanh 2 tuần năm, bình chọn mấy cái ưu tú nhân viên hướng tổng công ty đẩy không phải rất bình thường sao? Đương nhiên cũng không ngừng công điều Dương Thanh một cái. Cái này quá tận lực. Nhưng những này còn chưa đủ. Mặc dù biết rất không có khả năng là lừa bán, nhưng Tông Tử Chính vẫn là lại điều tra một chút. Dù sao cũng là muốn xem như tâm phúc bồi dưỡng, nếu như có thể mà nói, đến tương lai kế thừa gia nghiệp thời điểm, hắn cũng nghĩ đem Dương Thanh cùng một chỗ đóng gói mang đi. Như vậy chọn một hiểu rõ người một nhà chính là một cái đối với hắn rất trọng yếu đại sự. Bởi vậy Tông Tử Chính lại lấy được có quan hệ với Dương Thanh quê quán công điều. Trọng điểm khảo sát bên kia phong thổ. Phần tài liệu này coi như so Dương Thanh thông tin cá nhân muốn ghi càng nhiều. Dù sao điều tra địa điểm có thể không phạm pháp A. Hơn nữa cũng càng quang minh chính đại, làm ăn đi, kia không được sớm khảo sát sao. Nhưng Dương Thanh gia đình liền cũng không tệ lắm, Hứa Tố Huyền cùng Dương Lăng Vân đều là thanh bạch người, nhân phẩm giản dị, tính tình hòa thuận. Trong thôn ở giữa cái lộn nhiều nhất là một chút nhà ai thả rông gà không cẩn thận mổ nhà ai đồ ăn. Bọn hắn tranh đến mặt đỏ tới mang thai cũng chính là những này lông gà vỏ tỏi bị vặt.
Như vậy nhân phẩm cửa này xem như qua. Kế tiếp chính là tông tử chính đặc biệt chú ý tình yêu và hôn nhân tình huống. Bây giờ nông thôn bên trong tuổi già hóa nghiêm trọng, đi ra ngoài đi tản bộ không phải lão đầu lao thái thái chính là hẹn nhau lấy chơi mặt trưởng phụ nữ trung niên. Người trẻ tuổi thiếu, tự nhiên kết hôn người liền thiếu đi. Nhất là trong thôn cũng không mấy cái cùng Dương Thanh người đồng lứa, hắn quê quán chỉ là một cái dần dần tàn lụi hấp hối thôn xóm nhỏ. Bởi vậy tông tử chính cũng lấy không được bên kia mới nhất tình yêu và hôn nhân số liệu, nhưng lại hướng phía trước mấy cái năm năm, xác thực một cặp thành hôn vợ chồng. Kết hôn số tuổi là 17 tuổi, hơn nữa còn kết hôn sinh con. Tốt a. Tông tử chính yên lặng thở dài, đem hắn cầm tới tay tư liệu hướng trên bàn công tác một đám. Trải qua đêm hôm đó hắn cùng dụ tử lễ đánh giá lại, tông tử chính hiện tại đã dưới đáy lòng đã cho rằng kia quan hệ của hai người không trong trắng. Nhưng Dương Thanh quê quán tập tục như thế, huống hồ A Bạch tuổi tác lại không đến trách nhiệm hình sự, nhiều nhất chỉ có thể theo đạo đức bên trên khiển trách hắn. Hiện tại tông tử chính cũng chỉ có thể hy vọng Dương Thanh trong khoảng thời gian này không cần hưng phấn tới nói với hắn hắn làm ba ba. Đối với hắn coi trọng nhất cánh tay đắc lực chi thần, tông tử chính kỳ thật vẫn là có chút đau lòng. Như thế thời gian đại khái đi qua nửa tháng. Nửa tháng này đối với Dương Thanh mà nói kỳ thật vẫn là có điểm tâm tiêu. A Bạch giống như cũng có chút. Mỗi lần Dương Thanh trở về thời điểm nàng đều mắt lom lom nhìn Dương Thanh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dương Thanh đương nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì, nhưng chuyện tiến độ Dương Thanh cũng không dám hỏi a. Dù sao cũng là cầu người làm việc, cũng không biết tông tử chính đi quan hệ muốn đi bao lâu, hắn sợ thúc 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 cho người ta thúc phiền. Thế là chỉ có thể càng thêm trông mong nhìn về phía tông tử chính. Nhưng lão bản đi đường dường như gió, hắn giống như là cùng dụ tử lễ đã hẹn như thế. Vừa đến tan tầm điểm hai người liền lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, không chút nào trì hoãn. Dương Thanh thở dài, ngay tại hắn coi là nay thiên lão bản vẫn là sẽ hóa thành một trận gió thời điểm, tông tử chính liền trực tiếp đi tới Dương Thanh công vị bên này, thừa dịp Dương Thanh tại thu dọn đồ đạc, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, xế chiều ngày mai 2 điểm, để ngươi muội muội đến công ty của chúng ta một chuyến, nhớ kỹ muốn đúng giờ. Sau đó bốn người cùng lúc xuất phát đi đồn công an. Ngày mai là ngày làm việc, hắn còn muốn sớm một chút đem chuyện xong xuôi đi làm lại. Đại khái là ở trong lòng nhận định kia hai người quan hệ không tầm thường, bởi vậy làm tông tử chính lại đem vị kia nữ hải xưng hô thành Dương Thanh muội muội thời điểm hắn đã cảm thấy có chút khó chịu, cảm giác không tốt lắm nói ra miệng. Kia là đứng đắn muội muội sao? Dương Thanh đầu tiên là sửng sở, tiếp theo vui mừng như điên. Hắn đứng lên, nháy mắt mấy cái rất ngạc nhiên mở miệng, ngày mai liền đi sao? Ân, ngày mai liền đi. A, giống như nói một câu nói nhảm. Tông tử chính tìm Dương Thanh liền chuyện này. Nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị đi dụ tử lễ công vị bên trên bảo nàng. Dương Thanh không có do dự, mang theo bọc của hắn vội vàng đi theo. Hắn đi theo tông tử chính sau lưng hỏi, vậy chúng ta có cần hay không chuẩn bị tài liệu gì? Tông tử chính nghe vậy liền quay đầu nhìn Dương Thanh một cái. Hắn nhìn xem hắn, tựa hồ đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười, hỏi, các ngươi có tài liệu gì? Dương Thanh, tốt ta. Hắn lại hỏi một câu nói nhảm. Hai người cộng đồng đi đến dụ tử lễ công vị bên trên, nhưng nữ nhân kia tại giống như bộ son môi. Bởi vậy còn cần đợi nàng một hồi. Vừa vặn Dương Thanh còn có một số chuyện không chắc chắn muốn tiếp tục hỏi bọn hắn lão bản. Thừa dịp thời gian này, hắn mở miệng, vậy chúng ta ngày mai cần muốn làm gì sao? Tỷ như đi đồn công an về sau chúng ta muốn đi cái gì quá trình? Không có gì quá trình. Tông tử chính tiếp tục cười với hắn. Nhưng không biết có phải hay không là Dương Thanh ảo giác, hắn luôn cảm thấy lao bản trong lúc cười có chút miễn cưỡng. Dương Thanh, Tông tử chính, ngươi chỉ cần nhường A Bạch đem ngươi trở thành lúc biên cái kia cố sự đối bên kia hộ tịch khoa đồng chí lặp lại lần nữa là được. Hắn biên cố sự mặc dù giật một chút, nhưng cũng may không có gì ăn khớp không may. Không có chứng cứ ai cũng không thể nói kia là giả. Ai chủ trương ai nâng chứng. Đương nhiên nếu như A Bạch là một cái không hề quan hệ cùng bối cảnh người bình thường, như vậy nàng muốn bằng bộ này lý do thoái thác loại thái độ này liền muốn làm được một cái hộ khẩu, kỳ thật vẫn là hơi có chút phiền toái. May mắn Hạnh Dương chỉ là một cái thanh nhỏ, đạo lý đối nhân xử thế một bộ này đặt ở cái này vẫn hữu dụng. Dương Thanh liền há hốc mồm, rất muốn đối tông tử chính nói hắn biên cố sự không phải biên, nhưng cuối cùng hắn cũng không có lực lượng, thế là chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Tông tử chính liếc mắt nhìn hắn, còn nói, nhưng ngày mai chỉ là đi lấy ít máu, sau đó tiếp tục đi theo quy trình. Đại khái bọn hắn cũng hỏi không được ngươi cái gì. A, tốt. Dương Thanh gật đầu. Phương diện này hắn cũng không hiểu, chỉ có thể lão bản nói cái gì chính là cái đó. Có một chút. Dụ tử lễ bổ xong trang, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, đối với hắn nói, ngươi trở về cũng bàn giao A Bạch. Nếu là bọn hắn hỏi tuổi tác, ngươi nhường nàng nhất định cắn chết nói nàng là 18 tuổi. Điểm này cũng là dụ tử lễ cố ý yêu cầu. Bởi vậy cho dù là tông tử chính tại đi quan hệ thời điểm, bọn hắn đối hộ tịch khoa người nói đều là có một cái 18 tuổi tiểu cô nương. Mặc dù nàng xem ra không quá giống, nhưng nếu như A Bạch trước đó tại tuổi của nàng phía trên không có dụ tử lễ nói láo lời nói, ngược lại lấy hiện tại kỹ thuật cũng đo không được chuẩn như vậy, không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Dụ tử lễ là cảm thấy cầm trương thành niên thẻ căn cước sẽ đối với an toàn của nàng càng có bảo hộ, cô nương kia là cực có chủ kiến. Nàng nói lại nhiều A Bạch đoán chừng cũng không vui nghe. Vừa vặn nàng cũng không quá yêu lẫn vào tình lữ ở giữa sự tình, nói hơn nhiều nói không chính xác người ta còn đang đọc sau dế nói xấu ngươi. Hơn nữa còn có một loại cao cao tại thượng ngạ mạn, có lẽ cô nương kia thật sự là như thế đáng thương. Không có có thân phận chứng người chỉ có thể dựa vào bạn trai đến tìm một đầu quang minh con đường. Vậy cứ như vậy đi. Giúp nàng xử lý một chương trưởng thành thẻ căn cước, ít ra về sau hai người này tan vỡ A Bạch còn có thể đi tìm một phần công việc ổn định. Không đến mức nhất định phải dựa vào Dương Thanh. Đây chính là nàng đủ khả năng có thể trợ giúp nàng sự tình. Dương Thanh,
Chương 232, ta sai rồi đi, chương 232, ta sai rồi đi. Tốt ra Dương Thanh biết đại khái lao bản nương nội tâm ý nghĩ, nhưng nội tâm của hắn cũng không có gì bị mạo phạm ý nghĩ, ngược lại ám đâm đâm có chút thích thú. 18 tuổi, đây không phải là chừng 2 năm nữa liền có thể mang đến cục dân chính linh chứng sao? A, nói đúng ra là 1 năm rưỡi. Nếu như nàng năm nay thật có thể cầm tới một trường trưởng thành thẻ căn cước, loại kia sang năm mùng 8 tháng riêng lại cho nàng qua một lần sinh nhật thời điểm, bánh gà tổ bên trên cắm ngọn nến liền có thể biến thành 19. Lĩnh về trong thôn cũng có thể quang minh chính đại hướng ngành tình báo giới thiệu đây chính là hắn xuất giá thế tử, dự tính năm sau liền trong thôn xử lý rượu, sau đó thu một đống tiền mừng. Về phần đến lúc đó muốn làm sao cùng Hứa Tố Huyền cùng Dương Lăng Vân giải thích nàng là thế nào lập tức nhảy lên lớn như vậy. A, đến lúc đó rồi nói sau. Từ khi gặp phải áp bạch về sau, Dương Thanh cảm thấy nhân sinh của hắn liền đều bị hoang ngôn bao khỏa. Dù sao là ngươi lập ra một cái láo về sau, đến tiếp sau liền phải lập ra vô số hoang ngôn đến tiến hành đền bù. Một cái hán triều người theo trên trời rơi xuống tới. Ngẫu nhiên hồi tưởng lại Dương Thanh cũng sẽ cảm thấy là chính mình điên rồi. Có lẽ nàng đến từ hán triều câu nói này cũng là A Bạch nói láo đâu. Bất quá việc đã đến nước này xoắn suýt những này cũng không cần thiết. Mặc kệ nàng là thật từ trên trời rớt xuống vẫn là theo bọn buôn người trong tay chạy đến, nàng đều là vợ của hắn. Là hắn đã kết thân láo bà. Muốn làm hộ khẩu vốn, mặc dù còn không có xử lý, vẹn vẹn chỉ là đi ra bước đầu tiên, nhưng Dương Thanh nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương. Có thể hắn ở bên ngoài sợ hãi, trở về nhà sau thì càng muốn yên ổn tâm tư sung làm một cây định hải thần châm. Bằng không A Bạch lại so với hắn càng hoảng. Bởi vậy làm A Bạch trong nhà đem đồ ăn bưng đến trong phòng thời điểm, nàng nhìn thấy chính là hứng thú bừng bừng trở về báo tin vui Dương Thanh. Trời nóng lực, trong phòng khách không điều hòa, ở bên ngoài ăn cơm thật sự là chịu không nổi. Thế là đoạn thời gian trước nữ hải tử ngay tại trên mạng mua một cái chồng chất bàn, trong phòng nâng lên tốt xấu cũng coi là một cái cỡ nhỏ bàn ăn. Mặc dù trong phòng ăn cơm khó tránh khỏi sẽ lưu lại điểm bị, nhưng là không có cách nào nha. Ăn cơm chính là dùng để hưởng thụ. Nếu là nóng lấy thân thể vậy làm sao có thể ăn được vui vẻ đâu. Nữ hải tử bưng một bàn tơ dưa trứng tráng hướng trong phòng đi, vừa tới cửa liền nghe tới ngoài cửa lớn chìa khóa chuyển động thanh âm. Thế là A Bạch lại tại cửa ra vào chờ lâu một hồi, chờ lấy Dương Thanh tiến đến. Dương Thanh tiến đến. Hôm nay Dương Thanh đặc biệt đừng cao hứng, vừa vào cửa liền bắt đầu trách móc, "A Bạch, A Bạch, bệnh tâm thần." Dương Thanh đen lúng liếng ánh mắt nhìn thấy A Bạch. "A, thì ra A Bạch ở đằng kia." Hắn tiện tay liền đem trên thân vác lấy bao đặt ở cửa trước chiến kệ, khoác lên trên cánh tay cũng treo ở lân cận giá mũ áo bên trên. Bây giờ trong nhà những vật nhỏ này càng ngày càng nhiều, vụn vụn vật vật ngược lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Dương Thanh đi qua, A Bạch vốn là muốn xem hắn đang làm gì, kết quả con hàng này một đi tới liền bưng lấy nữ hài tử mặt mười phần dùng sức tại trên mặt nàng bẹp một chút. "A Bạch, làm gì nha?" A Bạch có chút ngượng ngùng, nàng tại trong phòng bếp bận rộn một hồi, nóng đến trên trán tất cả đều là mồ hôi. Tại là tiểu cô nương liền khó chịu đẩy hắn một chút, nhanh đi rửa cái mặt, ăn cơm. Nhưng Dương Thanh liền nghĩ nghĩ, nói, "Ta trực tiếp đi tắm a, trên người của ta một thân mồ hôi." Dính đến hoảng. "Không có việc gì, ngươi ăn trước. Ngươi không cần chờ ta." Hắn còn nói, "Chờ ta tắm rửa xong lại đến cùng ngươi chia sẻ một tin tức tốt." "A Bạch, a, con hàng này lại tắm rửa đi." Vì cái gì hắn mỗi lần đều muốn sau khi tắm khả năng cho nàng chia sẻ tin tức tốt đâu? Bất quá bây giờ A Bạch trong lòng cũng có mấy phần hiểu rõ, lúc này tin tức tốt, hẳn là thẻ căn cước chuyện có mặt mũi. Dương Thanh tắm rửa là thật rất nhanh. A Bạch trong phòng đợi vẫn chưa tới 5 phút, Dương Thanh trần truồng lấy lồng ngực mở cửa đi vào. Vừa tắm rửa xong, bị điều hòa không khí trong phòng hơi lạnh tuổi, Dương Thanh nhịn không được giật cả mình. Tranh thủ thời gian tìm tới hắn long bào đến hất lên. A Bạch an vị tại bàn nhỏ bên trên nhìn chằm chằm hắn. Nàng còn không có động đũa. Dương Thanh ngồi xuống. Hắn vốn là muốn hỏi đầy miệng nàng thế nào còn không có bắt đầu ăn thời điểm, chú ý tới nữ hải tử nhìn chằm chằm hắn trực câu câu ánh mắt, Dương Thanh liền nghiêng đầu sững sốt một chút. Sau đó đi đưa tay xoa bóp A Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. "Ngươi nhìn cái gì đấy?" "A." Nữ hải tử cái này mới phản ứng được. Nàng ánh mắt một lần nữa chuyển qua Dương Thanh trên mặt, cứng cổ lý không thẳng khí cũng tráng mở miệng. "Đây chính là công chúng trường hợp, ai cho phép ngươi không mặc quần áo?" Nàng đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt có rất rõ ràng né tránh. "Dương Thanh." Không biết rõ nàng nói lời này lỗ hay không lỗ tâm. Dương Thanh đang muốn mở miệng, nhưng một giây sau A Bạch liền xách bàn nhỏ chuyển tới hắn cùng tới trước. Ta sờ sờ nàng đưa tay có kỹ xảo tính bóp hai lần, thế là Dương Thanh trong nháy mắt biến tinh thần. Hắn nhíu mắt. Hắn vốn cho là hắn có thể mặt không thay đổi chịu đựng nữ hài tử khinh bạc, nhưng là hắn phát hiện A Bạch biến thái vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Nữ biến thái Dương Thanh thở hắt ra mở miệng, "Ngươi có thể thận trọng điểm sao?" "Làm gì?" A Bạch không hài lòng. Nàng hậm hực thu hồi tay của mình, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, mất hứng nói, "Chỉ cho phép ngươi ức hiếp ta à?" Dương Thanh hiện tại cảm thấy A Bạch liền là cố ý, nàng gây bức gây nên đến, tiếp lấy liền cái gì cũng không làm buông tay. Cố ý trêu đùa hắn. "Ngươi muốn nói với ta tin tức có gì?" Nữ hải tử vừa nói vừa thấp mắt nhìn Dương Thanh một cái, nuốt nước miếng một cái. Dương Thanh ngược không có chú ý tới A Bạch những này tiểu động tác. Hắn bình phục tâm tình xuống, làm bộ chính mình không có chút nào xấu hổ. "Chính là thẻ căn cước sự tình có tiến triển. Lão bản của chúng ta để ngươi ngày mai 2 giờ đồng hồ đến công ty của chúng ta, sau đó chúng ta mấy cái sẽ cùng đi ra ngoài phát đi đồn công an." Đồn công an Dương Thanh đời này hết thẻ cũng chỉ đi 2 bề. Lần đầu tiên là vì thi cấp 3 mà đi xử lý thẻ căn cước. Khi đó bọn hắn toàn lớp đại khái 50 mấy người ô ương ương đi đồn công an, chỉ là xếp hàng liền đầy đường này. sau đó năm cái đầu ngón tay tại cái kia vân tay cơ bên trên qua lại theo. Sớm muộn A Bạch cũng sẽ có dạng này kinh nghiệm. Lần thứ hai thì là thẻ căn cước đến kỳ, hắn đi một lần nữa đổi mới. Nhưng ngược lại đều không phải là cái đại sự gì. Thế là Dương Thanh liền đem đi đồn công an kỹ xảo lại cho A Bạch nói một lần, kỳ thật cũng không cần đến cái gì kỹ xảo. Nhưng cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất cùng quan phủ nhân viên liên hệ, không nhiều bàn giao một chút nội tâm của hắn có chút không yên lòng. Ngày mai muốn rút máu, ta lát nữa cho ngươi thêm tìm kiểm tra sức khỏe rút máu video nhìn. Đây đều là cần thiết. Ngươi không cần phải sợ, nhiều phối hợp bên kia nhân viên công tác. Bọn hắn nói thế nào ngươi liền làm như thế đó ba lạp ba lạp. Dương Thanh lại nói một đống. Nhưng A Bạch vẫn là túi đầu không biết rõ đang nhìn cái gì. Hắc. Dương Thanh rối rối tay tại nữ hải tử trước mắt vùng một chút, hắn bất mãn nói, ta đang suy nghĩ gì đấy? Ta mới vừa nói ngươi nhớ chưa có. Nhớ kỹ a. A Bạch nói. Dương Thanh. Không tin. Ta nói cái gì? Dương lão sư bắt đầu kiểm tra thí điểm. A Bạch, ngươi nói để cho ta nhiều nghe người ta lời nói. Nói ít đừng hỏi. Người ta nói thế nào ta liền làm như thế đó xin yên tâm A. Liên quan tới muốn thế nào lừa dối quá quan nàng vẫn rất có kinh nghiệm. Thành A. Nghe thấy A Bạch tự thuật 7-8 phần Dương Thanh sắc mặt cái này mới tốt nữa một chút. Ngày mai thật là đại sự, chỉ cần nàng không có lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra là được. Dày vò Dương Thanh liền chuẩn bị ăn bữa tối. Thanh ca. A Bạch gọi hắn. Dương Thanh, ân. A Bạch, hỏi ngươi chuyện gì? Dương Thanh. Cái gì? A Bạch lại yên lặng nuốt nước miếng một cái. Ngươi vừa rồi tắm rửa liền tẩy 5 phút, ngươi rửa sạch sao? Dương Thanh, ha ha. Dương Thanh mặt không biểu tình. Chờ kịp phản ứng sau lại có loại tức giận cảm giác. A Bạch, đừng đánh đừng đánh. A Bạch đã hoa lệ lệ ôm Dương Thanh eo quỳ xuống. Nàng toàn bộ đầu đều vùi ở trong ngực hắn, làm nũng nói, kia ta sai rồi đi. Chương 233, chừa chút đường sống chương 233, chừa chút đường sống sau bữa ăn. Hai người ăn uống no đủ, lại riêng phần mình tắm rửa nằm ở trên giường. Quá sung sướng. Thoải mái tới Dương Thanh lúc này liền rất muốn đốt một điếu thuốc đến để cho mình thoải mái hơn. Nhưng cân nhắc tới hắn nguyên vốn cũng không là một cái yêu hút thuốc uống rượu người, bởi vậy cũng không cần thiết vì ham nhất thời chi nhạc mà để cho mình lưu lại một cái hậu hoạn. Sờ không tới khói cũng không có gì, nhưng Dương Thanh không chỗ sắp đặt tay hiện tại liền rất muốn sờ ít đồ. Sờ chỗ kia một chút A Bạch đá sau đó thoải mái mà than thở một tiếng. Nữ hải tử vốn là nghiêng người nằm ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, tại cảm nhận được bên cạnh dị động sau lại lặng lẽ mở mắt ra. Có thể nàng còn chưa kịp nói chuyện, Dương Thanh liền chân tâm thật ý đặt câu hỏi, độ ngực của ngươi gần nhất có phải hay không biến lớn một chút? A Bạch đứng dậy, Dương Thanh rất thành khẩn cùng nàng đối mặt, nữ hài tử không lời nào để nói, chỉ có thể chi đứng người dậy khinh bị hắn, ngươi có thể hay không đừng nói hạ lưu như vậy lời nói. Làm đều làm. Dương Thanh thì đối A Bạch lời nói biểu thị bất mãn, đồng thời lại xoa nhẹ hai lần để bày tỏ kháng nghị. Làm đều làm, nói hai câu hạ lưu lời nói thế nào? Ngươi còn không có nói cho ta đáp án đâu. Dương Thanh còn nói. A Bạch nghi hoặc, ngươi muốn cái gì đáp án? Chính là, có phải hay không biến lớn một chút? Im ngay. Nữ hài tử siết quả đấm tức giận đánh hắn một quyền. Chẳng lẽ hắn cho là nàng giống như hắn không thận trọng sao? Hắn hỏi ra hạ lưu như vậy lời nói đến, lại còn muốn lấy đáp án. Ghê tởm Dương Thanh. Dương Thanh liền cười ha ha một tiếng, cũng không nhất định phải nàng nói ra như thế về sau, nguyên bản cũng chỉ là cố ý đùa nàng mà thôi. Bởi vậy bị một quyền đánh thoải mái về sau, Dương Thanh lại ôm A Bạch ngủ rồi. Mặc dù chính vào giữa hè, nhưng hai người đóng vẫn là mùa đông dậy chăn đông. Điểm này là nữ hải tử mạnh mẽ yêu cầu, nàng cảm thấy Dương Thanh không điều bị quá mỏng, điều hòa không khí một thổi lên luôn cảm giác trên thân lạnh siêu siêu, không bằng quấn tại dày đặc trong chăn đông có cảm giác an toàn. Dày chăn đông mặc dù nóng, cũng may ban đêm trong phòng điều hòa không khí là một bước mở, bởi vì hai người này cũng có thể ngủ ngon giấc. Nữ hài tử liền vùi ở bộ ngực của hắn, oán trách tựa như bóp hắn một chút. Nàng nói, ta đã nhìn ra, ngươi chỉ là tìm lý do lấy đánh mà thôi. Bị ngươi đã nhìn ra nha. Dương Thanh híp cười nói. A Bạch, này sẽ kích tình tiêu tán, hai người nên tỉnh táo cũng đều tỉnh táo lại. Dương Thanh đầu gối ở trên gối đầu, bắt đầu đánh giá lại ngày mai muốn đi đồn công an sự tình. Kỳ thật nên lời nhắn nhủ đã bàn giao. À đúng rồi, Dương Thanh lại nghĩ tới đến, dặn dò nàng, còn có một việc. Ngươi dụ tỷ tỷ nói muốn đem tuổi của ngươi đổi thành 18 tuổi. Ngày mai nếu như bọn hắn hỏi ngươi lời nói, ngươi nhớ kỹ đem chuyện này cắn chết, đừng nói lỡ miệng. A Bạch kinh ngạc. Nàng hỏi, vì cái gì? Dương Thanh không nói thật. Khả năng ngươi dụ tỷ tỷ cũng nghĩ để chúng ta sớm một chút lĩnh chứng A Bạch, bệnh tâm thần. Ngươi dịu dàng. Nàng nhà rảnh. Cái kia vốn là cũng là đi. Dương Thanh nói, năm nay 18, sang năm 19, vượt qua năm qua liền có thể lĩnh chứng. Lĩnh chứng a? Dương Thanh trong đêm tối nháy mắt. Nói đến lĩnh chứng loại chủ đề này, nói Dương Thanh nội tâm không có kinh tế áp lực là không thể nào. Dù sao nam nhân tổng hy vọng tiền lương của mình có thể lại cao một chút, cao tới có thể chống đỡ lên cái nhà này. Cũng may khoảng cách lĩnh chứng thời gian cũng còn có hơn một năm. Lại thêm Bắc Minh văn hóa thứ hai trò chơi biểu hiện không tệ, ngày sống nước chảy vô cùng khả quan. Năm nay 6 tháng cuối năm hắn liền cố lên thêm ra mấy cái làn da nhiều dấu chấm tiền, dạng này tới cuối năm hắn hạng mục tiền thưởng tuyển sẽ không thiếu. Tiền lương nói không chừng cũng còn có thể lại hướng lên căng căng. Chờ xử lý rượu thời điểm hắn lại đem trong nhà những cái kia tiền mừng đều nắm bắt tới tay, đây cũng là một khoản không ít thu nhập. Cứ như vậy chân thật tích lũy mấy năm tiền, xem chừng rất nhanh liền có thể tích lũy tới hơn 10 vạn, lại nói là thị giá phòng là nhiều ít tới. Dương Thanh Yên lặng ở trong lòng bẻ ngón tay tính toán tương lai. Hắn những năm này rất ủy khuất nàng, trước đó thành hôn thời điểm liền chiếc nhẫn cũng không đưa một cái.
Mặc dù trong đó xác thực có xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nguyên nhân. Chờ thêm 2 năm lĩnh chứng thời điểm, đến lúc đó bọn hắn tình trạng kinh tế cũng không đến nỗi như vậy quân bách. Nhẫn vàng kim nhĩ hoàn, toàn diện đều an bài bên trên. Cân nhắc về đến trong nhà kinh tế đại quyền toàn từ A Bạch chi phối, mà nàng lại hiểu chuyện làm cho người khác đau lòng. Nếu như đến lúc đó nói với nàng muốn chi một khoản tiền đi mua cho nàng kim đồ trang sức, nàng chắc chắn sẽ không vui lòng. Thoạt nhìn vẫn là chỉ có thể nộp lên tiền lương thời điểm lén lút giấu một chút tiền tích chưa tới. Dương Thanh lặng lẽ sờ lên A Bạch bình hai. Ngươi sờ lỗ thai ta làm gì? Ta đang tự hỏi ngươi có hay không lỗ thai. Hắn nói. Khổng tước đông nam bay bên trong co thơ mây, eo như lưu hoàn làm, hai lấy trăng sáng đang. Có thể thấy được Hán Triều cũng là có vòng thai lỗ thai. Cân nhắc tới nàng tại Hán Triều cũng là đến lúc lập gia đình tuổi tác. Ân. Dương Thanh có chút hiếu kỳ. Lúc đầu cũng là muốn đánh. A Bạch hơi đỏ mặt nói, tựa hồ là có chút xấu hổ. Cha ta là ta mời tới một vị có kinh nghiệm thẩm lương, nhưng là thực sự quá đau. Đánh một nửa ta liền không nhịn được đem người cho đuổi ra ngoài. Nhưng Dương Thanh cũng chỉ hiểu được cổ đại nữ tử sẽ mang vòng thai tầng này. Hắn cũng không biết rõ sỏ lỗ thai thì châu đưa vào trung nguyên bản ý là vì nhắc nhở người Hán nữ tử muốn cử chỉ đoan trang, không thể lỗ mãng. Sỏ lỗ thai thì châu nói đang, này bản ra ngoài man di gây nên cũng. Man di phụ nữ nhẹ dâm tạm biệt, cho nên dùng cái này đang truy chi cũng, nay người Trung Quốc hiệu chi thai. Nhưng nàng bà qua đời, A phụ tại cấp độ này bên trên lại đối hắn nhiều hơn dung túng. Bởi vậy trong nhà cũng không có mấy người có thể ước thúc nàng. Lỗ thai. Không đánh sẽ không đánh A. Có nhiều đau nhức. Dương Thanh hiếu kỳ lấy hỏi. Chính là một cây châm mặc quần áo cái chủng loại kia kim châm, trước dùng hoa tiêu hạt đem vành thai xoa đỏ lên, lại dùng kim khâu xuyên qua. Quá trình nàng cũng không hiểu rõ lắm, tóm lại nàng trông thấy vị kia thẩm nương xuất ra kim khâu thời điểm liền giật nảy mình. Cứng rắn xuyên a. Dương Thanh chân kinh. Kia không phải còn có thể làm sao mặc? Dương Thanh cũng không biết muốn làm sao xuyên, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật như thế tiến bộ, nói thế nào cũng không đến nỗi muốn so Hán Triều đáng sợ a. Hán Triều cái này lỗ thai thủ pháp, xác định sẽ không lây nhiễm bồn văn sao? Huống hồ hắn nhớ kỹ sơ trung thời điểm hắn ban liền có tiểu nữ sinh đánh lỗ thai. Chắc hẳn liền xem như đau nhức cũng đau nhức không đi nơi nào. Ngươi có thể tự mình đi tìm hiểu một chút hiện đại sỏ lỗ thai kỹ thuật. Dương Thanh nói. Ta tại sao phải hiểu rõ? Ngươi không muốn đánh lỗ thai mang vòng thai sao? Vàng óng ánh vòng thai, mẹ hắn lúc sau Tết cũng biết mang. Nhìn liền rất giàu quý. Ta không muốn a. Hiện đại vòng thai có hàm nghĩa gì sao? Nàng nhìn dụ tỷ tỷ cũng biết mang vòng thai. Dài như vậy quên thai, cảm giác muốn so ngón tay của nàng còn muốn lớn. Không có gì hàm nghĩa a, liền là đơn thuần cảm thấy đẹp mắt. Dương Thanh nói. A kia A Bạch liền nhẹ nhàng thở ra, chế nhạo nói. Đã như vậy vậy ta về sau liền đều không đánh. Ta đã nhìn rất đẹp, không cần lại dùng trang sức tô điểm. Dù sao cũng phải cho cái khác tiểu cô nương chừa chút đường sống đi. Dù sao thật rất đau a. Dương Thanh trầm mặc rất lâu, quyết định dùng sức nhăn A Bạch lỗ thai, hắn nói, mặt dày vô sỉ. Hắc hắc. Chương 234, lòng có gấm vóc chương 234, lòng có gấm vóc cách một ngày. Dương Thanh bình thường đi làm. Tới lúc chiều A Bạch cho hắn phát tin tức nói nàng tới, hắn mới kêu lão bản cùng lão bản nương hai người, cộng đồng xuất phát tiến về đồn công an. Mặt trời rất lớn, hôm nay A Bạch mang theo một cái mũ lưỡi chai, lại bôi kem chống nắng, vừa bận che nắng. Nữ hải tử chờ ở âm che chỗ, mặc dù không bị ánh mặt trời soi sáng, nhưng mùa hạ thời tiết vẫn là khó tránh khỏi có chút khô nóng. A Bạch. Dương Thanh là cái thứ nhất nhìn thấy bên kia tiểu nữ hải. Hắn gọi một tiếng, cũng hướng nàng vây vây tay. Nữ hải tử chỉ một thoáng liền đứng lên, hướng ba người kia đi tới. Nói thật tông tử chính tâm tình rất vi diệu. Hắn nhìn một chút A Bạch, lại lặng lẽ liếc một cái Dương Thanh. Cuối cùng cùng với bên cạnh dụ tử lễ liếc nhau. Thật không cần báo động sao? A đối. Bọn hắn đây chính là xuất phát tiến về đồn công an, lập tức liền muốn gặp được mũ thúc thúc. Giống như báo không báo động đều không cần thiết. Mặc dù hộ khẩu bản hai người đều thương lượng xong là nhất định phải cho nàng làm, nhưng là dụ tử lệ nhất định kiên trì muốn đem tiểu cô nương này tuổi tác đổi thành 18 tuổi, liền việc này nhường hắn có chút không nắm chắc được là đúng hay sai. Luôn cảm giác chính mình thành thai họa tiểu cô nương đồng lõa nhà. Nhưng dụ tử lệ phân tích đến liền rất đạo lý rõ ràng. Không biết rõ nàng ban đầu ở ngoại quốc thời điểm có phải hay không còn kiêm chức làm tiêu thụ. Tông tử chính đang ở trong lòng lẩm bẩm thời điểm, mang theo mũ lưỡi chai nữ hải tử liền đã hướng phía mấy người đi tới. Trước hô một tiếng, "Du tỷ tỷ." Sau đó nhìn về phía lão bản. Kỳ thật A Bạch một mực không tìm được thích hợp xưng hô đến xưng hô hắn, chủ quân xưng hô thế này tại hiện đại đã quá hạn. Lần trước hắn cho nàng nhét bao tiền lì xì thời điểm, hắn là hô muội muội nàng. Liên thân phận của hai người cùng tuổi tác mà nói, hắn gọi muội muội nàng cũng phù hợp. Nhưng nàng cũng không thể gọi hắn ca. Nàng đã có ca. Gọi lão bản giống như cũng không quá phù hợp. Dù sao nàng cũng không phải hắn nhân viên. Nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút dụ tử lễ, hô tông tử chính, thị phu. Tông tử chính, dụ tử lễ, nghe được xưng hô thế này sau hai người lại biểu lộ vi diệu lẫn nhau. Xem đi. Nàng liên nói tiểu nữ hài này rất có ý tưởng. Muốn là hai người bọn hắn người thật có cái gì không trong trắng quan hệ, 89/10 cũng hẳn là nàng tự nguyện. Cũng may hiện trường cũng không có căng thẳng quá lâu. Tông tử chính cũng không đối xưng hô thế này có cái gì dị nghị. Lên xe hẳng nói a, bên ngoài trời nóng nực. Hắn nói. Dụ tử lễ liền vô ý thức đem A Bạch vừa kéo, lôi kéo nàng lên chỗ ngồi phía sau. An bài Dương Thanh, ngươi đi tay lái phụ. Dương Thanh, tốt. Lại đối Tông Tử Chính nói, ngươi đi mở xe. Tông Tử Chính, biết. Hiện tại lão bản xe yêu đã biến thành một chiếc mạ dở dạ tì. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thời điểm, Dương Thanh kỳ thật có nghĩ qua, đã biết lão bản của hắn là một vị có gia thất nam tính.
kia giả thiết Dương Thanh giới tính là nữ, làm lão bản cho hắn lúc lái xe hắn ngồi cái nào phù hợp. Ngồi chỗ ngồi phía sau có đem lão bản xem như lái xe hiểm nghi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lão bản gia thất có thể hay không đối với hắn có ý kiến. Dương Thanh, Dụ Tử Lễ đem A Bạch kéo lên chỗ ngồi phía sau chủ yếu là muốn đơn độc cùng với nàng trò chuyện một số chuyện. Đã không thể đem nàng xem như bình thường đứa nhỏ mà đối đãi, huống chi nàng lập tức liền yếu linh thể căn cước, kia nàng hiện tại cùng với nàng trò chuyện một chút hiện thực hướng chủ đề cũng rất phù hợp. Nữ hải tử vốn cho là Dụ Tử Lễ sẽ cùng với nàng giảng bàn giao tới đồn công an về sau chú ý hàng ngũ. Nhưng nữ nhân lại mở miệng hỏi một cái nhường nàng không tưởng tượng được vấn đề, "A Bạch, ngươi cảm thấy tình yêu là cái gì?" Nữ hải tử liền nháy mắt, không có nghĩ rõ ràng Dụ Tử Lễ hỏi vấn đề này dụng ý, nhưng nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái Dương Thanh, phát hiện tên kia cũng tại xuyên qua kính chiếu hậu vụng trộm nhìn nàng. Nữ hải tử thử thăm dò mở miệng, "Tử sinh khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có." "A, là thi kinh bên trong lời nói, cùng sinh tử, chung giai lão." Nghe thật vĩ đại, nhưng là Dụ Tử Lễ không tin. Ít ra không phải mỗi một đôi tình lữ đều có loại này đặc thù lại vĩ đại tình cảm. Bằng không những năm này cục dân chính ly hôn suất dùng cái gì một mực giá cao không hạ đâu. Còn không có cùng sinh từ đâu, tình yêu liền bị trong sinh hoạt những cái tiêu tuổi gạo dầu muối cho hao mòn hết. Những người khác còn như vậy, lại hơn nữa Dương Thanh cùng A Bạch cái này một đôi. Thi kinh bên trong có tử sinh khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có. Cũng tương tự có tại ta nữ này, không cùng sĩ kéo dài. Dụ Tử Lễ đối A Bạch nói những này chỉ có một cái dụng ý nàng dặn dò, lòng người phức tạp nhiều biến, ngươi không thể đem đường lui của mình toàn ký thác vào khác trên người một người. Nhất là những năm gần đây xã hội có quan hệ với hôn nhân mặt trái tin tức không ngừng. Lừa gạt cưới, vượt quá giới hạn vượt quá giới hạn. Mặc kệ nam nữ đều sợ hai chính mình sẽ bị lừa. Nhân tính phức tạp, chịu không được khảo nghiệm. Ít ra làm một đôi tình lữ bước về phía hôn nhân điện đường thời điểm nhất định là làm xong cùng qua một đời chuẩn bị. Nhưng ai biết bọn hắn tương lai lại sẽ đối mặt cái gì đâu. Thả thương ngày Dụ Tử Lễ là lười nhác quản tình lữ chuyện trong đó. Phàm là hai người này tuổi tác tương đối, nàng cũng liền không nói thêm cái gì. Lừa gạt không lừa gạt chính mình nắm chắc đi thôi. Cũng chính là tiểu cô nương này tuổi tác không lớn nàng mới nói với nàng những này, nhưng nàng cũng chỉ nói lần này. Sau khi nói xong liền rốt cuộc không nói, sợ làm cho người ta ngại. Giọng của nữ nhân không lớn không nhỏ, ít ra nàng một chút cũng không có muốn giấu giếm phía trước hai cái tâm tư của nam nhân. Bởi vậy mặc kệ là Dương Thanh vẫn là Tông Tử Chính, hai người này đều nghe được thanh thanh sở sở. Dương Thanh, giống như bị xem như phụ lòng nam nhân đối đãi đâu. Thế là Dương Thanh lại xuyên qua kính chiếu hậu lặng lẽ nhìn nàng. Nữ hải tử biểu hiện trên mặt vi diệu, nàng kỳ thật đối Dụ Tử Lễ lời nói không có quá để ở trong lòng. Nếu như nàng nhớ không lầm, những đạo lý này tại hồi lâu trước đó Dương Thanh liền nói với nàng. Nên hiểu, không nên hiểu. Nàng cái tuổi này đều hiểu. Bởi vậy nàng tin tưởng Dương Thanh, giống nhau cũng tin tưởng chính nàng. Tương lai là sẽ chịu đựng khảo nghiệm không sai, nhưng không cần thiết đối chưa chuyện phát sinh mà quá phận lo lắng. Sổ số còn không có bên trong đâu, chẳng lẽ sẽ vì mình muốn như thế nào chia tiền mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai sao? Đặt chân ở lập tức. Vứt bỏ những cái kia phong hoa tuyết nguyệt về sau, bọn hắn vẫn là chính bọn hắn, vẫn có thể khắc thủ bản tâm, đồng thời kiên định không thay đổi nắm chặt tay của đối phương. Thân mang áo trắng, lòng có gấm vóc. Nhưng Dụ Tử Lễ ngay trước Tông Tử Chính mặt nói những này, cái này thực sự nhường A Bạch hiếu kỳ cái này quan hệ của hai người. Chẳng lẽ bọn hắn không phải người yêu sao? Thế là A Bạch liền nhìn xem Dụ Tử Lễ, sau đó lại vụng trộm liếc một cái tại phía trước lái xe Tông Tử Chính. Lòng hiếu kỳ bay phá. Thực sự lòng ngưỡng ấy. Ngươi muốn nói cái gì liền trực tiếp nói. Nàng nhìn ra A Bạch trên mặt xoắn xuýt. A, đã như vậy A Bạch liền nói thẳng, vậy ngươi và tỷ phu ở giữa có tình yêu sao? Hán, Tông Tử Chính, ngươi yêu ta sao? Dụ Tử Lễ quay đầu liền đem vấn đề này vứt cho tại phía trước tài xế lái xe. Lái xe nói mà không có biểu cảm gì, yêu. Dụ Tử Lễ, vậy ngươi tới nhà của ta ở rể a vừa bạn ta là con gái một. Tông Tử Chính, xem đi. Dụ Tử Lễ cũng không quá để ý Tông Tử Chính đối với vấn đề này trả lời, nàng chỉ là vì hướng tiểu cô nương chứng minh tình yêu loại vật này hư vô. Đã tình yêu có thể siêu việt sinh tử, kia Tông Tử Chính vì sao lại liền yêu cầu này đều không đồng ý đâu? Hiện thực quá tàn khốc. Có nhiều như vậy hiện thực nan đề nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, đại gia lại nơi nào có tâm lực theo đuổi những cái kia trên tinh thần cộng minh đâu. Nàng nói, ta cùng hắn ở giữa đàm luận tình yêu quá dung tục. Nàng cũng không cần các loại phong hoa tuyết nguyệt biểu đạt. Nhân gian rất tốt. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Cho nên nàng chỉ cầu tiểu mãn. Song phương tính cách phù hợp, có thể kết nhóm sinh hoạt. Đối phương cũng sẽ không đưa ra cái này đến cái khác vô lý yêu cầu, tỉ như nàng sẽ không đưa ra nhường Tông Tử Chính ở rể, mà Tông Tử Chính cũng sẽ không yêu cầu sau khi kết hôn nhường nàng đem ra sản nhập vào nhà hắn. Là được rồi. Tới. Sau đó là Tông Tử Chính đạp phanh lại, đem xe đình chỉ tốt. Đi thôi. Dụ Tử Lễ cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác, sẽ giả bộ vừa rồi lời kia không phải nàng nói. Sợ nàng lần thứ nhất tới chỗ như thế khẩn trương, nữ nhân liền nắm nhỏ nữ hài tay, nói, đi cấp cho ngươi hộ khẩu. Chương 235, không liên quan gì chương 235, không liên quan gì Dụ Tử Lễ nắm Á Bạch tay đi vào đồn công an. Dương Thanh cùng Tông Tử Chính sau khi đi vào liền được an bài tại bên trong vị trí tiến hành chờ đợi. Hắn khẩn trương uống nước, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Á Bạch bên kia ngó ngó. Làm một biến thái gan to bằng trời địa quang lâm cục cảnh sát, Dương Thanh trong lòng kỳ thật vẫn là có chút chột dạ. Tổng lo lắng một giây sau liền sẽ có một cái ngân thủ vòng tay bộ tới trên cổ tay của hắn. Dương Thanh càng không ngừng uống nước. A Bạch kỳ thật ở trong lòng làm xong nhiều loại tưởng tượng, giả thiết đối phương hỏi nàng từ nơi nào đến, nàng muốn trả lời như thế nào. Nếu như hỏi cha mẹ của nàng chính là nhân sĩ, nàng lại muốn trả lời như thế nào? Tóm lại che lấp vấn đề này, chỉ cần bắt hết bóc, luôn có thể nghĩ đến một hợp lý do thoái thác. A Bạch liền ở trong lòng ấp ủ nàng chuẩn bị ngàn vạn lý do thoái thác, nhưng nàng không nghĩ tới trong sở công an hộ tịch khoa đồng chí chỉ nhìn nàng một cái, sau đó liền dẫn nàng tiến vào sát vách một cái phòng, liền dụ tử lễ đều không thể đi vào. A Bạch là hơi có chút khẩn trương, nhưng đối phương lời gì cũng không nói, bọn hắn chỉ đem một cái dụng cụ nhỏ đặt ở A Bạch trước mặt, đi lên liền ghi chép vào tay, sau đó rút máu. Có Dương Thanh bộ kia lý do thoái thác tại, nếu như nàng thật sự là trong núi lớn bị vứt bỏ siêu sinh hộ, vậy trợ giúp công dân giải quyết thân phận nan đề, cái này nguyên vốn cũng là nghĩa vụ của bọn hắn. Chẳng qua là có người không nguyện ý tiếp nhận cái này khoai lang bỏng tay mà thôi. Nhưng dựa theo chương trình đi, bọn hắn không giúp nàng xử lý hộ khẩu cũng không sai. Dù sao nàng thiếu thốn vật liệu a. Loại chuyện này muốn xử lý kỳ thật hơi có chút phức tạp, huống chi tông tử chính cũng còn không có chính thức tiếp nhận trong gia tộc sự vụ cùng các loại thọc sâu giao thiệp. Coi như thẻ ngân hàng của hắn có thật nhiều tiền cũng không được, việc này cũng không phải là tiền có thể giải quyết sự tình. Bởi vậy hắn trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới lão cha nơi đó. Đương nhiên nếu như là chính hắn nói muốn giúp đỡ giải quyết một cái tiểu nữ hài vấn đề thân phận, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Thế là dụ tử lễ lại mở miệng nói kia là bằng hữu của nàng, nàng lại tìm lão đầu tử đúng tiểu, chuyện kia liền thành công chuyển rời đến lão đầu tử trên đầu. Tông Vĩnh Niên vốn có mỹ danh, công ty của hắn mặc dù không có mở tại Hải Dương, nhưng bên này hắn cũng là có đầu tư xây hàng. Tiểu trấn bên trên có thể có một tòa nhà máy là một cái may mắn dường nào sự tình a. Vào nghề cương vị, dân sinh kinh tế, nông thôn trấn hưng. Những này cùng dân sinh có liên quan từ ngữ đều lấy trên trấn nhà máy là mối quan hệ cũng dần dần phát triển lớn mạnh. Thậm chí trên trấn còn có mấy cho nên Vĩnh Năm làm danh tự sáng lập tiểu học. Thật sao? Mặc dù muốn làm thẻ căn cước người là ba không nhân viên, nhưng người nào nhường tới chào hỏi người là một vị từ thiện xí nghiệp ra đâu. Bất quá liền xem như Tông Vĩnh Niên sớm chào hỏi, nhưng trình tự phải đi cũng vẫn là muốn đi. Trước tra kho số liệu, so sánh DNA. Nhìn xem có phải hay không cái gì lẩn trốn phạm tội nhân viên. Lại đập trương nhất tức ảnh chụp lưu trữ. Sau đó tra lừa bán, tra lật đường. Có lẽ còn có thể giúp nàng tìm đến người nhà. Đến lúc đó liền nên ngồi tù, nên làm hộ khẩu xử lý hộ khẩu. Không phải đã 18 tuổi sao, cũng tới ngồi tù niên kỷ. Đại khái qua nửa giờ, A Bạch liền theo cái kia phòng nhỏ bên trong đi ra. Dương Thanh trong lòng tự nhiên đầy bụng nghi vấn, nhưng nhìn xem hiện tại hoàn cảnh này, rõ ràng không phải mở miệng thời cơ. Chỉ có thể chờ trở về rồi hay nói. Thế là hai người lại riêng phần mình không hẹn mà cùng liếc nhau, lẫn nhau đều ở trong lòng đã hẹn muốn chờ tối về lại mảnh trò chuyện. Cũng là Tông Tử Chính trước đứng lên, nói, đi thôi. Hiện tại chúng ta đi cái nào? Dương Thanh cũng đi theo đến hỏi đội. Tông Tử Chính nói, hiện tại trước tiên đem muội muội của ngươi đưa trở về. Sau đó chúng ta trở về tiếp tục đi làm. Đừng hy vọng hắn mượn chuyện này cho Dương Thanh nghỉ. Bây giờ công ty rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính là bay lên lúc. Há có thể bởi vì một người sự tình mà chậm trễ công ty phát triển đâu. Có phải hay không Dương Thanh? Dương Thanh, quá trình đã đi đến, hiện tại bọn hắn cần phải làm là chờ. Chờ bên này đồng chí căn cứ kho số liệu so sánh xác nhận thân phận nàng không có vấn đề, không phải cái gì phạm tội nhân viên hoặc hư hư thực thực phạm tội nhân viên, kia thẻ căn cước của nàng trên cơ bản liền có thể làm được. Thế là đám người làm sao qua được, lại thế nào trở về. Trên xe cũng không tốt trò chuyện, Dương Thanh không giống dụ tử lễ, nói cái gì đều không tránh người. A Bạch tự nhiên cũng không có khả năng mở miệng. Chờ đem nữ hải tử đưa đến cửa tiểu khu về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dương Thanh liền hướng sau nhìn xem, có lòng muốn cùng ngồi hậu vị dụ tử lễ đổi chỗ. Nhưng đối phương giống như không có xuống xe mục đích. Đưa tiễn A Bạch sau, dụ tử lễ ngồi ở ghế sau bên trên an vị đến càng ổn định. Đóng cửa xe, nữ nhân bên mặt hất hàm sai khiến ra lệnh, nghiễm nhiên một bộ lao bản ra đỡ. Nàng nói, lái xe. Lúc đầu ngồi ở ghế sau người chính là lao bản đi. Giấy phép lái xe thường chạy. Dụ tử lễ. Nhưng Tông Tử Chính bỗng nhiên liền kêu nàng một tiếng, cũng xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái. Cái gì? Nữ nhân nhíu mày. Hai tầm mắt của người thông qua trong xe kính chiếu hậu giao hội. Tông Tử Chính hoàn toàn chính xác nói ra suy nghĩ của mình, nhưng hắn lại dương mắt nhìn xem kính chiếu hậu, nhìn xem trong gương nữ nhân, sau đó liền ánh mắt nhìn ngang nhìn xem con đường phía trước hướng, nói, cũng không có gì. Dụ tử lễ, nói nha. Dương Thanh hiện tại ngồi ở vị trí kế bên tài xế đứng ngồi không yên, hắn hoài nghi là hắn ở chỗ này nguyên nhân cho nên mới hạn chế hai người này phát huy. Hắn liền nói hắn không nên trong xe mà nên tại gầm xe. Lão bản. Dương Thanh không biết rõ hiện tại có nên hay không mở miệng. Tông Tử Chính, ân. Dương Thanh nghĩ, thử tham dò mở miệng, bằng không ta hiện tại hạ đi mua bao thuốc. Tông Tử Chính, không đợi được đáp lại Dương Thanh cũng rất trầm mặc. Chẳng lẽ hắn nói sai sao? Nhưng xe không ngừng Dương Thanh cũng không có khả năng cắm cánh bay ra ngoài. Thế là con hàng này liền méo mó đầu lặng lẽ liếc qua ngồi ở phía sau dụ lão bản. Phát hiện dụ lão bản cũng không có muốn mở miệng dấu hiệu. Ách. Dương Thanh cảm thấy mình tốt như xa vào tới kỳ quái quái lạnh trong chiến đấu. Nhưng là chiến tranh lạnh là thế nào sinh ra đâu? Bởi vì dụ tử lễ vừa rồi tại trên xe nói kia lời nói, xe đình chỉ tốt về sau, chân liền có thể sinh trưởng ở Dương Thanh trên thân. Đang chờ thang máy thời điểm, thang máy lập tức đến ngay lầu 1. Con hàng này tả hữu ngó bầu không khí cứng ngắc hai người, sau đó tùy tiện tìm cái lý do lấy cớ chạy. Ta đau bụng, ta muốn đi nhà vệ sinh. Các ngươi đi lên trước a, không cần chờ ta. Dương Thanh nói xong cũng chạy như một làn khói, hai người kia muốn mở miệng cản đều không có cơ hội cản. Cửa thang máy mở. Hiện tại là tông dụ hai người một chỗ thời gian. Hai người trong thang máy an phận hai tầng lâu thời gian. Trong lúc đó Tông Tử Chính thỉnh thoảng liền nghiêng đầu nhìn nàng. Gặp nàng không có muốn chủ động nói chuyện quy hướng, sau đó hắn liền không thể nhịn được nữa cầm nữ nhân tay đem nàng đặt ở trong góc thang máy thân. Tông Tử Chính thở hổn hển, nói, ta chính là muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi về sau gặp phải người thích hợp hơn, ngươi làm như thế nào? Sẽ không càng có người thích hợp. Dụ Tử Lễ cũng nói, ta nói là nếu như, không có nếu như. Nữ nhân nói, ta đã đính hôn. Đằng sau mặc dù có tính tình càng nam nhân tốt, cũng cùng ta không liên quan gì. Tông Tử Chính, chương 236, quá nhanh chương 236, quá nhanh. Dương Thanh so hai người này muốn sau một cước tiến công ty, hắn tiến công ty thời điểm bọn hắn Bắc Minh Văn Hóa thần bí lao bản đã lại trốn vào trong văn phòng. Dụ Tử Lễ thì tại nàng công vị bên trên tiếp tục cần cù chăm chỉ làm việc. Dương Thanh nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ tại hắn sau khi đi kia hai người trong thang máy có hay không xảy ra cái gì kỳ diệu sự tình, bởi vậy hắn vô ý thức hướng Dụ Tử Lễ bên kia nhìn sang. Có vẻ như cái gì cũng không xảy ra. Mãi cho đến Dương Thanh chạm vạng tối tan tầm, hắn mới có cơ hội đi tìm A Bạch đánh giá lại từng cái buổi trưa tại đồn công an sự tình. Trong lúc đó kỳ thật có lúc rảnh rỗi, nhưng mỗi khi hắn muốn lấy điện thoại di động ra hỏi thăm thời điểm, mới hậu chi hậu giác ý thức được vì cái gì Tông Tử Chính bình thường muốn cùng hắn giao phó sự tình gì đều là đem hắn gọi vào văn phòng ở trước mặt nói. Bởi vì thông qua phần mềm trò chuyện dễ dàng giữ lại chứng A. Nhất là A Bạch hiện tại muốn làm thẻ căn cước, mũ thúc thúc cha không được lai lịch của nàng, nói không chính xác liền sẽ tại trên internet đào dấu vết của nàng. Cho nên vẫn là hẳn là cẩn thận. Dương Thanh suy nghĩ minh bạch điểm này, thế là cuối cùng quyết định vẫn là trước quá chú tâm vùi đầu vào trong công việc, đợi buổi tối khi về nhà lại tìm nàng hỏi một chút chi tiết. Không hỏi ngươi vấn đề, Dương Thanh kẹp lên một mảnh mướp đắng, chần chờ nói, cái gì gọi là không hỏi ngươi vấn đề? Mướp đắng là chắc qua nước, tuyệt không khổ, ngược lại bắt đầu ăn rất là thanh nhiệt. Nhưng là Dương Thanh hỏi vấn đề liền đem nàng làm ngộng. Cái này khiến nàng trả lời thế nào đâu? Chính là không có hỏi ta vấn đề a. A Bạch nói, Dương Thanh, ta đi vào bọn hắn liền để ta ghi chép vân tay, sau đó rút máu. A đúng rồi, còn chụp hình đâu? Nữ hải tử nói liền vén tay áo lên đưa cho hắn nhìn nàng trên cánh tay lỗ kim. Như vậy mảnh một cây châm, doa chết người. Còn tốt làm nàng nhắm mắt lại liền phát giác kỳ thật không có rất đau đớn. Nàng tại cái kia căn phòng bên trong làm sự tình chính là những này. Trừ cái đó ra còn giao phó nhường nàng gọi lên liền đến, sau đó liền không có khác. Dương Thanh thì lại một lần lâm vào trầm tư. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy hắn đêm qua lôi kéo A Bạch giả thiết một đống lớn cảnh tượng thiết hỏi là vì cái gì? Chuẩn bị xong vấn đề một cái không dùng. Hơn nữa lao bản không phải cũng đã nói nhường hắn biên đem cái kia tiểu cố sự cho đồng chí của đồn công an nhóm nghe sao? Hắn cái này còn bắt đầu biên đâu? Thế là Dương Thanh cùng A Bạch liền liếc nhau một cái, lẫn nhau đều đem nguyên nhân quy kết đến lao bản ác thú vị bên trên, nhất định là Tông Tử Chính cố ý. Không nói chuyện còn nói ra đến, nhất định là lao bản tại trong lúc đó ra lực, cho nên A Bạch tại đồn công an đi quá trình mới sẽ như thế giản lược. Thẻ căn cước của nàng chịu nhất định có thể làm được. Dương Thanh rất có lòng tin, kế tiếp bọn hắn cần chính là thời gian. Có thể bắt đầu huyễn tưởng có thân phận chứng sau đi cái nào lãng. Mặc dù Dương Thanh không yêu du lịch, nhưng đối với cái này hán triều thiếu nữ mà nói, thừa dịp còn trẻ đi đi vạn dặm đường vẫn là rất có ý nghĩa. Nàng có thể lấy 1,8005 trước thị giác đến quan sát bọn hắn hiện ở thời đại này văn minh. Ngươi có hay không nghĩ tới thẻ căn cước làm được sau chúng ta muốn đi đâu chơi? Mang lên điện thoại cùng thẻ căn cước, bọn hắn muốn đi đâu thì đi đó. Mặc dù bọn hắn mới chi tiêu một khoản 1 vạn khối tiền giấy tờ, nhưng mấy tháng này Dương Thanh cũng có thật tốt đi làm. Bởi vậy đợi đến kế tiếp quốc khánh thời điểm xuất ra 1 vạn khối tiền đi ra đi du lịch, đây cũng là không có áp lực chút nào sự tình. Dương Thanh kế hoạch bước đầu tiên là đi Sơn Tây nhìn xem. Nói thế nào nơi đó cũng coi là A Bạch quê quán. Vinh Châu mặc dù nhưng đã biến mất, có thể Nhạn Môn quan còn tại. Xem như Trung Hoa cửa thứ nhất ải, tại quần quận trong dòng sông lịch sử tự nhiên có vô số thi nhân mặc khách vì nó viết xuống thơ. Xa cùng quân đường người, thậm chí Nhạn Môn quan. 2000 năm trôi qua, không biết rõ Nhạn Môn quan trên vách đá còn có hay không chiến hỏa vết tích. Nếu như thời không song song lý luận chân thực tồn tại, có thể hay không khi hắn cùng A Bạch leo lên Nhạn Môn quan tường thành lúc, có một cái khác thời không hán triều binh sĩ đang giáp trụ đầy đủ ánh mắt kiên nghị cùng giặc ngoại xâm đối chiến đâu. Lại cố tới kính, mênh mang vượt núi xanh thẳm. Thời gian thật sự là một loại có thể khiến người ta sinh ra sớm cảm khái sự vật. A. Nhưng tiểu nữ hài liền sửng sốt một chút, tiếp theo lại có chút khẩn trương, nàng nháy mắt mấy cái nói, ta không biết rõ hơn nữa nàng cũng không biết đi cái nào a, dù sao nàng liền không chút từng đi xa nhà. Đại khái Hoa Hạ người luôn có loại hương thổ tình cảm, bằng không tại sao có thể có danh tự gọi ly biệt quê hương đâu. Không biết rõ không sao. Ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Nếu như thẻ căn cước của nàng không thể tại quốc khánh trước Tết hạ tới, vậy bọn hắn du lịch kế hoạch liền lại muốn đẩy tới sang năm ngày mồng 1 tháng 5 hoặc là quốc khánh. Bất quá cái này cũng không cần gấp. Tuế nguyệt rất dài, cho phép nàng chậm rãi suy nghĩ. Dương Thanh cho nàng để ý thấy, có lẽ chúng ta trước tiên có thể đi Sơn Tây, cũng chính là Bình Châu. Ngoại trừ bái phòng lịch sử danh thắng cổ tích, nghe nói bên kia điểm du lịch cũng rất nhiều. Có Mây Cương hang đá, còn có Huyền Không tự. Đi xem Bình Sa cổ thành, nhìn một chút Vương gia đại viện. Có lẽ còn có thể đăng Ngũ Đại Sơn, nghe nói Lỗ Chí Sâu từng tại nơi đó làm hỏng qua Phật gia kim cương. Lâm Đại Ngọc chính là vào lúc đó bị Lỗ Chí Sâu thu làm đồ đệ. Tổ quốc rất lớn, phía bắc Trường Bạch Sơn, phía nam Nhị Biển, phía tây Sa Mạc, phía đông Giang Nam mưa bụi. Những này phong thổ nàng đều có thể đi xem một chút. Đây vẫn chỉ là trong nước, chờ sau này bọn hắn lại tích lũy chút tiền, còn có thể xử lý hộ chiếu ra ngoại quốc chơi. Nàng không phải vẫn muốn đi máy bay sao? Vừa vặn nhường nàng thể hội một chút phi thiên cảm giác. Nữ hải tử xoa xoa tay, có chút mong đợi, vậy có phải hay không rất xa a? Là rất xa, nhưng là còn không gọi được quá xa. Dương Thanh liền nở nụ cười, hắn nói, ngồi lửa xe đại khái 5 tiếng đã đến. Cổ nhân xe ngựa đi từ từ một tháng lộ trình, bọn hắn nửa ngày đã đến. Nhưng đây cũng chỉ là bọn hắn phát triển gần 100 năm thành quả. Xã hội biến thiên thật sự là quá nhanh.
Hoa,
kia thật đúng là quá nhanh.
A Bạch kinh hô.
Dương Thanh biểu lộ biến có chút vi diệu, hắn nhẫn nhịn một hồi lâu, mới biệt xuất một câu, nhanh cũng nhanh, nhưng ngươi có thể hay không đừng nhìn ta chằm chằm nói. Cảm giác nàng giống có ý riêng dường như.
Ta nhưng không có nói ngươi.
Nữ hải tử nói liền đứng dậy rửa chén đĩa thu thập bát đũa.
Dương Thanh,
ha ha. Tại trên bàn cơm bị đả kích, Dương Thanh xoắn xuýt một hồi vẫn cảm thấy A Bạch liền là nói hắn. Nhưng cái này không nhất định chính là chân tướng của sự thật, nàng khả năng liền là đơn thuần muốn kích thích hắn. Dù sao tiểu nữ hài này chính là xấu xa, thiếu thiếu. Nếu như lúc này hắn nhịn không được ban thưởng mà nàng dừng lại, cái kia chính là chính giữa nàng ý muốn. Thật không hổ là tà ác tiểu lõ ly, tiến có thể công lui có thể thủ. Dương Thanh đang ở trong lòng khiển trách nàng thời điểm, chờ lại kịp phản ứng lúc A Bạch đã dọn dẹp một chút qua bên kia rửa chén.
Dương Thanh,
không nghĩ nhiều, Dương Thanh liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm eo của nàng.
Làm gì?
A Bạch tượng trưng chật một chút, thực sự không có vặn bẹo liền không muốn éo. Vòi nước nước còn tại ào ào chảy. Nàng nết môi thấp giọng hỏi, ngươi lại muốn làm hạ lưu chuyện sao?
Tên biến thái này.
Hôm nay không làm.
Dương Thanh nói.
Ân.
A Bạch không thể tin quay đầu chừng hắn.
Dương Thanh, chương 237, hợp pháp lọ lì chương 237, hợp pháp lọ lì đang chờ thẻ căn cước của mình cái này một hai tháng bên trong. Trong lúc đó A Bạch lại bị thông chi đi rút mấy lần máu, làm mấy lần kiểm tra sức khỏe, lại được an bài đánh mấy lần vaccine. Còn muốn bổ hồ sơ. Trong này quá trình càng đổi càng phức tạp, mà A Bạch cũng ý thức được thẻ căn cước của nàng là thật muốn xuống tới. Bằng không đối phương dùng cái gì đối nàng tiết trí nhiều như vậy rườm rà chương trình đâu. Chính là rút máu quất đến nàng có chút bệnh thiếu máu chính là. Nhưng đến hiện đại một năm này, nàng đại khái đã biết thẻ căn cước đối với một người hiện đại mà nói trọng yếu bao nhiêu.
Ăn ở.
Thẻ căn cước trong này ít ra chiếm hai loại. Không có có thân phận chứng, đừng nói mua phòng ốc, nàng liền ngay cả mình phòng cho thuê đều không được. Dứt bỏ những này lớn phương diện, lại hướng càng nhỏ xíu phương diện kéo dài, cần thẻ căn cước công dụng còn có chữa bệnh, vào nghề, cùng kết hôn. Thậm chí Dương Thanh đều nhắc nhở nàng, thẻ căn cước xuống tới liền nhanh đi làm hai tấm thẻ chi phiếu, thẻ điện thoại cũng làm đổi thành chính mình. Dạng này chờ sau này muốn làm gì sự tình sẽ dễ dàng hơn. A Bạch kỳ thật có nghĩ qua thẻ căn cước xuống tới về sau nàng chuyện thứ nhất muốn đi làm cái gì, ngoại trừ xử lý thẻ những sự tình này bên ngoài, nàng còn muốn đi ra ngoài đi. Nhưng không phải đi Binh Châu. Binh Châu đối với nàng mà nói quá mức xa xôi, xa xưa tới tựa như là đã là đời trước chuyện. Lại nói coi như nàng ba lô trên lưng cầm lên thẻ căn cước ngồi xe lửa, nàng cũng không biết ở nơi nào đặt chân a. Nơi đó đã không phải quê hương của nàng. Nhưng là Hứa Tố Huyền bên kia ngược là có thể lén lút đi. Liên cùng thăm dò địa đồ như thế, từng vòng đem nàng du lịch bản đồ mở rộng. Lần trước bọn hắn lúc trở về vẫn là tại trạm điểm bên ngoài đón xe lên xe. Chờ thẻ căn cước sau khi xuống tới nàng liền có thể quang minh chính đại đi nhà ga đánh phiếu bên trên đứng.
Ân.
Không gọi tới Dương Thanh, liền chính nàng lén lén lút lút trở về, đến lúc đó Hứa Tố Huyền nhìn thấy nàng khẳng định sẽ giật nảy cả mình. A Bạch tưởng tượng lấy mẹ của nàng nhìn thấy nàng cảnh tượng, trong lòng luôn có loại áo gấm về quê cảm giác. Dâu mà không về quê, như cẩm y giả hành. Về phần mình về sau chức nghiệp quy hoạch, nữ hài tử loáng thoáng cũng có một cái mạch lạc. Nàng sẽ giết cá, biết đánh đàn. Làm gì cũng không đến nỗi chết đói. Nhưng nàng vẫn là muốn chính mình mở một nhà phục trang điểm. Cho dù tử lễ đưa sườn sám cũng có ý nghĩ này. Nhưng nàng xem trước một chút tay nghề của mình, đến lúc đó lại suy nghĩ đến tột cùng là chuyên chú hán phục một nhà, vẫn là hai chủng loại hình y phục chiếu cố. Vì giảm xuống dung sai, dù sao bọn hắn trong tay cũng không có nhiều tiền tiết kiệm. Cho nên A Bạch vẫn là muốn trước mở bán hàng qua mạng, vận doanh hình thức có thể dập khuôn cái khác hán phục cửa hàng. Trước làm một cái thợ may, nàng chính mình là người mẫu, lấy ý hướng kim hạ đơn phương thức đến thanh toán tiền đặt cọc. Ít người nàng tiện tay thuê. Đại khái nàng có thể mua một cái kiểu cũ máy may. Nếu là hạ đơn nhiều người nàng liền trực tiếp liên hệ nhà máy. Chờ sau này chuyện làm ăn bắt tay vào làm lại mở họ phở lìn hán phục cửa hàng. Kỳ thật còn có thể người mặc hán phục đập loại kiên tiếp sửa video ngắn đến giúp nàng bán hàng qua mạng dẫn lưu. Bất quá đập video chuyện này đối A Bạch mà nói liền hơi có chút khó khăn, nếu như chính nàng ra kính lời nói cái kia còn đến lại tìm thợ quay phim, mặc dù điện thoại giá vậy cũng có thể đập, nhưng một có cái gì đại động tác liền dễ dàng không khớp ống kính. Cho nên tốt nhất vẫn là tìm thợ quay phim. Hoặc là nàng cố gắng một chút, đem biên tập kỹ thuật lại học, sau đó chiêu một cái nữ diễn viên đến. Nhưng nàng trước mắt lại mở không dậy nổi tiền lương. Bởi vậy ý nghĩ này cũng chỉ có thể gác lại. Chỉ có thể chờ nàng bán hàng qua mạng trước dựng thẳng lên, đến lúc đó lại chiêu em người mẫu hoặc là thợ quay phim. Sau đó tài khoản cùng bán hàng qua mạng lẫn nhau mớm cộng sinh. Tại kinh doanh cửa hàng online đồng thời cũng có thể nhín chút thời gian đem cổ cầm khảo thí cấp thi. Vạn nhất về sau nàng phục trang điếm đóng cửa, nàng còn có thể tìm cái cơ cấu đi làm cổ cầm lao sư, cũng coi là tương đối yên ổn công việc. Nhưng nàng không thích dạng này. Vẫn là trước lập nghiệp a, nóng khí tiêu tán ban đêm, trên bầu trời cũng không có cái gì tinh tinh. Đèn đường chiếu rọi tại con đường hai bên, cỗ xe cũng như nước chảy lái về phía cuối đường, chạy về phía hạ một cái mục đích. Trên đường một đôi tiểu phu thê thân ảnh cứ như vậy chậm rãi biến mất tại bóng đêm ở trong. Kim thu tháng 10, lại chọn lấy một cái ngày làm việc, Dương Thanh cùng A Bạch được thông chi đi lấy thẻ căn cước. Kỳ thật chủ yếu là thông chi A Bạch, dù sao nàng là người trong cuộc xét thấy Dương Thanh cùng A Bạch tại pháp luật bên trên cũng không cái gì thân thuộc quan hệ, hắn càng không gọi được là nàng người giám hộ, bởi vậy lúc ấy tại phái gia lưu lại cũng chỉ có A Bạch số điện thoại. Đồn công an mũ thúc thúc cáo chi A Bạch sau, Dương Thanh theo nữ hải tử miệng bên trong nghe nói chuyện này.
Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chuyện này kết thúc vẫn là đến cùng Tông Tử Chính nói một tiếng. Không biết rõ đây là một cái nguyên lý gì, nhưng là bọn hắn nói làm ngươi tiến bộ hoặc là lấy được cái gì thành tựu thời điểm tốt nhất cho dịu dắt ngươi quý nhân báo cáo chuẩn bị một chút, này sẽ để bọn hắn càng có thành tựu cảm giác, miễn cưỡng xem như ngươi có thể tặng lại cho vị quý nhân kia cảm xúc giá trị. Thế là làm Dương Thanh cáo chi cho Tông Tử Chính sau, một nhóm bốn người lại tại một cái nào đó ngày làm việc lái xe tiến về đồn công an. Không tìm việc làm ngày cũng không có cách nào, dù sao làm Dương Thanh ngày nghỉ thời điểm đồng chí của đồn công an cũng nghỉ ngơi à. A Bạch thân phần tài liệu là bản thân nàng đi nhận lấy, chỉ có bản người mới được, những người khác không có tư cách. Dương Thanh cũng không thể tiến lên, thế là hắn lại ngồi ở kia bên cạnh uống một ly trà. Mà A Bạch vật liệu cũng không nhiều, nàng cầm tới tay cũng chỉ có một hộ khẩu bản cùng một tấm thẻ căn cước. Nàng hộ khẩu bị hộ tịch khoa đồng chí suy tư một chút, sau đó liền lựa chọn treo ở Dương Thanh quê quán bên kia. Đương nhiên Trạch Địa Cơ cũng đừng nghĩ, không có cho nàng điểm. Huống hồ nếu quả thật muốn cho nàng phê nền nhà lời nói, kia quá trình cũng càng rườm rà phức tạp. Cũng không phải là cái này ngắn ngủi 2-3 tháng liền có thể làm được. Kỳ thật A Bạch vật liệu còn có một cái hồ sơ túi. Nhưng cái này hồ sơ túi cũng không thể từ bản nhân đảm bảo. Hiện tại nó hẳn là bị hệ thống tin nhắn cho Dương Thanh quê quán bên kia thôn chi thư, chuẩn bị đợi nàng tìm được việc làm về sau lại đem hồ sơ của nàng chuyển giao cho nàng đơn vị bên kia. Thẻ căn cước để cho ta nhìn một chút. Biết đồn công an cũng không phải là thích hợp chỗ nói chuyện, nhưng chờ sau khi đi ra ngoài Dương Thanh cũng không thể khắt chế chính mình. Vừa bước ra một bước hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng nói. A Bạch kỳ thật cũng vẫn luôn đem nó cầm ở trong tay nhìn. Liền như vậy nho nhỏ một cái thẻ liền có thể quyết định một cá nhân thân phận, còn có thể dùng để xe lửa qua đứng, bệnh viện đăng ký. Thật thần kỳ. Càng trên của hắn biết dân tộc Hán cho nàng rất cường liệt cảm giác an toàn. Nghe được Dương Thanh lời nói sau A Bạch liền ngẩng đầu nhìn một cái hắn, đem thẻ căn cước cho hắn đưa tới. Cho. Dương Thanh quả thật có chút hoảng hốt, nhưng trước mắt thẻ căn cước lại không giả được. Thành. Thật thành. Về sau nàng chính là đường đường chính chính người hiện đại, liền xem như ra ngoài đụng phải mũ thúc thúc cũng không cần sợ hãi. Làm nàng hành tẩu ở trên đường thời điểm cũng có thể kiêu ngạo ngẩng đầu đến, rốt cuộc không cần lo lắng mũ thúc thúc nhìn thấy nàng sẽ theo lệ hỏi thăm nàng mấy câu. Nhìn một chút A Bạch sinh nhật. Ân. Thẻ căn cước bên trên lưu lại mã số là 20070108, rất tốt. Chờ vượt qua năm qua nàng liền 19 tuổi, đã biến thành một người lớn. Dương Thanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lại là một hồi mừng thầm. Nàng đã trưởng thành. Về sau cho dù có người lại chỉ trích hắn là lọ ly khống, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt lại. Hợp pháp lọ ly. Sau đó ngẩng đầu nhìn một cái Tông Tử Chính. Dương Thanh đã lâng lâng, kém chút liền kìm nén không được lòng của mình dự bị ôm A Bạch cánh tay trịnh trọng kỳ sự hướng lao bản giới thiệu, "Ngài tốt, cái này là bạn gái của ta." Chúng ta dự định sang năm liền đi lĩnh chứng, nhưng làm người vẫn là không thể cuồng dã như vậy. Hai người này xem chừng đã ngầm hiểu ý, hắn vẫn là chờ xử lý rượu thời điểm lại cho bọn họ đưa thiệp mời A, nhưng Dương Thanh nhìn xem Tông Tử Chính, nghĩ thầm A Bạch thẻ căn cước đại khái cũng hẳn là cho hắn nhìn một chút, tốt xấu nhường Tông Tử Chính nhìn một chút cố gắng của hắn thành quả. "Lão bản, muội muội ta thẻ căn cước ngài muốn hay không nhìn một chút?" Dương Thanh đưa lấy thẻ căn cước hỏi. Chương 238, làm được tốt. Chương 238, làm được tốt. Tông Tử Chính cảm thấy có nhìn hay không cũng không đáng kể ai, nhưng xét thấy Dương Thanh đã đưa tay đưa tới, thế là Tông Tử Chính vô ý thức liên tiếp. Nho nhỏ một cái thẻ bên trên viết Hồ Bạch tính danh, tương đối ít thấy một cái họ. Bởi vậy hắn lại nhìn cô nương kia một cái. Vô cùng kỳ diệu cảm giác, nhất định phải hình dung. Cái kia chính là một cái đơn thuần hiền lành người tốt trợ giúp vô chi thiếu nữ thành công lạc hộ kiêu ngạo cảm giác tự hào. Mặc dù trong này hắn cũng không có xuất lực nhiều ít. Chủ yếu vẫn là Tông Vĩnh Niên tên tuổi lớn. Tông Tử Chính xem hết liền đem tiểu nữ hài thẻ căn cước còn trở về, nghị nghị hắn bàn giao nói, hắn đối A Bạch nói, ngươi tốt nhất vẫn là không cần phạm pháp loạn kỷ cương. Muốn đường đường chính chính là người, thanh thanh bạch bạch làm việc. Bằng không trước một giây cho tiểu nữ hài này thẻ căn cước làm đi ra, sau một giây nàng cũng bởi vì đánh nhau hậu đã tiến vào cục cảnh sát. Đối với hắn cha ảnh hưởng không tốt. Tốt xấu Tông Tử Chính ở bên trong cũng là làm đảm bảo. Nếu quả thật xảy ra loại kia đáng sợ sự tình, hắn xem như luật học sinh cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ. Nhưng A Bạch nghe lọt được. Nàng trịnh trọng việc gật gật đầu, nói, ta sẽ thật tốt làm một cái hợp pháp công dân. Đây chính là kiếm không dễ cơ hội a. Dương Thanh, Tông Tử Chính. Tông Tử Chính trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Chuyện cũng là cũng không có tới nghiêm túc như vậy tình trạng. Nghe được A Bạch lời nói sau Tông Tử Chính thói quen muốn vô vô bờ vai của nàng khích lệ một câu gỡ, nhưng cân nhắc tới cô bé này thân phận bây giờ, còn có dụ tử lệ ở một bên nhìn chằm chằm, nghị nghị cũng chỉ có thể đem vừa rối trở về tay rụt trở về. Nhưng là xin yên tâm a, câu kia làm được tốt hắn ở trong lòng nói. Bất kỳ tiếp nhận hắn câu này chúc phúc người đến bây giờ tựa hồ cũng lẫn vào cũng không tệ lắm. Cho nên tiểu cô nương này tiền đồ tương lai cũng nhất định là quang minh sáng chói. Vô cùng động. Hợp pháp công dân. Không tiếp tục nhiều trò chuyện hai câu, rất nhanh Tông Tử Chính liền thúc giục đuổi Dương Thanh đi làm, đi, trước tiên đem muội muội của ngươi đưa trở về. Hắn nói liền hướng vị trí lái phương hướng đi. Trên xe vị trí vẫn là cùng thì ra như thế, dụ tử lễ cùng A Bạch ngồi chỗ ngồi phía sau, Dương Thanh tại tay lái phụ. Chỉ bất quá bây giờ Dương Thanh cùng A Bạch rơi ở phía sau, hai người trước liếc nhau sau, Dương Thanh lại đi trước hô một tiếng, lao bản. Ân. Dương Thanh liền cùng tại Tông Tử Chính sau lưng vừa đi vừa hỏi, ngài cùng lao bản nương lúc nào thời điểm có thời gian, chúng ta muốn mời các ngươi ăn bữa cơm. Cũng không có gì đặc biệt ý tứ, chính là chúc mừng A Bạch thành công cầm tới thẻ căn cước. Cũng không nghĩ đến một bữa cơm có thể triệt tiêu lão bản ân tình. Ngược lại nên máu chảy đầu rơi vẫn là đến máu chảy đầu rơi.
mời hắn ăn cơm cũng chỉ là muốn nho nhỏ cảm tạ một chút. Vừa lúc ở quá trình ăn cơm bên trong liền đem sáng sớm cho chuẩn bị xong lễ vật đưa.
Ách,
nhưng là Tông Tử Chính liền cùng Dụ Tử Lễ liếc nhau một cái, hai người này cũng tại mắt đi mày lại. Hai người này nhìn nhau, trong lòng đạt được đáp án, Tông Tử Chính liền đáp lại, chờ qua một thời gian ngắn à, gần nhất chúng ta cũng tương đối bận rộn, tỷ lệ lớn là rút không ra thời gian nào. Cân nhắc tới trong miệng hắn qua một thời gian ngắn dễ dàng bị người hiểu lầm, cho là hắn lời này là không muốn đi chối tử. Thế là Dụ Tử Lễ lại bổ sung, năm trước, nàng đối A Bạch nói, năm trước chúng ta hẳn là liền có thời gian. Để ngươi ca đem tiền chuẩn bị kỹ càng, ta khẳng định là muốn làm thịt hắn một khoản. Vừa vặn lúc kia Dương Thanh cũng phát cuối năm thưởng, làm thịt hắn một khoản vô cùng phù hợp.
Thành.
Dương Thanh mừng khấp khởi ứng, đang chuẩn bị còn nói cái gì lời xã giao thời điểm, Tông Tử Chính liền cắt ngang hắn vui sướng, đừng cao hưng quá sớm, ngươi buổi chiều vẫn là phải tiếp tục đi làm.
Dương Thanh, a đối.
Dương Thanh không cười được, hắn là trâu ngựa tới.
A đúng rồi.
Ngồi lên tay lái phụ về sau Dương Thanh lại nghĩ tới một vấn đề, thế là hắn lại bận bịu hô một tiếng, lão bản.
Tấu.
Dương Thanh, A Bạch về sau có thể khảo thí công sao? Dương Thanh chủ yếu là muốn hỏi, nếu có người xem kỹ bối cảnh sau lưng của nàng lời nói, hẳn là sẽ không tra ra gì gì đó à?
A Bạch nghe được vấn đề này về sau cũng con mắt đi lòng vòng.
Nàng cũng là không nghĩ tới tầng này, vẫn là Dương Thanh cẩn thận.
Tông Tử Chính.
Vấn đề này làm cho hắn đang hỏi. Nhưng lý luận mà nói hẳn là không có vấn đề gì, nhà hắn lại không hối lộ, đây đều là đi được hợp pháp chương trình à. Nhưng nếu quả thật đường nàng đi thi lại có điểm là lạ. Nhà hắn đảm bảo một cái bối cảnh hoàn toàn không có tiểu nữ hài, sau đó quay đầu tiểu nữ hài này liền đi khảo thí công.
Ách.
Tông Tử Chính nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất trước không cần ai trước tránh đầu gió.
Qua mấy năm lại nói.
Chờ một chút.
Nàng khảo thí được không?
Hắn nhớ kỹ khảo thí công vụ viên cứng nhắc yêu cầu là phải lớn chuyên trở lên trình độ.
Nàng trình độ không đủ nha.
Tông Tử Chính nói.
Ta biết, ta liền tùy tiện hỏi một chút.
Dương Thanh nói.
Vì bọn họ tương lai đứa nhỏ chuẩn bị sớm.
Cái này muốn trước thời gian hỏi rõ ràng, miễn đến bọn hắn đứa nhỏ tương lai vất vả chuẩn bị một năm, kết quả được cho biết không có ghi danh tư cách.
Mặc dù cũng không nhất định có thể thi đậu.
Tông Tử Chính,
A Bạch.
Dương Thanh buổi chiều phải đi làm.
A Bạch cũng có việc làm.
Bị lao bản lái xe đưa tới cửa tiểu khu, nữ hài tử xuống xe nói một câu tạ ơn, sau đó liền cong hai vai của nàng bao tốt đi.
Nghĩ đến cái gì liền tranh thủ thời gian đi làm cái gì.
Cho tới bây giờ phú quý, nàng cũng nên về quê.
Cho nên nữ hải tử liền dự bị lấy xế chiều hôm nay đem Dương Thanh mấy ngày nay khẩu phần lương thực làm được, chờ sáng sớm ngày mai nàng liền đi nhà ga đánh phiếu đón xe, sau đó nhường Hứa Tố Huyền giật nảy cả mình. Nàng đã là một cái hợp cách người hiện đại. Liền xem như vô dụng thẻ căn cước thừa qua xe cũng có thể tại trên mạng tìm tới giáo trình, đêm nay nhìn nhiều mấy lần, đợi ngày mai nàng tiến nhà ga liền có thể ung dung không đội.
Dương Thanh cũng thật cao hứng.
Mặc dù làm trâu ngựa là một cái để cho người ta mười phần vô cùng bi thương sự tình, nhưng nghĩ đến A Bạch thẻ căn cước tới tay, tiếp qua một năm liền có thể kết hôn, liền xem như hiện tại hắn cũng có thể tùy thời đem người lĩnh xuất đi giới thiệu thân phận của nàng, Dương Thanh liền không nhịn được cười ngây ngô.
Ha ha,
ha ha ha.
Thằng đến Chu Phường tới đánh thức hắn, ca, ca.
A.
Dương Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, trước xoa lau khỏe miệng ngốc bật cười chảy nước miếng, ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại hắn công vị bên trên người, à, là Chu Phường à.
Dương Thanh vô ý thức liền muốn móc trong túi cho hắn đưa đường.
Nhưng không năm không tiết trong túi tiền của hắn cũng không phòng bánh kẹo.
Vậy cũng chỉ có thể lần sau.
Hắn ở trong lòng tiếc nuối thở dài.
Sau đó nhìn một chút thời gian.
6 giờ rồi.
Nên tan việc.
Khó trách tiểu tử này đến tìm hắn.
Lại nhìn một chút chung quanh đồng sự, tất cả mọi người đã tán đến không sai biệt lắm.
Dương Thanh bên cạnh thu thập bên cạnh đối Chu Phường nói, ngươi thế nào còn không có tan tầm.
Hắn đã không kịp chờ đợi muốn về nhà nhìn thấy A Bạch.
Hôm nay có đẹp như vậy một chuyện vui, thích hợp đại tố dừng lại.
Chu Phường nhân tiện nói, là muốn tan tầm. Nhưng là hướng ca bên này thoáng nhìn đã nhìn thấy ca tại cái này cười ngây ngô.
Thế nào?
Chu Phương hỏi, là có gì vui sự tình sao?
Ân,
là có việc mừng.
Dương Thanh mặt không chân thật đáng tin nói, ta đường ca bên kia chị dâu sinh đứa nhỏ, ta giải bối phận cho nên đặc biệt đừng cao hứng.
Ta không thể cùng ngươi nhiều lời, thời gian có chút khẩn trương, ta hiện tại đến tranh thủ thời gian chạy tới cùng chị dâu ta chúc mừng.
Chu Phương, chương 239, chị dâu chương 239, chị dâu Dương Thanh nói xong cũng không kịp chờ đợi cầm lên bọc của hắn về nhà tìm chị dâu chúc mừng. Hắn cầm chìa khóa mở cửa thời điểm, đúng lúc đầu,
A Bạch ngay tại cầm hộp cơm của hắn cho hắn trang ngày mai đồ ăn.
Hôm nay cơm nước không tệ,
nấu móng heo, còn có bạch nốt tôm, rau cần xào thịt cũng tới
một bàn rau xanh,
còn có một nồi bắp nô canh sườn,
bốn đồ ăn một chén canh.
Dương Thanh mới vừa vào cửa rút sụt xịt cái mũi người được mùi thơm.
Quả nhiên là hắn biết hắn cùng A Bạch tâm hữu linh tê,
đều còn chưa giao lưu đâu nàng liền biết hôm nay là một cái đáng giá chúc mừng thời gian.
Hắn sải bước hướng A Bạch đi qua.
A Bạch trông thấy hắn, nói, ngươi về tới thật đúng lúc, ta có việc muốn nói với ngươi.
Là liên quan tới nàng muốn rời nhà đi xa sự tình.
Nàng muốn đi tìm nơi nương tựa phụ mẫu rồi.
Từ hôm nay trở đi, Dương Thanh liền phải phòng không gối chết rồi.
Vừa vặn mùa thu tới, không khỏi cũng nhớ tới Tảo Phi câu tia thơ.
Gió thu điệu hiu thời tiết mát, có cây dao rơi lộ là xương.
Tiện tiếp cô đơn thủ phòng trống.
Tốt chị dâu.
Dương Thanh đi qua trực tiếp ôm lấy nữ hải tử eo túi đầu hôn nàng một ngụm, hắn nói, ta cũng có lời muốn cùng ngươi nói.
A Bạch nghe được xưng hô thế này ánh mắt đều trừng lớn.
Bị Dương Thanh kéo thời điểm liền không nhịn được nện hắn một quyền, cả giận nói, ngươi mủ hô cái gì đâu.
Dương Thanh mới không cần quan tâm nhiều. bị đánh một quyền sau lại là cười ha ha một tiếng. Tại A Bạch nói chuyện hé miệng khoảng cách bên trong, Dương Thanh liền đem đầu lưỡi của mình rôi đi vào. Đi đi đi, chúng ta đi tắm rửa. Dương Thanh một khắc cũng không thể nhịn, thân song sau liền đem nữ hải tử ôm ngang lên hướng phòng tắm chạy. Cũng đừng quản A Bạch ở trong nhà có hay không trước tẩy qua, tóm lại tẩy xong cũng có thể lại tẩy một lần đi. Nữ hải tử cũng là không có cự tuyệt, nàng chỉ là tức giận lại đánh Dương Thanh một quyền. A Bạch, ngươi không phải nói có lời muốn cùng ta nói sao? Dương Thanh lẽ thẳng khí hùng, đây chính là ta muốn nói với ngươi lời nói a. A Bạch, dòng nước thông qua vòi hoa sen nào nào chảy xuống tới, Dương Thanh trước đưa tay thử xuống nước ấm. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi A Bạch nói lời, ngươi đây, ngươi muốn nói với ta cái gì? Cái này, chẳng lẽ nàng có thể cùng Dương Thanh nói nàng dự định ngày mai liền đi ra ngoài đi xa sao? Cái này quá mất hứng. Nữ hải tử nghĩ nghĩ, liền chủ động đích thân lên Dương Thanh, tay hướng hắn trong váy áo tìm vòi. Nàng nói, cũng không có gì, chờ cơm nước xong xuôi ta lại cùng ngươi nói a. A nghe vậy Dương Thanh cũng không quá để ý nàng muốn nói hẳn không phải là chuyện thần yếu, xem chừng chính là muốn biểu đạt một xuống thân phận chứng cầm tới cảm tạ a. Cái này cũng rất tốt, vừa vặn hiện tại liền có thể biểu đạt. Ta thấy núi xanh nhiều vũ mị, liệu núi xanh thấy ta ứng như là. Đồ ăn kỳ thật cũng không có lạnh rơi nhiều ít. Canh sườn còn ấm lấy. Móng heo vẫn dùng điện nồi tại hầm, qua một giờ sau bắt đầu ăn cảm giác ngược lại càng thêm mềm nát, miệng vừa hạ xuống tràn đầy nhờ cây nguyên lòng trắng trứng. Bạch đốt tô nguyên bản là lạnh ăn, bởi vậy cũng không tồn tại lạnh rơi lời giải thích. Món rau cũng là lạnh, bất quá rau xanh liền lạnh lấy ăn cũng được. Cuối cùng cũng chỉ thừa một bản rau cần xào thịt, Dương Thanh cũng cầm lò vi ba nóng lên. Trời đã tối rồi. Nữ hải tử nhìn ngoài cửa sổ ưu sầu nói. Đều do Dương Thanh. Gọi hắn khiến cho muộn như vậy. Nàng đói bụng rồi. Đúng vậy a, trời đã tối rồi. Dương Thanh giống nghe không hiểu ý ở ngoài lời như thế, hắn hiện tại sảng khoái tinh thần, bởi vậy hắn hiện tại chuyện gì đều bằng lòng theo A Bạch. Tóm lại tiểu lõ lì nói cái gì hắn liền đáp lời cái gì. Sau đó bị tiểu lõ lì chừng một cái. Dương Thanh có chút không nghĩ ra. Ăn cơm. Chờ cơm nước xong xuôi rửa xong bát đĩa, Dương Thanh hướng y phục của mình bên trên lau lau trên tay mình giọt nước thời điểm, A Bạch cũng cảm thấy là thời điểm nên đối Dương Thanh giảng nàng muốn đi đi xa chuyện. Thế là nữ hải tử liền duỗi duỗi tay bắt lấy Dương Thanh cánh tay. Cái gì? Dương Thanh quay đầu. A Bạch không có lên tiếng âm thanh, mà là một cái tay nắm lấy Dương Thanh một cái tay khác thì lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Dương Thanh chuyển 1000 khối tiền. Hôm nay thứ hai, nàng sáng sớm ngày mai xuất phát, cũng chính là thứ ba rời nhà, còn muốn tại Hứa Tố huyện bên kia nhiều đợi mấy ngày. Kia nàng liền thứ 6 trở về, A Bạch đã ở trong lòng định ra ngày về ngày. Nàng liền đi 4 ngày, vừa vặn trở về thời điểm gặp phải Dương Thanh xong nghỉ, nàng liền lại có thể cùng Dương Thanh vui sướng trong nhà chơi đùa. Đốt. Dương Thanh điện thoại di động vang lên một chút, nhưng hắn không có cầm lên nhìn, bởi vì hắn vừa mới nhìn rõ A Bạch cho hắn chuyển tiền. Còn rất lớn. Chọn vẹn 1000 khối tiền. Thế là Dương Thanh lập tức cảm thấy mình mắt tối sầm lại, thậm chí liền rũ xuống ngón tay đều hơi run một chút hai lần. Muốn nói người khác nhà. Những cái kia nộp lên tiền lương trong nội tâm chỉ sợ đều có chút bận tâm đối phương sẽ lừa tiền lừa sắc, sau đó cuốn tiền đi đường. Đến phiên Dương Thanh. Dương Thanh mặc dù không lo lắng A Bạch sẽ quyển tiền rời đi, nhưng hắn trông thấy tiểu lọ lì cho hắn chuyển khoản trong nội tâm liền không khỏi vì đó một hồi bối rối. Luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn lặng lẽ đã xảy ra. Dù sao sự tình ra khác thường tất có yêu A. Ta ngày mai muốn đi ra cửa chơi. A Bạch nói. Nhưng là Dương Thanh vẫn là cảm giác không tốt lắm, đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi. Cũng không đến nỗi cho hắn chuyển tiền A. Nàng cũng không phải không có mình đi ra ngoài chơi qua. Chẳng lẽ bọn hắn nơi này còn có cái gì phong kiến tập tục xấu, không cho tân nương tử đi ra ngoài, cho nên đáng giá nàng cho hắn đánh một khoản hối lộ tài chính sao? Địa phương muốn đi có chút xa, ta có thể muốn ra ngoài tầm vài ngày. A Bạch chột dạ nói. Dương Thanh, thừa dịp Dương Thanh còn không có lấy lại tinh thần, nữ hải tử lại vội vàng nói, nhưng là ngươi yên tâm, ta hẳn là thứ 6 buổi chiều liền trở lại, cho nên này 1000 khối tiền chính là ngươi mấy ngày nay tiền sinh hoạt. 4 ngày 1000 khối, đầy đủ hắn sống được rất tiêu xái. A Bạch vừa nói vừa mở ra tủ lạnh. Phía dưới cùng nhất đông lạnh khu là nàng hôm nay lần này buổi trưa bao sủi cảo. Tràn đầy một cái ngăn kéo đã tràn đầy. A Bạch, đây chính là ngươi mấy ngày nay bữa sáng cùng bữa ăn kia. Nước lạnh vào nồi hơi hơi nấu một hồi liền quen, lại chính mình ngược một chút giấm là được. Buổi trưa ngươi vui lòng điểm thức ăn ngoài hay là hạ tiệm ăn đều tùy ngươi. Nếu là ban đêm ngươi cảm thấy bên trên xong ban trở về quá mệt mỏi không nguyện ý nấu sủi cảo cũng có thể đi bên ngoài ăn. Tóm lại tiền là cho hắn. Chẳng lẽ có tiền còn sợ đem chính mình cho chết đói sao? Dương Thanh có chút không biết nên nói thế nào. A Bạch liền một trận này công phu, đã đem hắn mấy ngày nay sinh hoạt cho sắp xếp xong xuôi. Quá đột nhiên. Dương Thanh ngược cũng không phải không vui nàng đi ra ngoài chơi, chính là cảm thấy có chút quá đột nhiên. Hoặc là nàng đợi thêm một chút, chờ hắn thả nhỏ nghỉ dài hạn. A, chờ kế tiếp nhỏ nghỉ dài hạn giống như phải chờ tới mùa xuân. Thế nào đột nhiên như vậy a? Dương Thanh xoắn suýt nửa ngày vẫn là hỏi ra lời. Hắn không quá có thể tiếp nhận mất đi A Bạch thống khổ, một ngày không gặp như là 3 năm nha. Huống hồ nàng còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ nàng liền phải một cái đi ngồi xe lửa sao? Cũng không đống nhiên A Bạch nói, chứng minh thư của ta không phải đã tới tay sao? Ta liền muốn ra ngoài đi xem một chút đã, ngươi yên tâm đi, ta thứ 6 liền trở lại. Vậy ta lần trước hỏi ngươi muốn đi đâu thời điểm ngươi không phải nói ngươi không biết sao? Cái này không giống a. Cái nào không giống? Ngược lại chính là không giống. Dương Thanh nói cái kia là không biết rõ phải chạy đến cái nào xó xỉnh đi, liền điểm dừng chân đều không có. Không có chút nào lòng cảm mến. Nàng hiện tại nhưng là muốn cầm lên thẻ căn cước của nàng đi áo gấm về quê. Ai cũng không thể ngăn cản nàng. Hứa Tố Uyển, mẹ. nàng trở về rồi. Chương 240, một ngày không thấy chương 240, một ngày không thấy Dương Thanh lập tức liền phiền muộn, lập tức cảm giác trong lòng của mình vắng vẻ. Hắn thậm chí liền vừa rồi vui thích đều quên, hắn cảm thấy vừa rồi A Bạch muốn nói với hắn chính là cái này. Khó trách vừa rồi hỏi nàng nàng không nói. Dương Thanh khổ sở nhếch miệng, hỏi, vậy ngươi muốn đi đâu đi xa? Không nói cho ngươi. Nữ hải tử liền đắc ý lung lay đầu, đặc biệt thừa nước đục thả câu, sau đó lăn về phòng của mình. Cũng sẽ không tận lực giấu giếm. Ngược lại ngày mai nàng ngồi lên trở lại hương xe khách thời điểm khẳng định sẽ nhịn không được cho Dương Thanh chia sẻ xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Đến lúc đó liền nhìn hắn có thể hay không nhận ra. Dương Thanh. Tốt. Nghe lời nói Dương Thanh thì càng thương tâm. Tiểu nữ hài trưởng thành, có chính mình bí mật nhỏ. Nhưng là hắn hiện tại thật hoài nghi A Bạch muốn khiêng xe lửa đi. Mặc dù là có chút lo lắng, nhưng giống như không nên hoài nghi nàng là một thành thục trưởng thành nữ tính tự chủ tính. Chẳng qua là một mình đi xa nhà mà thôi. Nàng có thể. Dương Thanh đi theo, cùng lão phụ thân dường như nhịn không được nói rông dài, một mình ngươi ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn đúng vậy. A Bạch cũng là nghe lọt được, nàng nhẹ gật đầu nói, cho nên ta dự định lần này đi xa nhà thời điểm đem đao của ta mang lên. Nếu như bị phát hiện ta liền nói đây là dao gọt trái cây. Nếu là gặp phải phát rồ chi đồ ta liền một đao đâm đi qua. Nữ hải tử vừa nói vừa khoa tay. Dương Thanh. Im ngay a. Dương Thanh căng tròn ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Hắn mơ hồ có chút phát điên, ngươi không phải đáp ứng Tông Tử Chính sẽ thật tốt làm một cái tuân theo luật pháp công dân, thề tuyệt không làm trái kỷ loạn pháp sự tình sao? Hắn rất sợ hãi nàng bên trên tàu điện ngầm thời điểm sẽ bị kiểm an điều tra ra. Mặc dù gặp phát rồ chi đồ trở tay đâm đi qua miễn cưỡng có thể xem như một cái phòng vệ chính đáng, nhưng còn có một cái từ gọi phòng vệ quá. Hắn hiện tại có nhà có sự nghiệp, huống chi A Bạch thẻ căn cước cũng mới vừa xuống tới, chẳng lẽ lại thẻ căn cước của nàng xuống tới chính là vì có cái chứng minh sau đó quang minh chính đại đi ngồi tù sao? Cái này không được. Ta nói đùa. A Bạch nhìn thấy Dương Thanh trên mặt biểu lộ liền nở nụ cười, nàng cảm thấy đùa Dương Thanh vô cùng có ý tứ. Ta mới sẽ không phạm pháp loạn kỷ cương. Thành A. Dương Thanh nhìn xem A Bạch sững sờ gật đầu. Bất quá trong nội tâm lại lặng lẽ nghĩ đến còn muốn cho A Bạch lại an bài một những chuyện khác mới thành. Nàng hiện tại phát thẻ căn cước cũng xuống, cân nhắc tới 9 năm giáo dục bắt buộc, bởi vậy nàng hộ khẩu bản một phát xuống tới phía trên viết thụ giáo dục trình độ chính là sơ trung. Hộ khẩu bản bên trên đều như vậy viết. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa nàng mặc dù không có đọc qua sách, nhưng trên thực tế đang giáo dục hệ thống bên kia đã là sơ trung tốt nghiệp. Có thể an bài nhường nàng đọc cao trung, không đi qua trường học đọc quá tốn thời gian, đến xem trước một chút có thể hay không đăng ký một cái học tịch, lúc này cũng không cần quan tâm cao trung trường học tốt xấu, trước tiên đem cao trung chứng nhận tốt nghiệp nắm bắt tới tay lại nói. Còn trẻ như vậy không đọc sách đáng tiếc, đến tiếp sau là nhường nàng tham gia cao khảo hay là làm gì liền lại mặt khác nói đi. Nói trở lại, năm nay bọn hắn bản tỉnh trường đại học chúng tuyển tuyến là nhiều ít tới. Hắn cảm giác nếu như A Bạch tự chọn môn học văn khoa lời nói, cho dù tiếng Anh cùng số học không tốt lắm, lịch sử cùng chính trị hơi hơi bối bối lời nói, tìm mấy cái đề bài cầm mô bản có một chút thoại thuật, lại dựa vào ngữ văn kéo một chút điểm, muốn đọc trường đại học hẳn là cũng không khó. A tóm lại có thể khảo thí liền khảo thí, thi không đậu liền đi đọc trường thành bản khoa. Mặc dù A Bạch đối Dương Thanh nói qua nghề nghiệp của nàng quy hoạch, mặc kệ là cổ cầm khảo thí cấp vẫn là mở phục trang điếm, hai thứ này cũng đều không có bất kỳ cái gì trình độ hạn chế. Nhưng Dương Thanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy trình độ loại vật này có dù sao cũng so không có tốt. Trước tiên đem trình độ học vấn của nàng đi lên nói lại, lan luận cái văn bằng lại nói, nàng hiện tại còn trẻ, nuôi sống gia đình sự tình cũng không tới phiên nàng. Cùng lắm thì liền trong trường học chơi nhiều mấy năm đi, không cần sớm như vậy liền bắt đầu làm công. Làm công loại vật này liền như là núi cao đá lăn đồng dạng, một khi bắt đầu liền rốt cuộc dừng lại không được. Dương Thanh hiện tại liền rất hối hận hắn trước kia nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm không có chơi nhiều một đoạn thời gian, mà là nghỉ quần đi đánh nghỉ hè công. Bất quá muốn đọc sách lời này liền không hiện tại nói với nàng, miễn cho nàng ở bên ngoài chơi đến không vui. Vừa nghĩ tới A Bạch trở về liền phải thảm tao học hành gian khổ cha đạp, Dương Thanh nội tâm liền vui vẻ vô cùng. Đi thôi, hắn cao hứng nói, coi như là nữ hải tử sau cùng cuồng hoan. A Bạch rất trầm mặc. Người này vừa rồi con mắt đen lung liếng chuyển, rõ ràng mới vừa rồi còn là một bộ biểu tình buồn bực, này sẽ lại đột nhiên cười hớn hở. Mắt Trần có thể thấy hắn đang đánh cái gì chủ ý xấu. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản nàng đi ra ngoài bộ pháp. Liền xem như có cái gì gặp chắc trở, cũng xin đợi nàng áo gấm về quê về sau rồi nói sau. Dương Thanh nói liền lên giường. Hắn bén chăn lên nằm tại A Bạch bên giường, tay lặng lẽ lại đi nữ hải tử trong áo ngủ chui. Làm gì? A Bạch đánh mu bàn tay của hắn một chút. Không phải mới làm qua sao? Ta cũng không có cách nào. Dương Thanh vừa nói vừa hôn lên, hắn nói, vừa nghĩ tới ngươi muốn ra cửa. Bởi vì cái gọi là một ngày không thấy, như cách ba thu. Ta liền mười phần bi thống. Cho nên xin cho hắn một lần nữa, a tới trời tối ngày mai chăn của hắn liền không có thơm thơm mềm mềm lọ lị có thể ôm. A Bạch, đừng bi thống, ngươi còn có 1000 khối tiền đâu. Dương Thanh, tiền sao có thể cùng ngươi so. A Bạch, kia ngươi trả cho ta. Dương Thanh, ta không. Đều cho hắn. A Bạch, hôm sau trời vừa sáng. Hai người dùng qua bữa sáng về sau. A Bạch liền trên lưng Dương Thanh một cái lớn hai vai bảo đảm chuẩn bị ra cửa. Hiện tại là ngày mùa thu, thời tiết lãnh đạm. Bởi vậy nàng chỉ cần mang lên thẻ căn cước lại chuẩn bị mấy bộ thay giặt y phục liền thành. Dương hành lý cũng không cần mang theo, trên lưng Dương Thanh một cái túi hành lý như vậy đủ rồi. Mặc dù hôm qua rất vui vẻ, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng muốn rời đi Dương Thanh lại nhịn không được thở dài một tiếng. Ôm tiểu nữ hài hôn hôn cái chán. Ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Dương Thanh lại nói đêm qua lặp lại 100 lần lời nói.
Ân.
Nữ hải tử gật gật đầu. Mặc dù nàng còn không chịu nói nàng muốn đi đâu, nhưng là Dương Thanh còn tiếp tục hướng nàng xác nhận, vé xe lửa ngươi hẳn là cũng sẽ mua à. Nàng là một cái hợp cách người hiện đại, không thể khinh thường năng lực học tập của nàng.
A
Bạch sửng sốt một chút. Đúng rồi, khách sạn ngươi định rồi sao? Khách sạn ngươi đến định vị tốt một chút, an toàn chút.
A Bạch, chương 241, không có cãi nhau, 1, chương 241, không có cãi nhau, 1.
Biết. Những lời này Dương Thanh đêm qua đã nói 800 khắc cả, nàng nghe được lô thai đều lên kén. Định khách sạn sự tình mặc dù không cần, nàng về nhà mình muốn định cái gì khách sạn. Bất quá Dương Thanh cũng là nhắc nhở nàng, nàng hiện tại là có thân phận chứng người, về sau nếu có cần, cũng có thể cùng Dương Thanh quang minh chính đại xuất nhập khách sạn. Nhưng Dương Thanh liền không có nghĩ nhiều như vậy, hắn lại lôi kéo nhỏ nữ hải tay nói với nàng một chút đưa tình không được lời nói.
A Bạch mặt không thay đổi nghe, nổi da gà rơi đầy đất.
Dương Thanh nắm A Bạch tay, thương tâm gần chết nói, lần này đi trải qua nhiều năm, xác nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. A Bạch nghe vậy mau đem tay của mình theo Dương Thanh trong tay rút ra, chưa chết được.
Ta đi.
Nữ hải tử hùng hùng hổ hổ nói.
Ân.
Nghe vậy Dương Thanh cũng không cùng với nàng náo loạn, không nỡ về không nỡ, nhưng nếu như muốn hắn xin phép nghỉ xem chừng cũng rất không có khả năng. Trong nhà khắp nơi đều là chỗ cần dùng tiền, hắn phải thật tốt đi làm, khả năng sớm ngày cho A Bạch mua nhẫn vàng, mua căn phòng lớn, sau đó dùng tiền cho nàng nện một cái cao trung chứng nhận tốt nghiệp xuống tới. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là rất hy vọng A Bạch có thể khảo thí một cái toàn ngày chế bản khoa, dù sao hắn chính mình là bản khoa đại học sinh. Cân nhắc tới nàng khoa học tự nhiên cơ sở quá kém, muốn thi bên trên bản khoa cũng chỉ có thể tại ký ức khoa mục bên trên nhiều chịu khổ cực. Thì như tiếng Anh cùng ngữ văn. Vừa vặn thừa dịp A Bạch đi ra ngoài chơi, hắn liền thừa dịp cái này chút thời gian trong nhà làm một cái ôn tập tổng cương. Chờ A Bạch du lịch trở về liền để nàng học thuộc từ đơn. Theo tiểu học một đường cong tới cao trung từ đơn đến. Trên đường chú ý an toàn. Dương Thanh nói.
Ân.
Hai người lại cáo biệt một phen, A Bạch lúc này mới ngồi lên đi khách vận trạm xe buýt. Dương Thanh cũng là vừa trong phòng làm việc sờ lên máy vi tính thời điểm nhận được A Bạch trở lại đồ. Là một chương khách vận trạm ảnh chụp. Phối hai cái nhe răng cười biểu lộ. Dương Thanh trở về một cái biểu lộ bao đi qua. Lại cùng một câu chú ý an toàn. Khó trách hắn vừa rồi hỏi nàng có thể hay không mua vé xe lửa thời điểm tiểu cô nương vẻ mặt vi diệu biểu lộ. Hóa ra là căn bản không muốn lấy ngồi xe lửa. Bất quá nàng vừa đi chính là 3-4 ngày, thấy thế nào đều là muốn đi chỗ rất xa. Nếu như là người xem xe, cái kia hẳn là rất mệt mỏi a. Không biết rõ nàng khách sạn định xong chưa. Dương Thanh lại tại nội tâm suy nghĩ nàng đến tột cùng là đi cái nào du lịch. Sơ đây đối với nàng mà nói quá xa đời, nàng muốn đi lời nói cũng hẳn là cùng hắn cùng một chỗ. Chẳng lẽ lại nàng ngay tại bản tỉnh bên trong đi dạo một vòng? Thì như nói là thị. Dù sao hưng phục hán thất còn tại cố đô giống như cũng là giấc mộng của nàng. Dương Thanh chỉ nhìn thoáng qua tiểu nữ hài phát tới tin tức liền đưa di động hơi thở bình phong cất đặt một bên, sau đó an tâm làm việc, đợi nàng từng trường trở lại đồ tới. Đối Dương Thanh cái này không biết rõ nàng đi hướng người mà nói dường như cũng có một loại cùng loại với tìm ra lời giải đặc biệt thú vị. Nhà ga có hai loại mua vé phương thức. Loại thứ nhất là tự phục vụ mua vé cơ. Cùng lấy vé xem phim phương thức không sai biệt lắm, chỉ cần duỗi ra đầu ngón tay ở trên màn ảnh căn cứ nhắc nhở điểm là được. Nó nói soát thẻ căn cước liền soát thẻ căn cước, nó nói đưa vào số điện thoại di động liền đưa vào số điện thoại di động. Cái này cũng nhắc nhở A Bạch. Đợi nàng thứ 6 trở về, đến mau đem điện thoại di động của nàng thẻ đổi thành chính mình, thẻ ngân hàng cũng phải xử lý một cái. Mấy cái này đồ vật nàng đều còn chưa kịp xử lý, thẻ căn cước vừa đến tay nàng liền không kịp chờ đợi ra bên ngoài chạy. Loại thứ hai chính là đi nhân công cửa sổ. Đem thẻ căn cước của mình cho người ta về sau lại báo một cái muốn đi địa danh, sau đó giao tiền. Xong việc. Đại khái nửa giờ sau Dương Thanh mới thu được A Bạch tấm thứ 2 trở lại đồ. Xe khách đã mở ra thành khu. Nữ hải tử đập một tấm hình phát cho Dương Thanh. Rất bình thường. Xe khách muốn đi đâu đều phải mở ra thành khu. Bởi vậy Dương Thanh cũng không suy nghĩ, vội vàng nhìn sang, tiếp tục về biểu lộ bao. Sau đó hắn liền tiếp tục quá chú tâm vùi đầu vào công tác ở trong. Lại qua nửa giờ. Dương Thanh nhận được A Bạch gửi tới tấm thứ 3 hình ảnh. Vẫn là dành thời gian nhìn thoáng qua. Ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài A Bạch trả lại hắn phát một cái tin. Sáng trong, khốn buồn ngủ ghê. Con đường này có chút không hiểu nhìn quen mắt là vì cái gì. Nhưng cân nhắc tới bọn hắn Hạnh Dương đường về nhà đều lớn lên không sai biệt lắm, bởi vậy đang lúc Dương Thanh chuẩn bị phóng đại tấm kia trở lại đồ dự định cẩn thận quan sát thời điểm, hắn dư quang liền liếc gặp bọn họ lão bản theo trong văn phòng kéo cửa ra hướng hắn đi tới. Bị lão bản bắt được chơi điện thoại luôn luôn không tốt. Bởi vậy Dương Thanh mau đem điện thoại giao diện cắt tới công ty nhỏ nhóm, làm bộ hắn đang nhìn nhóm bạn phát tới tư liệu. Làm bộ nghiêng đầu nhìn một chút, Dương Thanh cũng không đưa điện thoại di động hơi thở bình phòng, mà là quang minh chính đại mà đem di động bày ở một bên, tiếp tục gõ bàn phím công tác. Dương Thanh, Tông Tử Chính lần này theo trong văn phòng đi ra đúng là có chút chính sự. Tới. Nghe gặp bọn họ lão bản hô người Dương Thanh liền lập tức theo hắn công vị bên trên đứng lên, chuẩn bị tiếp thu lão bản bước kế tiếp chỉ lệnh. Tông Tử Chính đem trên tay hắn tư liệu đưa cho Dương Thanh. Dương Thanh hơi nghi hoặc một chút ngẩng lên mắt nhìn một chút hắn, đến lão bản ánh mắt ra hiệu về sau liền lật ra phần văn kiện này kẹp nhìn qua. Là một phần nước hoa tư liệu.
Ân.
Bọn hắn công ty game chẳng lẽ còn cùng nước hoa có cái gì liên lụy sao? Tông Tử Chính liền nói, đây là sát vách công ty ra một cái sản phẩm mới, ngươi mấy ngày nay liền đem công việc trên tay thả một chút, nắm chặt viết một cái tuyên truyền chủ hoạch đi ra. Tại thứ hai cho lúc trước ta. A Dương Thanh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là căn cứ lao bản nói cái gì chính là cái đó nguyên tắc. hắn cũng không hỏi nhiều, nhẹ gật đầu liền đem cái này cái cọc sự tình cho đó lấy. Nhưng là chức vị của hắn là nhà thiết kế game, mà không phải tuyên truyền chủ hội ta. Tông tử chính tuyên bố xong nhiệm vụ liền đi, nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút không yên lòng, thế là liền quay trở lại đến biểu lộ rất nghiêm túc dặn dò, dùng nhiều tâm. Thật tốt làm, quay đầu ta tái phát cho ngươi mấy phần văn kiện, ngươi nhiều hiểu rõ một chút. Ngược lại ra hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ cần chịu bỏ thời gian, phần này tuyên truyền án giao cho trong tay hắn là khẳng định sẽ ra màu. Là Dương Thanh nghe vậy cũng biểu lộ trang nghiêm gật gật đầu, hắn nhất định thật tốt làm. Tông tử chính đưa tiễn bọn hắn lao bản về sau, Dương Thanh liền bắt đầu suy nghĩ phần này châu đáo chủ hoạch án muốn làm sao viết. Chờ một chút, vì cái gì Dương Thanh loáng thoáng cảm thấy hắn giống như quên chuyện gì chứ? Ách, mặc kệ, chủ hoạch án quan trọng, nhưng Dương Thanh lại chợt cảm thấy hắn giống như tại trò chơi xây mô hình con đường bên trên càng đi càng lệch. Tháng 7 ở ngoài chính phủ, tháng 8 tại vũ, tháng 9 tại hộ, tháng 10 dế mèn nhập giường của ta hạ, tháng 10 mặt trời dịu dàng mà có quang hoa, mặt trời không nóng, dương quang chiếu vào tại trên thân người giống như là vì thiên địa ở giữa khách qua đường độ một tầng kim.